Chương 76, ngươi bị bắt. Chương 76, ngươi bị bắt. Không khí đột nhiên trở nên 10 phần yên tĩnh. Tiểu A Sinh cầm đao, khớp xương trắng bệnh. Tiểu Phúc trừng mắt một đôi hắc bạch phân minh mắt to, đáy mắt tựa hồ có dị dạng chỉ riêng ấp thủ Diệp Chân con ngươi rụt lại, như bị kim đâm. Tân Vượng trên mặt run rẩy nhẹ, hầu kết nhấp đô. Bốn người ánh mắt, cái đinh đồng dạng đính tại Tống Hồ trên mặt. Kinh ngạc, giật mình, chấn kinh. Giống đổ nhào trào nhuộm, hôn thành một loại cổ quái trầm mặc. Tống Hồ bị cái này trầm mặc làm cho có chút mơ hồ. Hắn chuyển qua tấm kia ngây ngô bên trong mang theo vài phần đàng hoàng mặt, nhìn về phía trên mái hiên cái kia bạch tí tung bay người, trong thanh âm mang theo rõ ràng không hiểu, ta không họ Trần. Hắn dừng một chút, rất chân thành địa bổ sung, ta họ Tống. Diệp Kinh không gật đầu. Khoe miệng của hắn ngậm lấy kia xóa cười ôn hòa, trong mắt lại hiện lên một tầng Tống Hồ xem không hiểu đồ vật, giống như là xem thấu cái gì, lại giống là tại phối hợp một trận ngầm hiểu lẫn nhau hí. Ta biết. Diệp Kinh không thanh âm không cao, lại rõ ràng tiến vào mỗi người trong lỗ tai, cung kính nói ra, ta biết. Hắn đương nhiên biết. Đế quân chi tử dạo chơi nhân gian, có thể nào tùy tiện bại lộ tên thật? Trần Tống, bất quá là cái ngụy trang. Giang hồ thoại bản bên trong đều là như thế biết, này chút ít phục vi hành quý nhân, tổng thích dùng loại này nho nhỏ chướng nhãn pháp, đã thể nghiệm giang hồ, lại không thất thân phận. Hắn hiểu, cái này cung kính trong mang theo xa cách, hiểu rõ trong mang theo thành toàn thái độ, để Tống Hồ càng mơ hồ. Hắn thu hắc mi mau vặn cùng một chỗ, nếu mày nói, ngươi biết cha ta. Diệp Kinh không nụ cười trên mặt sâu chút, thậm chí có một tia nhớ lại ý vị. Hắn khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, lại tự có một cố không thể nghi ngờ chắc chắn, từng có may mắn cùng lệnh tôn cùng nhau chung qua sự tình. 7 năm trước, võ lâm minh bảo khố, thâm hàn thấu xương u đầm, trong không khí mốc meo cho bụi vị, còn có cơ quan chuyển động lúc không lưu loát kết âm thanh. Ngày đó Diệp Kình không vĩnh viễn sẽ không quên. Thất truyền mấy trăm năm ý kiếm thần đúc pháp chính là từ cái này trong bảo khố lấy được. Tống Hổ trừng mắt nhìn, ngửa đầu nhìn xem trên mái hiên cái kia bị thần kiếm ánh sáng nhạt vần quanh, giống như trích tiên Diệp Kình không, trong lòng bốc lên đến kịch liệt. Cha ta có thể cùng thần kiếm sơn trang thiếu chủ cộng sự. Hắn dùng sức gãi đầu một cái, da đầu vang xào xạc, vẫn cảm thấy không chân thực. Diệp Kình không không nhìn hắn nữa, trên mặt xoắn xuýt, ánh mắt đảo qua phía dưới kiếm bạt nội trương Tiêu A Sinh, lại tiếp tục trở xuống trên thân Tống Hổ, ngựa khi ôn hòa, lại mang theo không dung cứu vãn chỗ trống. Tống công tử, dưới mắt sự tình, chung quy là ta thần kiếm sơn trang cùng Tiêu Minh ở giữa tư đoán. Đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi tác động đến. Hắn hơi dừng một chút, trong ngôn ngữ khách khí đến gần như khiêm tốn, không biết có thể xin ngài tạm quá bộ bước, sống chết mặc bầy. Đợi chuyện ấy, Diệp Mỗ sẽ làm quét dọn giường chiếu đó lấy, chuẩn bị rượu nhặt trà thô, hướng Tống Minh hảo hảo buổi tội, ôn chuyện. Tống Hổ ánh mắt theo hắn, đảo qua bốn phía. Đình đài lầu các hải cốt, chém rách giả sơn, khắp nơi trên đất bừa bộn gạch nói vụn. Mới còn muôn hình vạn trạng thần kiếm sơn trang, giờ phút này đã là một mảnh vết thương. Mà vị thiếu chủ này, đối với mình cái này nho nhỏ bộ khoái, càng như thế khách khí đến có chút quá mức. Hắn trầm ngâm, thu dày ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông trường đao lạnh buốt tay cầm. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, ngẩng đầu, ánh mắt trở nên trực tiếp, thịt rượu không đổi. Chúng ta Lục Phiến môn có vị huynh đệ, gọi Tạ Huy, mấy ngày trước đây tới Quý Trang. Không biết, lời còn chưa dứt, Diệp Kình không đã xong nhưng gật đầu, tiếp được vô cùng thông thuận, Tạ Huy Tạ công tử, ngay tại hậu viện khách phòng tĩnh dưỡng. Trước đây một chút hiểu lầm, Diệp Mỗ xấu hổ. Đã hắn là Tống công tử đồng liêu, sau đó Diệp Mỗ ổn thỏa tự mình tiến về, châm trà nhận lỗi, cho hắn một cái giá thỏa mãn. Thông khoái, dứt khoát. Tống Hổ không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi. Đối phương không chỉ có nhận ra hắn cha, ngay cả hắn thuận miệng hỏi một chút đồng liêu đều an trí thỏa đáng, thái độ càng là bị đủ mặt mũi. Trên mặt hắn điểm này để phòng cùng nghi hoặc, rốt cục bị một tia trấn an ý cười thay thế. Nụ cười kia khẽ động hắn ngay ngắn gương mặt, có vẻ hơi chân chất, nhưng cũng rất chân thành. Hắn lui lại một bước, ố quyền, thanh âm to, tốt. Diệp thiếu chủ sảng khoái. Kia Tống Mỗ liền không pha trộn, trơ mắt nhìn xem Tống Hổ cùng Diệp Kình không lần này trò chuyện. Diệp Chân khỏe mắt run rẩy, một mặt khiếp sợ nhìn xem Tống Hổ. Không đúng, 10 phần có 9 phần không thích hợp. Chính mình cái này bị quý phụ nhân thu làm trai lơ nghèo huynh đệ, sau lưng còn có đường thân phận, có thể để cho Diệp Kình không cung kính như thế đối đãi, cha hắn đến tuột cùng là ai? Vân vân. Diệp Chân trong đầu cấp tốc hiện lên một đạo linh quang. Họ Trần, ta thao, sẽ không phải là nhà kia a? Diệp Chân lần này triệt để chấn kinh, thậm chí có chút kinh dị nhìn xem Tống Hổ. Tống Minh, ngươi giấu cũng quá sâu đi. Cha ngươi là đế quân, ngươi cũng có thể giấu sâu như vậy? Đặt cái này chơi giả heo ăn thịt hổ. Diệp Chân nhịn không được hít sâu một hơi. Đế quân chi tử đáp ứng không lẫn vào việc này. Diệp Kình không trong lòng cây kia kéo căng lấy dây cùng, có chút buông lỏng. Khí vẫn còn, ý cũng tại. Thiên nhân cảnh cảm nộ còn tại trong huyết mạch chảy xiết. Nhưng vừa nghĩ tới đế quân hai chữ, trôi này treo tại võ lâm chí cao chỗ, tên là Ngọc Diệp Đường vô hình chi kiếm, hàn ý liền từ đáy lòng từng tia chảy ra. Hắn mượn tiên phương tẫn, thấy được thiên môn một tuyến, xem như nửa bước đạp đi vào. Nhưng bị kia, là sớm đã ở tại trên trời người. Lục địa thần tiên, có lẽ cao hơn. Diệp Kình không ánh mắt trở nên phức tạp, hít sâu một hơi. Hắn chỉ muốn để thần kiếm sơn trang cờ một lần nữa phiêu lên, phiêu đến kiên cường chút, không cần lại phụ thuộc, không cần lại đem tổ tông truyền xuống lò rèn, ngày đêm không thôi địa đốt cho đại vũ triều đình, đánh ra những cái kia khắc lấy quan ấn, lại mất hồn chế thức đao kiếm. Ý niệm này là dạ tâm, cũng là tránh thoát, nhưng tuyệt không phải muốn chết. Ngọc Diệp Đường ngọn núi kia quá cao, quá lạnh, hắn không muốn đụng, cũng đụng không dậy nổi. Ánh mắt rốt cục có thể không có chút nào lo lắng địa rơi vào nên rơi xuống đất phương. Diệp Kình không khỏe miệng điểm này ý cười trở nên rõ ràng chút, cũng lạnh chút. Hắn nhìn phía dưới cái kia chống đao lung la lung lay đứng lên nam nhân. Tiêu công tử, thanh âm không cao, theo cơn gió đưa tiến đi, chữ chữ rõ ràng. Hôm nay người ta một trận chiến. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Tiêu A Sinh băng liệt hổ khẩu, kia máu thuận trôi đao đường vần hướng xuống trôi, một dọn nện vào trong bụi đất. Thắng bại đã phân. Ngươi còn nghĩ Diệp Kình không có chút nghiêng đầu, trong ánh mắt có một loại gần như tàn nhẫn bình tĩnh, tiếp tục. Tiêu A Sinh lưng ngượng đến mức rất thẳng, thẳng giống trong tay hắn trôi này không chịu ngã xuống nào. Hắn ngẩng đầu, trên trán tán loạn sợi tóc bị máu dính chặt, nhưng cặp mắt kia lại sáng đến dọa người, giống hai khối nung đỏ than, gắt gao in dấu tại Diệp Kình không trên mặt. Hồ Vũ Huyên sau lưng hắn, mặt được không không có một tia huyết sắc, bờ môi run rẩy, nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh, lại gắt gao cắn, không có để nó đến rơi xuống. Tay của nàng chăm chú nắm chặt góc áo của mình, đốt ngón tay cũng trắng. Hồ Vũ Đình. Tiêu A Sinh mở miệng, thanh âm khàn khàn giống là hai mảnh dị sét sắt tại ma sát. Mỗi một chữ đều giống như từ trong phế phủ gạt ra, mang theo bọt máu mùi tanh. Bị ngươi thế nào? Tay cầm đao của hắn, đốt ngón tay phát ra không chịu nổi gánh nặng nhẹ văng lên. Máu chảy tràn càng gấp hơn. Ngươi đem người cho ta. Hắn bỗng nhiên hít một hơi, lồng ngực kịch liệt chập trùng, khẩu khí kia hóa thành một tiếng gầm nhẹ, nổ tung tại phế tích phía trên, giao ra. Trong chốc lát, đao động, không phải chém vào, chỉ là trầm trọng, chậm rãi nâng lên. Lưỡi đao bên trên lưu lại ánh sáng, chiếu đến Tiêu A Sinh quyết tuyệt mặt. Mũi lao nghiêng nghiêng chỉ xuống đất, một cái sắc nhất tại bộc phát, cũng nhất không lưu đường lui thức mở đầu. Vừa mới hai người mặc dù chỉ va chạm một lần, nhưng Tiêu A Sinh biết, mình không phải là đối thủ của Diệp Kình Không. Vừa rồi kia một cái vô hình thiên kiếm hắn ngăn cản mười phần miễn cưỡng, cho tới giờ khắc này, nội phủ còn tại bốc lên, cánh tay nặng tựa và cân. Nhưng chân hắn, giống ngọc dễ, đính tại mảnh này trong phế tích. Lui. Cái chữ này, giờ phút này không trong mắt hắn, cũng không tại trong đào của hắn. Hồ Vũ Đình không chỉ là bằng hữu, nàng càng là cựu ca. Chưa quá môn nàng dâu. Tiêu A Sinh gắt gao cắn răng, đáy mắt dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc cùng kiên nghị. Ngươi đừng vờ ngớ ngẩn. Trong tay hắn thần kiếm đủ để đem hắn thực lực tăng lên tới pháp tượng cảnh đỉnh phong, liền xem như ta đều không nhất định có thể địch nổi hắn. Tiêu Hồng Trần thanh âm tại Tiêu A Sinh trong đầu vang lên, mà lại Hồ Vũ Đình hơn phân nửa là chết. Kiếm trong tay hắn là ý kiếm thần đúc pháp đúc ra, cần dùng rất nhiều lĩnh ngộ kiếm ý kiếm đạo thiên tài đi tế sống mới có thể đúc ra. Nghe nói như thế, Tiêu A Sinh thân thể run lên, lạnh cả sống lưng, hắn trực câu câu ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Kình Không, tiết hầu khàn khàn, ngươi. Hồ Vũ Đình bị ngươi tế tại trong kiếm, gặp Tiêu A Sinh vậy mà một ngụm nói toạc ra. Diệp Kình Không cũng có chút kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu A Sinh một chút, nói ra, Tiêu công tử, ngươi chẳng lẽ muốn vì một nữ nhân liều lên tính mệnh hay sao? Nàng loại kia tư sắc, ta có thể đưa ngươi mười mấy cái. Diệp Kình Không nhẹ nhàng phất tay, vờn quanh tại quanh thân thần kiếm quang hoa bốn phía, thật sự đem hắn tôn lên giống như nhất đại kiếm tiên. Không đợi Tiêu A Sinh làm ra phản ứng, phía sau hắn Tiểu Phúc đông nhiên nhíu mày, thanh âm thanh quát hỏi, hắn giết người? Hồ Vũ Đình, đó là ai? Lời này vừa nói ra, Tiêu A Sinh đầu đông nhiên chuyển tới, nhanh đến mức như bị một cây vô hình tuyến khẽ động, ánh mắt rơi vào Tiểu Phúc trên mặt, trong nháy mắt liền không rời ra. Tiểu Phúc liền đứng ở nơi đó, nhướng mày, kia lông mày chọn rất cao, mang theo điểm người thiếu niên đặc hữu, không biết trời cao đất rộng nguyệt khí. Trên mặt là một loại gần như ngây thơ chính khí sạch sẽ, bằng thẳng, không có chút nào tạp chất. Bốn mắt nhìn nhau, chỉ một cái chớp mắt, Tiêu A Sinh viên kia bị lửa giận cùng tuyệt vọng thiêu đến nóng hổi, cơ hồ muốn nổ tung tâm, giống như là đột nhiên bị tưới tiến vào một giọt nước đá. Xoan một tiếng, bước lên một cú gần như đau đớn chờ mong. Cái này chờ mong tới đột ngột, mãnh liệt, để hắn biết hầu căng lên. Nàng, hắn há to miệng, thanh âm từ khô nước khỏe miệng bên trong gạt ra, khàn khàn giống pha phong dương, là bằng hữu ta. Mỗi một chữ đều nặng tựa và cân. Bị Diệp Kình không giết. Hắn dừng một chút, con mắt gắt gao nhìn xem Tiểu Phúc, giống như là muốn đem lời kế tiếp khắc vào đối phương trong con mắt. Tế tại trong kiếm, thoại âm rơi xuống. Hô. Tiểu Phúc nhẹ nhàng thở ra một hơi, rất ngắn, rất nhẹ, lại không hiểu, để không khí chung quanh ngưng trệ một cái chớp mắt. Sau đó, tay phải của nàng cầm chôi đao. Chôi này lãnh nguyệt bảo đao, tay cũng không dùng khí lực lớn đến đâu, lại nắm rất ổn. Trên mặt nàng cái chủng loại kia thiếu niên nguyệt khí, đột nhiên tu liễm. Thay vào đó, là một loại băng lãnh, gần như kim loại cảm nhận sắc bén. Ánh mắt thay đổi, không còn là xem náo nhiệt hiếu kỳ, mà là một loại xem kỹ, như là công tượng đang đánh giá một khối cần mở lưới sắt. Theo đại vũ luật pháp, Tiểu Phúc chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại dị thường rõ ràng, mỗi một chữ cũng giống như dùng truy nhỏ đập vào cái đe sắt bên trên, đương đương rung động, không thể nghi ngờ. Võ giả tùy ý giết người, đả thương người người, ứng thụ ngang nhau hình phạt. Ánh mắt của nàng vượt qua Tiêu A Sinh, vượt qua phế tích, thẳng tắp địa nhìn về phía trên mái hiên cái kia áo trắng thân ảnh. Trên mặt không có phẫn nộ, không có kích động, chỉ có một loại gần như cứng nhắc chăm chú. Ngươi. Tiểu Phúc giơ tay lên, ngón trỏ duỗi ra, xa xa một điểm, bị bát. Chữ âm cuối rơi xuống, toàn bộ thần kiếm sơn trang phản phất bị một con bàn tay vô hình đột nhiên ấn vào nước sâu bên trong. Tất cả thanh âm, phong thanh, nơi xa mơ hồ kêu rên, gạch ngói vụn ở giữa hết thảy đều kết thúc mảnh vang, đều biến mất. Chỉ còn lại một loại chịu nặng, cơ hồ làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Diệp Chân Tiếu rung cứng ở trên mặt, giống như là trong nháy mắt hong khô tựa bùn. Tống Hồ ngốc trệ, trong nháy mắt hóa đá. Tân Vượng mí mắt kịch liệt nhảy mấy lần, thủ hạ ý thức sở về phía sau thắt lưng. lộc cộc. Một tiếng nuốt nước miếng tiếng vang, không biết từ ai trong cổ họng cút ra đây, đột ngột phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Giống một viên cục đá, đầu nhập ngưng đông mặt hồ, lại ngay cả một tia gợn sóng đều không thể tạo nên. Diệp Chân cái thứ nhất động. Trên mặt hắn cơ bắp khẽ nhăn một cái, cơ hồ là gạt ra một cái xấu hổ vô cùng nụ cười miễn cưỡng, bước chân có chút bối rối địa hướng phía trước cọ sát mấy bước, bắt lại Tiểu Phúc tay áo. Ha ha ha, hắn được cười, thanh âm lơ mơ, ánh mắt lại không dám nhìn trên mái hiên Diệp Bình Không, chỉ đối không khí, đối kia một mảnh hư vô, cố gắng để cho mình nghe nhẹ nhõm tự nhiên, không có ý tứ, quấy rầy, quấy rầy. Dưới tay hắn dùng sức, muốn đem Tiểu Phúc lôi trở lại. Nàng là mới tới, không hiểu quy củ, không hiểu quy củ. Diệp thiếu chủ ngài tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Kéo một chút. Tiểu Phúc không nhúc nhích. Diệp Chân trong lòng lộ bộ một tiếng, trên tay tăng thêm lực đạo, cơ hồ là lôi kéo. Tiểu Phúc vẫn như cũ đứng nghiêm, mang trên mặt gần như băng lãnh chăm chú, giống một gốc sinh ở trong khe đá cây trúc, sợi rễ đã qua gắt gao đâm vào lòng đất. Nàng cứng cổ, trắng non trên mặt không có nửa phần dao động, cặp kia quá chăm chú con mắt vẫn như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Kinh Không. Phản phất nàng mới vừa nói không phải một câu thạch phá thiên kinh ngươi bị bắt mà là một kiện thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên việc nhỏ. Diệp Chân kéo không động hắn, thái dương trong nháy mắt dịn ra mồ hôi mịn. Mà trên mái hiên, Diệp Kinh Không ánh mắt rốt cục chậm rãi tiến đến gần. Hắn không có nhìn Tiểu Phúc, hắn ánh mắt vượt qua kia phiến làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, vượt qua cứng cổ tiểu bộ khoái, cuối cùng rơi vào Diệp Chân kia trường cường cười đáp cơ hồ vặn vẹo trên mặt. Chỉ nhìn như vậy một chút, rất ngắn một chút, sau đó khoe miệng của hắn cực kỳ chậm rãi hướng lên kiên động một chút. Đây không phải là cười, kia là một cái băng lãnh phức tạp mang theo vô tận trào phúng ý vị độ cong, giống hàn nhận bên trên xẹt qua một tia ánh trăng sáng, lại lạnh thấu xương. Đệ đệ, ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại mình tìm tới cửa. Chương 77, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng huynh trưởng. Một chương 77, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng huynh trưởng. Một gió giống như ngừng. Không, gió không ngừng. La thanh âm bị rút đi. Thần Kiếm Sơn trang phế tích bên trên, Diệp Kình không ánh mắt, giống hai cây băng truy, đính tại Diệp Chân trên mặt. Hắn không có lập tức nói chuyện, chỉ là nhìn xem, khóe miệng ngậm lấy một vòng hàm nghĩa không rõ cười lạnh. Cười lạnh chậm rãi trở nên rõ ràng, trở nên sắc bén. Diệp Chân. Diệp Kình không mở miệng. Diệp Chân mặt, đang nghe mình danh tự bị dạng này kêu đi ra lúc, cứng một chút. Hắn nheo lại mắt, điểm này đã từng lão cá cùng cẩn thận rụt trở về, đáy mắt chỗ sâu vượt lên đến một tia chân chính nghi hoặc, hỗn hợp có bản năng cảnh giác. Ngươi, hắn biết hầu giật giật, thanh âm hơi khô, nhận biết ta. Diệp Chân không nhớ rõ mình nhận biết một người như vậy, một cái đứng tại chỗ cao, cầm thần kiếm, ánh mắt có thể đông cứng không khí người. Ha ha, Diệp Kình không đống nhiên cười, trong lúc cười không có nhiệt độ, chỉ có lưỡi đao phản quang sắc bén, thẳng tắp mà đâm về Diệp Chân. Có lẽ, Diệp Kình không dừng một chút, ánh mắt tại Diệp Chân trên mặt mỗi một tấc hình dáng bên trên băn khoăn, giống tại so với một bức cổ xưa chân dung, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng huynh trưởng. Huynh trưởng, hai chữ này rất nhẹ, rơi vào Diệp Chân trong tai lại giống hai đạo kinh lôi, không có dấu hiệu nào nổ tung. Thân thể của hắn run lên bần bật, không phải sợ hãi run rẩy, là một loại bị dòng điện trong nháy mắt xuyên qua toàn thân, ngay cả linh hồn đều bị rung chuyển kịch chấn. Con người bỗng nhiên co vào, lại quyết tán ra, bên trong quần quận lên vô số hình ảnh vỡ nát, mơ hồ thanh âm phủ bụi bụi. Những cái kia bị hắn tận lực lãng quên, chôn sâu đáy lòng, coi là sớm đã hư thối đổ bật, bị hai chữ này xinh xinh bới ra. Trên mặt hắn huyết sắc, phạch một cái cởi đến sạch sẽ. Trên mặt bày biện ra một loại tĩnh mịch màu nâu xanh. Diệp Chân ngẩng đầu, không còn là loại kia giả vờ cung kính hoặc láo cá, mà là dùng một loại cực kỳ phức tạp, cực kỳ thâm trầm ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Kình không một chút. Cái nhìn kia bên trong, có chân kinh, có không dám tin, có bị để lộ vết sẹo kịch liệt đau nhức, còn có một loại hiểu rõ bi ai. Một bên, vốn chỉ là xem trò vui tống hổ, đột nhiên trừng lớn mắt. Hả? Có biến? Hắn nhìn xem trên mái hiên áo trắng như tuyết Diệp giờ cao không, lại nhìn xem trên mặt đất sắc mặt xanh lét xám Diệp Chân, trong mắt tại giữa hai người này vù vù vừa đi vừa về di động, nhanh đến mức giống con thoi. Giống. Đây cũng quá giống. Lúc trước không có chú ý, giờ phút này cẩn thận nhìn lên, kia lông mày xương hướng đi, mũi lộ cong, thậm chí hé miệng đương thời bà kia một điểm vi diệu hình dáng, lại thật có 6-7 phần tương tự. Tống Hổ trong lòng điểm này nghẹo ca môn nghĩa khí, trong nháy mắt bị một loại bị lừa gạt tức giận cùng to lớn bắt quái hiếu kỳ xông đến thất linh bất lạc. Diệp Chân, ngươi giấu đủ sâu a. Ngày bình thường cùng ta xưng huynh gọi đệ, một phân tiền tách ra thành hai nửa hoa, hợp lấy ngươi là Thần Kiếm Sơn trang lưu lạc bên ngoài. Công tử gia. Hô. Một đạo thật dài đến phảng phất rút đi trong lồng ngực tất cả không khí hấp khí thành, từ Diệp Chân nơi đó truyền đến. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lại mở ra lúc, đáy mắt kia phiên giang đảo hải tâm tình rất phức tạp, lại như kỳ tích địa lắng động xuống dưới, biến thành một đầm sâu không thấy đáy, băng lãnh bình tĩnh. Hắn thậm chí còn khẽ động khóe miệng, cười cười. Chỉ là nụ cười kia bên trong, không còn có mảy may nhiệt độ, chỉ còn lại xa cách cùng cự tuyệt. Diệp thiếu chủ thanh âm của hắn bình ổn đến mức dị thường, nghe không ra nửa điểm gợn sóng, ngài nói đùa. Diệp Mỗ, chỉ là trùng hợp họ Diệp. Hắn đem mình cùng cái kia dòng họ cắt chém đến sạch sẽ. Thật sao? Diệp Kình không hỏi ngược lại. Mẹ ngươi, là Thiệu Hưng Bách Hoa lâu một cái ca kỹ. Diệp Chân hô hấp, nhỏ không thể thấy địa chỉ trệ. Năm đó cha ta đi ngang qua Thiệu Hưng, đối mẹ ngươi nóng lòng không đợi được, vì đó chỗ thân, nuôi dưỡng ở thành Tây trong biệt viện. Mỗi một câu nói, cũng giống như một cái hình tượng, tại Diệp Chân trước mắt cưỡng chế triển khai. Ở bước giang nam hơi nước, son phấn hương hỗn hợp có mùi rượu, mẫu thân cặp kia luôn luôn mang theo nhàn nhạt sầu bi nhưng lại cố gắng nụ cười con mắt. Vừa mới bắt đầu mấy năm, cha ta đối với các ngươi hai mẹ con coi như để bụng. Diệp Kinh Không trong thanh âm mang theo một loại tàn khốc bình tĩnh, như cùng ở tại tự thuật người khác cố sự. Hàng năm kiểu gì cũng sẽ sai người đưa đi một bút không ít nuôi dưỡng phí, đủ các ngươi áo cơm không lo, thậm chí để ngươi có thể đọc 2 năm tư thục hoặc một chút quyển cước gia lông. Diệp Chân đầu ngón tay tại trong tay áo run nhẹ nhẹ. Đằng sau, Diệp Kinh Không dừng một chút, ánh mắt khóa lại Diệp Chân đống nhiên kéo căng mặt, hắn có phải hay không đột nhiên liền không có tin tức? Kia tòa nhà biệt viện có phải hay không cũng rất nhanh bị lấy đi? Tiền bạc không còn có đưa tới một phần. Hắn hỏi, lại không cần đáp án. Bởi vì Diệp Chân bỗng nhiên trắng bệ mặt, thít chặt con người, gắt gao nắm tay đến mức khớp xương trắng bệ tay, đã nói rõ hết thảy. Diệp Kinh Không khỏe miệng đường cong, một chút xíu làm sâu sắc, tia tia cười lạnh, rốt cục trở nên không có chút nào che lấp, mang theo một tia gần như tàn nhẫn nghiền ngẫm. Hắn có chút hướng về phía trước nhân thân, giống như là muốn chia sẻ một cái chỉ có huynh đệ bọn họ mới biết bí mật, thanh âm ép tới thấp hơn, nhưng từng chữ như lao, đâm thẳng Diệp Chân trái tim, ngươi cũng đã biết. Vậy thì vì cái gì? Gió nhẹ lướt qua thần kiếm sơn trang. Phong thanh nghẹn nào. Diệp Kinh Không, một chữ, từ chỗ cao rơi xuống. Giống như băng hạt châu, nện ở bàn đá xanh bên trên, thanh thúy, lại dẫn lạnh leo thấu xương. Khoe miệng của hắn ôm lấy, điểm này trêu tức sáng loáng, giống nấp tại gãy dưới vớt trốn không thoát chuột. Diệp Chân túi đầu, tóc rủ xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nhìn không thấy biểu lộ, chỉ nhìn thấy hắn cầm đường cong, kéo căng như là căng dây cung dây cung. Hắn không nói chuyện, một chữ cũng không nói. Nhưng cặp kia xôi ở bên người tay, lại chậm rãi, siết thành quyền. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, gân xanh trên mu bàn tay từng cây nô lên, khẽ run. Giống như là muốn dùng hết lực khí toàn thân, mới có thể ngăn chặn một loại nào đó sắp phá thể mà ra đồ vật. Diệp Chân không có trả lời. Nhưng hắn mím chặt bờ môi, nhấp thành một đầu không có chút huyết sắc nào thẳng tắp, đã thay hắn trả lời. Đó là một loại bị lột ra tất cả ngụy trang, lộ ra đấm máu vết thương trầm mặc. Diệp Kinh Không nhìn xem hắn cái bộ dáng này, trong mắt hứng thú càng đậm, giống thưởng thức một kiện ngay tại hoàn thành, tàn khốc tác phẩm nghệ thuật. Hắn có chút hạ giọng, mang theo một loại chia sẻ bí mật thân mật, nhưng lại băng lãnh thấu xương, hắn bị ta phế đi võ công. Thanh âm nhẹ nhàng, giống đang nói nghiền chết một con kiến. Nhốt ở trong lồng, một tên phế nhân, một cái tù phạm, tự nhiên không có công phu lại đi trông nom các ngươi mẹ con. Ngươi. Trong mắt của hắn mang theo ý cười, lời nói xoay chuyển, tựa hồ còn muốn tiếp tục miêu tả bức kia càng thêm đen ngầm tranh cảnh. Chờ một chút, một thanh âm đột nhiên vang lên, trong trẻo, dứt khoát, ngạnh sinh sinh cắt đứt Diệp Kình Không câu chuyện. Chính mình nói chuyện bị người đánh gãy. Diệp Kình Không lông mày đột nhiên nhăn lại, không phải không vui, mà là một loại bị quấy rầy nhã hứng, thuần túy không kiên nhẫn. Đáy mắt điểm này trêu tức trong nháy mắt đông kết, hóa thành một tia băng lãnh tức giận. Hắn theo tiếng nhìn lại. Chương 77, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng huynh trưởng hai. Chương 77, ngươi hẳn là gọi ta một tiếng huynh trưởng hai, vẫn là cái kia không biết sống chết tiểu bộ khoái, tiểu phúc. Nàng liền đứng tại trong khu phế tích kia, ngửa đầu nhìn xem hắn, trên mặt không có sợ hãi, không có phẫn nộ, chỉ có một loại gần như cố chấp chăm chú, còn có băng lãnh. Kia băng lãnh không phải giả vờ, là từ đáy mắt chỗ sâu lộ ra tới, giống cuối thu nước giếng bên trong ánh trăng, nhìn thấy người sợ hãi trong lòng. Ngươi vừa mới, tiểu phúc sóng mắt lưu chuyển, chậm rãi mở miệng, từng chữ đều cắn rất rõ ràng, phảng phất tại xác nhận một cái cực kỳ trọng yếu sự thật. Nói là cầm tù đúng không? Nàng hỏi được rất chân thành, chăm chú đến không giống đang chất vấn một cái tay cầm thần kiếm, sát phạt tùy tâm tiên nhân cảnh cao thủ, giống như là trên công đường thẩm tra đối chiếu một cọc bình thường vụ án hồ sơ chi tiết. Diệp Kình Không chân mày nhíu chặt hơn, hắn cẩn thận một lần nữa đánh giá đến phía dưới cô gái này, rất phổ thông, mặt mày thanh tú, nhưng tuyệt không phải tuyệt sắc, còn rất ngây ngô, vóc người không cao, thậm chí có chút đơn bạc. Ngoại trừ trong tay chuôi đao kia, đao là hảo đao, lãnh nguyệt thanh huy, không phải phàm phẩm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Khí tức thường thường không có gì lạ, ánh mắt ngoại trừ điểm này chán ghét chăm chú cùng băng lãnh, nhìn không ra bất luận cái gì nội ẩn quan hoa. Một ngôi nhà bên trong có chút tiền bị làm hư, nhìn mấy quyển hiệp nghĩa thoại bản liền muốn học hồng anh nữ hiệp hành hiệp trưởng nghĩa, không biết trời cao đất rộng. Tiểu nha đầu, Diệp Kình Không ở trong lòng cấp tốc cho nàng dán lên nhãn hiệu, một cái phiền thoái nhưng không quan trọng gì phiền phức. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, đè xuống điểm này bị đánh gãy không vui, thậm chí lười nhắc lại nhìn tiểu phúc một chút, ánh mắt một lần nữa trở xuống trên thân Diệp Chân, trên mặt lại hiện lên loại kia hỗn hợp có thương hại cùng tàn khốc ý cười. Đệ đệ, hắn kêu một tiếng, thanh âm thả nhu hòa chút, lại càng lộ vẻ dối trá. Không có tiền bạc tiếp tế kia mấy năm, thời gian rất khổ a. Hắn giống như là thật tại quan tâm, tại cảm động lây. Thời điểm đó ngươi có hay không hận qua hắn? Thanh âm của hắn mang theo một loại hướng dẫn ma lực, nhẹ nhàng kích thích Diệp Chân trong trí nhớ đau nhất cây kia dây cung. Có phải hay không đối với hắn hận thấu xương? Hận hắn tại sao muốn lừa các ngươi? Hận hắn cho hy vọng, lại tự tay bóc tắt. Hận hắn để các ngươi mẹ con nghèo rất mùng tơi, nhận hết bạch nhãn. Diệp Chân thân thể bắt đầu có chút phát run. Không phải lạnh, là một loại nào đó cảm xúc tại trong xương va chạm. Sắc mặt của hắn đã từ xám xanh chuyển hướng một loại sắp phá nát tái nhợt. Diệp Kình Không híp mắt lại, thưởng thức cái này biến hóa rất nhỏ, ngữ khí càng thêm thành khẩn. Ta hiểu tâm tình của ngươi, ngươi hận ta đều hiểu, bất quá không quan hệ rồi. Hắn dừng một chút, ánh mắt như có như không địa đảo qua trong tay quang hoa bên trong chứa thiên phong tẫn, nếp miệng lên một cái kỳ dị đường cong. Hắn hiện tại đã chết, thành trôi kiếm này một bộ phận, huyết nục thần hồn còn có cái kia điểm đáng thương đối với các ngươi ấy nấy đều dung ở bên trong.
Hắn nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, phản phất tại vuốt ve một kiện chân quý chiến lợi phẩm. Lúc đầu nha, hắn kéo dài âm điệu, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, như dao thổi qua diệt chân, ta là muốn đưa ngươi đi gặp hắn, để các ngươi phụ tử đoàn tụ cũng tốt. Nói tới chỗ này, bầu không khí bỗng nhiên kéo căng, sát ý như là thực chất băng sương tràn ngập ra. Diệp Chân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc. Nhưng mà, Diệp Kình không trợn, a. Ha ha. Hắn trầm thấp địa nở nụ cười. Tiếng cười rất nhẹ, mang theo một loại không hiểu, làm cho người bất an ý vị. Sau đó, hắn lắc đầu, đem đằng sau kia nửa câu chí mạng nhất lời nói, nhẹ nhàng nuốt trở vào. Không nói ra miệng. Nhưng tất cả mọi người nghe hiểu tiếng cười khẽ kia bên trong chưa hết chi ý xem ở đế quân chi tử trên mặt mũi. Cái mạng này, tạm thời có thể giữ lại. Dùng một đầu phế nhân mệnh, đổi lấy đế quân chi tử thân mật. Rất đáng. Diệp Kình không cười lạnh xong. Diệp Chân nhẹ hít một hơi, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh lại, vừa mới đáy mắt đầm sâu bên trong những cái kia tâm tình rất phức tạp phảng phất bị một đạo sóng đánh qua, đè xuống. Thần kiếm sơn trang trong phế tích vang lên Diệp Chân bình tĩnh lời nói, ta cùng mẫu thân chưa hề hận qua hắn. Câu nói này nói ra miệng. Đứng tại nóc phòng bên trên Diệp Kình không hơi cảm thấy một tia kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Diệp Chân trong ánh mắt nhiều phân xem kỹ cùng không vui. Phảng phất hắn thân là huynh trưởng tôn nghiêm bị khiêu khích. Diệp Chân bình tĩnh nhìn qua Diệp Kình không, thản nhiên nói, mẹ ta từ nhỏ đã nói với ta, nàng chỉ là một cái ngoại thất, có lẽ đời này cũng sẽ không bị đón vào Diệp gia đại môn. Tâm huyết lai triều giang hồ khách, trên giang hồ cũng không hiếm thấy. Mẹ ta kể từ nàng đi ra Bách Hoa lâu một khắc kia trở đi, nàng chính là tự do. Hắn cho nuôi dưỡng phí, mẹ ta không có phung phí, chỉ là dùng một bộ phận coi như buôn bán nhỏ tiền vốn, tại Thiệu Hưng Lục phiến môn bên cạnh mở một cái nhỏ tiệm tạp hóa. Diệp Chân rất phẳng chậm, bằng phẳng nói, ta mặc dù là cái con riêng, nhưng cũng may phụ thân không chịu thua kém, là thần kiếm sơn trang trang chủ, tướng mạo không tệ, võ công căn cốt càng là không thể nói, trên người của ta chạy xuôi hắn cốt đủ, tướng mạo cùng võ đạo tư chất cũng coi như trung thượng. Ta khi còn bé thường gia nhập lục phiến môn, bằng vào ta tư chất, bái cái danh sư, tự nhiên không tính khó. Lương tựa sư phó, mẹ ta cửa hàng nhỏ tự nhiên cũng không có người dám tìm phiền phức. Diệp Chân cười cười, đáy mắt hiện lên mấy xóa hồi ức ánh sáng. Gãy mất môi dưỡng phí những ngày kia, đối bọn hắn sinh hoạt không có quá lớn ảnh hưởng. Mẹ ta là một cái rất có trí tuệ nữ tử, nàng đã sớm dự liệu được, nam nhân không đáng tin cậy. Nhắc lên mẹ của mình, Diệp Chân trong lòng hơi ấm, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý, tự hào cười. Theo Diệp Chân giảng thuật, Diệp Kình không sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Xoay quanh tại quanh người hắn thần kiếm càng là phát ra trận trận ngâm khẽ, tựa hồ cũng bị chủ nhân cảm xúc kéo theo, có chút phẫn nộ. Diệp Chân ngước mắt, lườm Diệp Kình không một chút, cười tủm tỉm nói, "Huynh trưởng, ngươi như thế hận phụ thân, có phải là hắn hay không đối ngươi, hoặc đối di nương làm qua cái gì sự tình a?" Chậc chậc. Nghe đồn thần kiếm sơn trang trang chủ trung niên tăng vợ, ngươi như thế hận hắn, sẽ không phải trong này còn có cái gì ẩn tình a? Diệp Chân trừng mắt nhìn, lấy sự thông tuệ của hắn, đã sớm đoán ra một vài thứ, giờ khắc này ở cố ý hướng Diệp Kình không trên vết thương sắt mới. Im ngay. Diệp Kình không đột nhiên giận dữ, mắt lộ ra sắc mặt giận dữ. Diệp Chân không chỉ có không có ngậm miệng, ngược lại bồi thêm một câu, "Huynh trưởng, ngươi đừng bội a, nóng giận hại đến thân thể. Ta mặc dù không có phụ thân, nhưng ta chí ít còn có một cái tốt mẫu thân. Mà ngươi, không có mẫu thân, hiện tại cũng mất phụ thân. Ngươi so ta thảm nhiều." Diệp Chân chế giễu lại, lời nói trầm trọng, như châm đâm vào Diệp Kình không trong lòng. Kéo kẹt ít. Diệp Kình cung tay, tại trong tay áo, một chút xíu nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến lòng bàn tay mềm mại trong thịt. Trên mặt hắn ý cười, điểm này dối tra thương hại, tàn khốc nghiền ngẫm, như là bị một bàn tay vô hình bỗng nhiên xóa đi. Sắc ý đột nhiên bộc phát. Keng. Từng tiếng càng đến cực hạn, cũng bén nhọn đến cực hạn kiếm minh, không có dấu hiệu nào nổ vang. Chương 78, song đao chiến thần kiếm. Một chương 78, song đao chiến thần kiếm. Một đạo trong trẻo, trực trùng vân tiêu kiếm minh từ lơ lửng thiên vương tấn bên trên bắn ra. Trên thân kiếm, nguyên bản nội liễm bách hoa ám văn, ở trong nháy mắt này, phản phất bị ngọn lửa vô hình nhóm lửa, đống nhiên tách ra băng lãnh mà hòa mị quang hoa. Mẫu đan đung dung, ngọc lan thanh lãnh, thu cúc ngạo nghễ, hoa mai cố tiếu. Trăm ngàn loại hoa ý dây dưa bốc lên, lại tại cuối cùng, đều hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn, sắc ý. Kiếm động. Không phải Diệp Kình không huy động. Là kiếm, cảm ứng được trong lòng chủ nhân kia sôi trào đến đỉnh điểm sát nghiệm, tự hành động. Nó hóa thành một đạo lưu quang. Một đạo hỗn hợp bách hoa thịnh phong chi chói lọi cùng vạn vật tàn lùi cái chết tịch lưu quang. Nhanh. Không cách nào hình dung nhanh. Siêu việt ánh mắt, thậm chí siêu việt suy nghĩ. Phản phất nó động ý nghĩ này vừa mới dâng lên, nó liền đã đến. Mục tiêu, Diệp Chân mi tâm. Không có phong thanh, không còn khí sóng. Chỉ có cái kia đạo lưu quang, mang theo đông kết linh hồn mỹ lệ cùng tính khủng, thẳng tắp địa, quyết tuyệt, đâm về cái kia đứng tại chỗ, phản phất từ bỏ tất cả chống cự thân ảnh. Thời gian, tại một kiếm này trước mặt, tựa hồ bị vô hạn kéo dài, lại tựa hồ bị áp xúc thành một cái điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy. Nhìn thấy chuôi kiếm này. Nhìn thấy mũi kiếm kia một điểm ngưng tụ tất cả quang hoa cùng tự ý hàn tinh. Nhìn thấy Diệp Chân có chút nâng lên, tái nhợt đến trong suốt mặt. Trong chốc lát, kiếm, đến. Đến Diệp Chân mi tâm ba tốc đầu. Hương hoa tĩnh mịch, hàn ý thấu xương. Diệp Chân thậm chí có thể nhìn đến trên mũi kiếm, kia một điểm ngưng tụ bách hoa tàn lùi ý cảnh, so cây kim càng mạnh hàn mang. Kết thúc. Hắn muốn. Diệp Chân ngáy lòng nổi lên một tia đắng chắc cùng không cam lòng, chậm rãi nhắm mắt. Mí mắt vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Đinh. Một thanh âm vang lên. Thanh thúy, ngắn ngủi, gọn gàng. Sau đó, là ánh sáng. Sáng như tuyết. Rét lạnh. không có bất kỳ cái gì tân trang, bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thuần túy đến cực hạn, đao quang. Nó từ đâu tới đây? Không có người thấy rõ. Nó phảng phất một mực liền nằm ở nơi nào? Nằm ngang ở kiếm cùng mi tâm ở giữa, nằm ngang ở sinh cùng tử ở giữa, giống một đạo trống rông rơi xuống, không thể vượt qua lại trời. Sau đó, chuôi này ôm theo thiên nhân sắc ý, quang hoa chói lọi thần kiếm tiên phương tận tựa như một con bị hung hăng quất một roi tử con quay, phát ra một tiếng ngắn ngủi mà quái dị nghẹn nào, ông. Nó bay ngược ra ngoài, không phải bị chấn khai, là bị đánh bay. Con mèo trên không trung xẹt qua một đạo hỗn loạn quy tích, trên thân kiếm lưu chuyển bách hoa quang ảnh đều ảm đạm một cái chớp mắt, lộ ra một cô nhân tính hóa mở mịt cùng hoang mang. Nó lơ lửng giữa không trung, có chút rung động, phảng phất tại chần chờ, tại không hiểu. Một thanh đao ngăn tại nó cùng Diệp Chân ở giữa, thân đao rất mỏng, mỏng gần như trong suốt, giống một mảnh vạn niên huyền băng trung tâm nhất dọc xuống băng thủy. Toàn thân trong suốt, chiếu đến sát trời, cũng chiếu đến phế tích hoang vu. Lưỡi đao thẳng tắp, không có đường cong, chỉ có một tuyến cô động đến cực hạn, phảng phất có thể mở ra hết thể hàn mang. Cầm nó là một con hơi có vẻ mảnh khảnh tay. Tay chủ nhân, nhỏ nhắn xinh xắn, trầm mặc, đứng ở nơi đó, giống một cây cắm vào trong đất tiêu thương. Diệp Kình không trên mặt tất cả biểu lộ, tại một phần ngàn sát na bên trong, băng phòng, sau đó vỡ vụn. Con ngươi của hắn, đột nhiên co lại thành hai cái cây kim. Không phải chấn kinh, là kinh hãi. Một loại nhận biết bị ngang ngược đánh nát, thường thức bị triệt để phá vỡ kinh hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới cái thân ảnh kia, cái kia hắn vừa mới dán lên không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu nhãn hiệu thân ảnh. Ngươi, một chữ từ trong cổ họng gạt ra, mang theo khó có thể tin thanh âm rung động. Đây không có khả năng. Một kiếm này, tuy không phải hắn toàn lực, cũng đã đến thiên nhân chân ý thần thủy, kiếm mượn thần binh chi lợi, ý hợp tiên địa chi uy. Tiêu A Sinh như thế đao ý thuần túy, không màng sống chết đao khách, cũng chỉ có thể chọi cứng, tuyệt đối không thể như vậy. Thời hận đánh bay, thần kiếm có linh, lại cũng bị đánh đến gào thét, chần chờ. A, Tống Hổ miệng há đến có thể nhét vào chính hắn năm đấm. Trong mắt trừng đến căng tròn, trong đầu trống rỗng. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiểu Phúc, một đao đem ở trên bầu trời thần tiên giống như kiếm đánh bay. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên người đồng dạng cứng ngắt Tần Vượng, phát hiện đối phương trên mặt cũng là giống nhau như lúc ngốc trệ cùng mở mịt. Diệp Chân không hề động, nhưng hắn trên mặt kia gần như trong suốt từ bạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nổi lên một tia huyết sắc, căng cứng đến cực hạn bả vai, nhỏ không thể thấy địa núi lòng một tuyến. Hắn dương mắt, nhìn về phía ngăn tại trước người mình cái kia nhỏ nhắn xinh xắn lại thẳng tắp bóng lưng. Trong mắt không mang cay đắng cùng không cam lòng rút đi, thay vào đó là một loại phức tạp, sống sót sau hai nạn ánh sáng nhạt, còn có một tia thâm tàng cảm kích. Phế tích phía trên, yên tĩnh như chết, ngay cả gió đều phảng phất nín thở. Mấy hơi, ngưng kết mấy hơi. Sau đó, thanh âm vang lên, trong trẻo, bình tĩnh, mang theo một loại xuyên thấu yên tĩnh lực lượng, từng chữ đập vào mỗi người màng nhĩ bên trên. Theo đại vũ luật pháp, Tiểu Phúc mở miệng, nàng vẫn như cũ nhìn xem trên mái hiên Diệp Kình Không, ánh mắt băng lãnh, không có gợn sóng, giống như là tại tuyên đọc một quyển sớm đã viết xong bản án. Thân là võ giả, tùy ý giết người, cầm tù, sát hại cha đẻ. Nàng dừng một chút, mỗi cái tội danh đều niệm đến vô cùng rõ ràng. Tội ác tại trời, bỏ binh khí xuống, thúc thủ chịu trói. Trường đao trong tay của nàng, lưỡi đao có chút bị lệch, nhắm ngay Diệp Kình Không, cùng ta về lục phiến môn. Thanh âm rơi xuống, tại trống trải trong phế tích, kích thích rất nhỏ tiếng vọng. Em hai, có lẽ là, nhưng lạnh hơn, là trong lời nói không thể nghi ngờ thiết luật, là loại kia không nhìn cảnh giới, không nhìn uy hiếp, chỉ nhận vương pháp điều bướng mình. Nghe được người, đều giật mình. Tiêu A Sinh tay cầm đao, lưỡi lỏng một phần, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiểu Phúc. Hồ Vũ Huyên quên đi thúc thích, ngơ ngác nhìn qua cái tia nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng. Tống Hổ nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên cảm giác được miệng bên trong có chút phát khô. Tiểu Phúc nói xong, không có chờ Diệp Kình Không phản ứng, chợt nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng Diệp Chân. Coi như hắn là ngươi ca ca, thanh âm của nàng vẫn như cũ chăm chú, bình thản trần thuật một sự thật, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Luật pháp vô tình. Tiểu Phúc quay đầu trở lại, ánh mắt một lần nữa khóa chặt Diệp Kình Không, lời nói lại như cũng là nói với Diệp Chân, ngươi là lục phiến môn bộ khoái, càng nên hiểu đạo lý này. Diệp Chân sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức trên mặt hắn lướt qua một tia cổ quái cười. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía Tiểu Phúc bóng lưng thoải mái mà chắp tay, ngựa khí nhẹ nhàng nói, gia huynh phạm pháp. Diệp Chân hữu tâm vô lực, toàn bằng hắn hơi kéo dài âm điệu, rõ ràng phun ra 6 cái chữ, an an bộ khoái làm chủ. An an bộ khoái, không phải Trần bộ khoái. Diệp Chân là người thông minh. Diệp Kình Không trước đó kia cổ quái thái độ, kia âm thanh đột ngột Trần công tử, còn có trước mắt cái này thạch phá thiên kinh một đao, manh mối chắp vá bắt đầu, chân tướng mặc dù kinh người, lại không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn nhìn về phía Tiểu Phúc bóng lưng ánh mắt thật sâu, kinh ngạc, hiếu kỳ, còn có một tia hiểu rõ cảm khái. Đế quân chi nữ, giang hồ quả nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn, còn muốn sâu, còn muốn có ý tứ. Tiểu Phúc đối với hắn đổi giọng cùng thái độ biến hóa, tựa hồ cũng không thèm để ý. Chương 78, song đao chiến thần kiếm. Hai chương 78, song đao chiến thần kiếm. Hai nàng chỉ là rất chân thành gật gật đầu, phảng phất xác nhận một sự thật. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt như lao, thẳng tắp địa cắt vào trên mái hiên cái kia sắc mặt biến đổi không chừng áo trắng thân ảnh. Diệp Kình Không, nàng kêu tên của hắn, thanh âm không lớn, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên đấu, phảng phất có thể xuyên thấu hắn hộ thể chân khí, trực tiếp đính tại thần hồn của hắn bên trên. Ngươi bị bắt, thúc thủ chịu trói, bỏ binh khí xuống. Nàng dừng một chút, mũi lao có chút nâng lên một tấc. đừng lại làm vô vị vùng ấy. Nàng mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói, trong thanh âm không có bất kỳ cái gì uy hiếp, chỉ có như sắt thép chắc chắn. Tĩnh mịch. Thần kiếm sơn trang lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Kình không trên mặt, không có huyết sắc, chỉ còn xanh xám. Đó là một loại bị đương trúng quạt cái tát, lại bị đặt tại trong bùn mà sát sau nhan sắc. Hắn thong dong bị vừa rồi kia một tiếng đinh cùng bay ngược thần kiếm bổ đến vỡ nát. Hắn đứng đấy, không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt thay đổi, trở nên giống hai thanh ngâm độc, đã khai phong kiếm, gắt gao đinh trên người Tiểu Phúc. Phản phất muốn đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đâm xuyên, đào ra bên trong cất giấu tất cả bí mật. Không tệ. Hắn mở miệng, thanh âm từ yết hầu chỗ sâu gằn ra, khàn giọng, khô khốc, giống dây giáp mài qua dị sét sắt lá. Ngược lại là có chút bản sự. Nói là tán dương, nhưng chữ lời thấm lấy băng lãnh lửa giận. Đồng thời, một tia nghi hoặc giống rắn độc lưỡi, lặng lẽ từ đáy lòng của hắn thò đầu ra. Vì cái gì? Một kiếm kia tuyệt không phải trò đùa. Thần kiếm có linh, thiên nhân dựa thế, chính là trên giang hồ thành danh đã lâu nhất lưu cao thủ, cũng tuyệt khó như thế hời hợt phá bỡ. Trùng hợp, ánh mắt của hắn đảo qua Tiểu Phúc trong tay trôi này mỏng như băng phiến đao. Đao là hào đao, lãnh nguyệt thanh huy, sắc thực vật phi phàm. Nhưng chỉ dựa vào một thanh đao, vẫn là nói. Hắn khỏe mắt quét nhìn, cực nhanh địa liếc qua phế tích biên giới. Tống Hổ còn ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thẳng vào nhìn xem bên này. Đế quân chi tử, bốn chữ này giống một đạo băng lãnh phụ chú, trong nháy mắt đè xuống trong lòng hắn buốc lên lo nghĩ. Là đế quân chi tử ở đây, cùng hắn đồng hành người, có chút chỗ khác thường, đến chút thần binh lợi khí bản thân. Tựa hồ cũng nói đến thông. Luôn không khả năng, cái này nho nhỏ trong đội ngũ, còn cất giấu một vị đế quân chi nữ a. Suy nghĩ đến đây, trong lòng của hắn điểm này bất an cùng kinh nghi, cấp tốc bị một loại mãnh liệt hơn, bị mạo phạm phẫn nộ cùng nhất định phải lập uy quyết tuyệt thay thế. Không thể lui, một bước cũng không thể. Hôm nay như lui, thần kiếm sơn trang trọng chấn cờ, còn không có đứng lên, liền muốn trước gậy ở chỗ này. Thiên nhân cảnh uy nghiêm, đem không còn sót lại chỗ gì. Tay phải hắn chậm rãi mở ra, năm ngón tay thon dài, đối không trung kia còn tại có chút rung động, có vẻ hơi mở mị thiên phương thẫn. Tới, ý mắng triệu hoán. Thần kiếm phát ra từng tiếng càng bù bù, phản phất tìm được chủ tâm cốt, hóa thành một đạo lưu quang, khéo léo rơi vào hắn lòng bàn tay. Nắm chặt chuôi kiếm sát na, oanh. Vô hình phong bạo, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên cuốn lên. Trong kiếm tích chứa, thuộc về vô số kiếm đạo thiên tài tu thành bảng bạc kiếm ý, như lũ quét vỡ đê, chạy ngược nhập kinh mạch của hắn, có dựa thần hồn của hắn. Càng xa xôi, giữa thiên địa những cái kia vô hình vô chất, mở mịt khó tìm thiên linh tiên khí phảng phất nhận lấy quân vương triệu hoán, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Màu trắng nhạt khí lưu, từng tia từng sợi, hội tụ thành mắt trần có thể thấy yên hà, lượn lờ tại hắn túc hạ, bên người, lọn tóc, áo trắng phân phật, tiên khí mở mịt. Hắn đứng ở nơi đó, cầm trong tay thần kiếm, quanh thân yên hà lưu chuyển. Mới kia một tia chật vật cùng kinh sợ bị triệt để tẩy đi, thay vào đó là một loại càng hùng vĩ, càng hờ hững, phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể cao cùng lãnh. Ý chí của hắn lần nữa vô hạn tất cao, phảng phất đứng ở trên tầng mây, quan sát phía dưới phế tích bên trong mấy cái kia nhỏ bé như kiến thân ảnh. Hết thảy cảm xúc, yêu hận, nghi hoặc, phẫn nộ đều bị áp xúc, tinh luyện, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất. Kiếm ý Diệp Tỉnh không không nhìn nữa Tiểu Phúc, cũng không nhìn nữa Diệp Chân. Ánh mắt của hắn không mang, phảng phất nhìn xuyên đối thủ trước mắt, nhìn phía cái nào đó càng xa xôi, chỉ có kiếm mới có thể đến điểm cuối cùng. Bờ môi hé mở, phun ra ba chữ: Thiết ta một kiếm. Tay phải động. Cực kỳ đơn giản, cực kỳ tự nhiên, hướng về phía trước một đường. Hô, kiếm ra sát na, quanh mình lượn lờ nhạt màu trắng tiên linh tiên khí, phản phất bị lực lượng vô hình quái áp xúc, hóa thành một mảnh trắng xóa, phô thiên cái địa sóng lớn. Hướng phía Tiểu Phúc chỗ kia một mảnh nhỏ khu vực, ở vang che đậy mà xuống. Cẩn thận. Tiểu A Sinh gào thét, không kịp nghĩ nhiều, thậm chí không kịp sợ hãi. Ngay tại Diệp Kình không kiếm ý bước lên trong nháy mắt, trong đầu hắn, thuộc về Tiêu Hồng Trần vô số mảnh vỡ ký ức, những cái kia tại trong núi thây biển máu ma luyện xuất đao pháp, những cái kia tại trong tuyệt cảnh bắn ra sát ý, những cái kia chặt đứt hết thảy, ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt, như là sôi trào nhằm tường, ở vang vỡ tung hắn lý trí đê đập. Ai da? Hắn hai mắt trong nháy mắt xích hồng. Một cỗ nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất hung lệ huyết khí, hỗn hợp có núi thây biển máu sát khí, từ hắn thon gầy trong thân thể tuôn trào ra. Trung quanh hắn kia sáng đều phảng phất đạm đạm mấy phần, không khí trở nên sền sệt, ngai ngái, như là một tôn từ địa ngục trong huyết chỉ leo ra ma chủ. Giết! Tiếng gào thét xé rách tiết hầu. Hai tay của hắn cầm đao, thiên ngai đao phát ra hưng phấn đến cực hạn vù vù cùng gào thét, thân đao kịch liệt rung động, phảng phất muốn tránh thoát trói buộc, uống cạn máu tươi. Không có chiêu thức, không có kỹ xảo, chỉ có nguyên thủy nhất, cuồng bạo nhất, thẳng tiến không lùi, chém. Xuy! Lưỡi đao pha không, phát ra bén nhọn kêu to. Cơ hồ tại cùng một sát na, một thân ảnh khác động. Tiểu Phúc đối mặt kia phô thiên cái địa đè xuống kiếm ý sóng lớn cùng phía sau kia một điểm chí mạng hàn tinh, trên mặt nàng vẫn không có biểu lộ. Không có sợ hãi, không có kích động, chỉ có một loại gần như bản năng, chuyên chú bình tĩnh. Nàng tiến lên một bước, chân phải đạp ở đá vụn bên trên, rất ổn. Tay phải cầm lãnh nguyệt bảo đao, từ dưới lên trên, vung lên một trọn vẹn đầy mà trôi chạy đường vòng cung. Động tác không nhanh, thậm chí có chút chất phát, tựa như tiểu phu trẻ tuổi, nông phu quốc. Xuy, lưỡi đao xẹt qua không khí, lại bộc phát ra hoàn toàn khác biệt thanh âm. Âm bạo nổ vang. Một đao, giản dị tự nhiên, cương trực công chính. Đao ý công chính, bình thản. Tiêu A Sinh đao, hung cuồng bá liệt, tràn ngập hủy diệt hết thể sát ý cùng huyết khí, giống như ma chủ lâm thế. Tiểu Phúc đao, chỉ có giản dị cương chính. Cái này hai cỗ hoàn toàn khác biệt, thậm chí vốn nên tương hỗ xung đột đạo ý, tại lúc này, ở chỗ này đối cùng một tuyệt cảnh một chém chúng, lại kỳ dị sản sinh cộng minh. Không có dung hợp, lại phản phất âm dương lưỡng cực, lẫn nhau hô ứng, tương hỗ bổ túc. Hung ác điên cuồng bởi vì cương chính mà có phương hướng, cương chính bởi vì hung ác điên cuồng mà thêm phong mang. Một trái một phải, một đen một trắng, một đao tinh hồng như máu, một đao trong suốt như băng. Hai thân ảnh, hai thanh đao, mang theo hai cỗ nhảy lên tới đỉnh điểm, hoàn toàn khác biệt nhưng lại ẩn ẩn tương hợp đao ý, như là hai đầu đi ngược dòng nước giao long, giống giận, xé rách kia trắng xóa kiếm ý sóng lớn, hướng phía trên trời cao, hướng phía trôi này đưa ra thần kiếm, hướng phía cái kia áo trắng như tiên thân ảnh, ra sức chém tới. Mà cũng liền tại thời khắc này, bang, từng tiếng càng to rõ, chữ thấu cửu tiêu kiếm minh, như là ngủ say cự long thức tỉnh, vang vọng toàn bộ thần kiếm sơn trang. Đứng tại nóc phòng phía trên, quanh thân tiên khí lở lở, phản phất đã cùng thiên địa cao bằng diệp kinh không, trong tay trôi này ngưng tụ vô tận quang hoa cùng ý chí thiên phương tẫn, rốt cục rơi xuống. Chương 79, hữu thương thiên hòa. Một chương 79, hữu thương thiên hòa. Một đao và kiếm, rốt cục gặp nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có xé rách màng nhĩ nổ đùng, thậm chí không có âm thanh. Tại bọn chúng thực sự tiếp xúc một sát na kia, cả phiến thiên địa đột nhiên lâm vào một loại kỳ dị, sâu không thấy đáy. Tĩnh, không phải tĩnh mịch, là giống cuối thu ôn lương ban đêm, ánh trăng rải đầy đỉnh viện, lá rụng về tội lúc cái chủng loại kia tĩnh. Bình thản, an bình, thậm chí mang theo một tia hết thảy đều kết thúc sau thoải mái dễ chịu. Gió, chẳng biết lúc nào ngừng. Mây, tản ra đến phá lệ chậm chạp. Kia nguyên bản mãnh liệt gào thét, che khuất bầu trời nhạt màu trắng tiên linh tiên khí, như là thủy triều xuống nước biển, vô thanh vô tức tản đi, trừ khử ở vô hình. Phế tích phía trên, cảnh vật một lần nữa rõ ràng. Diệp Kình không vẫn như cũ đứng ở nơi đó, đứng tại Thần Kiếm Sơn trang chỗ cao nhất nóc phòng bên trên. Một bộ thanh sam, không nhiễm trần thế, theo gió có chút phất động. Trên mặt xanh xám cùng giữ tợn biến mất, chỉ còn lại một loại gần như trong suốt tái nhợt, cùng một loại mở mịn xuất trần. Thiên Phương vẫn giữ tại trong tay hắn, quang hoa dấu kỹ. Mới kia phun ra nuốt vào thiên địa, khiến trăm hoa thất sắc thần dị hoàn toàn không thấy, an tình giống một thanh bình thường nhất bất quá, thậm chí có chút cổ xưa kiếm sát. Phía dưới, Tiểu Phúc đứng đấy, Tiểu A Sinh cũng đứng đấy. Hai người đứng ở phế tích trung ương, cách xa nhau mấy bước, trầm mặc không nói. Mới kia thạch phá thiên kinh hợp kích, phản phất chỉ là một trận ảo giác. Phát, xảy ra chuyện gì? Tống Hổ ở phía sau, thanh âm ép tới cực thấp, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì. Hắn trừng mắt, nhìn xem phía trên, lại nhìn xem phía dưới, mặt mũi tràn đầy đều là nhìn không hiểu mờ mịt. Không ai trả lời hắn. Mảnh này yên tĩnh, phản phất có trọng lượng, đè lại tất cả nghi vấn và tiếng vang. Diệp chân động. Hắn cẩn thận địa xê dịch bước chân, tiến đến Tiểu Phúc bên cạnh, ngửa đầu, quan sát tỉ mỉ gò má của nàng. Trong ánh mắt có quan hệ cắt, có tìm tòi nghiên cứu, còn có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Hắn vừa nhìn thoáng qua. Ba. Một cái tay đưa qua đến, không tính nặng, lại mang theo không thể nghi ngờ lực đạo, đem hắn đầu đẩy sang một bên. An An cô đương. Diệp chân thuận thế thối lui nửa bước, đội vàng hỏi đạo, ngươi không sao chứ? Hô. Tiểu Phúc chậm rãi, phun ra một ngụm kéo dài khí. Tấm kia ngây ngô trắng non trên mặt, rốt cục hiện ra một tia nhàn nhạt rã rời, giống lặn lội đường xa sau lữ nhân. Nhưng nàng con mắt, vẫn thanh lượng như cũ. Ta có thể có chuyện gì? Nàng hỏi lại, thanh âm vẫn là như vậy thanh thúy, mang theo điểm đương nhiên nghi hoặc. Diệp Chân nhìn xem nàng sắc thực không giống thụ thương dáng vẻ, trong lòng cây kia kéo căng dây cùng, rốt cục nới lỏng. Ta coi là, hắn dừng một chút, cười khổ một cái, ngươi đánh không lại hắn đâu. Khụ khụ. Bên cạnh truyền đến đẻ nén tiếng ho khan. Tiêu A Sinh còn lưng lưng, ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy ra một sợi đỏ sẫm máu. Mới kia ma chủ hàng thế cuồng bạo khí thế, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại tiêu hao sau suy yếu cùng tái nhợt. Tiêu đại ca. Hồ Vũ Huyên lập tức nhào tới trước, đỡ lấy hắn lay động thân thể, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi không sao chứ? Tiểu A Sinh khoát tay áo, ra hiệu mình không ngại. Hắn giơ tay lên, dùng ống tay áo lung tung lau đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt khó coi. Không có việc gì thanh âm hắn khàn khàn, chỉ là dùng sức quá mạnh. Vừa rồi một đao kia, rút khô hắn ngưng tụ tất cả sát ý, huyết khí, thậm chí tâm ma cũng xuất lực. Đây không phải là một người có thể tùy tiện bung ra một đao. Gặp Tiểu Phúc cùng Tiêu A Sinh đều không có gì đáng ngại, ánh mắt của mấy người không hẹn mà cùng, lần nữa nhìn về phía kia cao cao nóc phòng. Diệp Kình không chính ở chỗ này. Môi hắn mím lại rất căng, nhấp thành một đầu tái nhợt thẳng tắp. Sắc mặt so trên người áo trắng còn muốn bạch hơn mấy phần. Hắn liền như thế thẳng vào, nhìn chằm chằm phía dưới Tiểu Phúc, ánh mắt phức tạp đến khó mà hình dung. Chấn kinh, không hiểu, thất bại, còn có một kia. Vung đi không được mở miệng. Đây là cái gì? Hắn mở miệng, thanh âm khàn giọng đến kịch liệt, giống đá mài mài qua thô lệ tảng đá, đao pháp. Tiểu Phúc đang từ trong ngực móc ra bộ kia đen kịt xiềng xích, nghe vậy, không ngẩng đầu, thuận miệng đáp, nha môn ngũ hổ đao. Năm chữ, bình bình đạm đạm. Rơi vào Diệp Kình không trong tai, lại làm cho cả người hắn đều ngơ ngẩn. Nha môn ngũ hổ đao. Danh tự này hắn giống như nghe qua, không phải tại võ học cao thâm trong điện tịch, không phải tại giang hồ tiền bối trong miệng, có thể là tại một lần nào đó đi ngang qua huyện nha lúc, trông thấy bên trong người hầu bộ khoái luyện công buổi sáng, hừ hừ ha ha, khoa tay kia mấy chiêu, phẩm cấp bất nhập lưu, có lẽ ngay cả bất nhập lưu cũng không bằng, cường thân kiện thể có thừa, đối phó du côn lưu manh có lẽ đủ, nhưng dùng để giao đấu cao thủ, giao đấu thần kiếm, giao đấu thiên nhân ý cảnh, cho cười. Diệp Kình không lông mày gắt gao vặn cùng một chỗ, trên mặt huyết sắc cởi tận sau tái nhợt, bởi vì cái này hoang đường đáp án mà phun lên một cỗ bệnh trạng hửng hồng. Làm sao có thể? Hắn cơ hồ là gầm nhẹ ra, trong thanh âm mang theo bị hí lộng phẫn nộ cùng nhận biết sụp đổ hỗn loạn, yếu như vậy đao pháp, làm sao có thể địch nổi ta? Tiểu Phúc rốt cục ngẩng đầu lên, nàng nhìn xem Diệp Kinh Không, ánh mắt bình tĩnh như trước, không có trào phúng, cũng không có đắc ý, chỉ có một loại trần thuật sự thật lạnh nhạt. Không có yếu đao pháp nàng nói, từng chữ đều vô cùng rõ ràng, chỉ có yếu người. Ngươi nàng dừng một chút, bổ sung ba chữ, lấy tướng. Lấy tướng. Diệp Kinh Không toàn thân chấn động. Ba chữ này, giống ba cây băng lanh châm, đội vàng không kịp chuẩn bị địa thứ nhập hắn bởi vì phẫn nộ cùng thất bại mà hỗn loạn thần hồn chỗ sâu. Không có yếu đao pháp, chỉ có yếu người. Ta, lấy tướng. Hắn truy cầu thần kiếm, truy cầu thiên nhân cảnh, truy cầu kia chí cao vô thượng lực lượng cùng cảnh giới, xem phàm tục võ học như giày rách. Chẳng lẽ, từ vừa mới bắt đầu, đường liền sai rồi? Đây không có khả năng. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng gần như giữ tận cố chấp, thanh âm sắc nhọn, ngươi đang gạt ta. Ngươi nhất định đang gạt ta. Tiểu Phúc lần này không tiếp tục trả lời. Nàng chỉ là mở ra bước chân. Bước chân rất ổn, giữa tại vỡ vụn gạch ngói vụn bên trên, phát ra rất nhỏ răng rắc âm thanh. Trong tay bộ kia xiềng xích, theo nàng đi lại, đụng vào nhau, phát ra đơn điệu mà bằng lánh đinh đương âm thanh. Thanh âm này, tại yên tĩnh trong phế tích, phá lệ trói thai. Nàng hướng phía Diệp Kình Không chỗ nóc phòng, chậm rãi đi đến. Diệp Kình Không nhìn xem nàng từng bước một đến gần, nhìn xem trong tay nàng kia tượng trưng cho phàm tục luật pháp, giờ phút này lại có vẻ vô cùng nặng nề xiềng xích. Một loại hoang đường tuyệt luân, băng lãnh tuyệt vọng, hỗn hợp có cuối cùng một tia không cam lòng nghi hoặc, xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên mở miệng, hỏi một cái nhìn như không quan hệ vấn đề, ngươi họ gì? Tiểu Phúc bước chân chưa ngừng, cũng không quay đầu lại đáp, Trần. Trần. Một chữ, vô cùng đơn giản. Diệp Kình Không đầu tiên là sửng sở. Lập tức, trên mặt hắn biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, giống như là muốn cười, lại giống là muốn khóc, cuối cùng ngưng kết thành một loại khó có thể tin hoang đường. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt vượt qua Tiểu Phúc, gắt gao nhìn chăm chú về phía phế tích biên giới Tống Hổ, thanh âm bởi vì vội vàng mà có chút biến điệu, ngươi, ngươi thật họ Tống? Tống Hổ bị hắn hỏi được không hiểu đâu, trừng mắt nhìn, chuyện đương nhiên đáp, không phải đâu. Hắn thậm chí còn gãi đầu một cái, nói bổ sung, ngươi không phải nói, còn theo cha ta cùng một chỗ chung qua sự tình sao? Chung qua sự tình? Tống, không phải Trần. Phúc. Một miệng lớn máu tươi, không có dấu hiệu nào từ Diệp Kình Không trong miệng cuồn phún mà ra. Đỏ tươi chói mắt, trong nháy mắt nhuộm đỏ trước ngực hắn trắng loãng bạc áo, cũng nhuộm đỏ hắn trắng bệnh như tờ giấy cái cằm. Chương 79, Hữu Thương Thiên Hòa. Hai chương 79, Hữu Thương Thiên Hòa. Hai quanh người hắn kia nguyên bản mặc dù suy yếu, nhưng như cũng miễn cưỡng duy trì, cùng thiên địa như có như không liên hệ, như là bị chém đứt sợi tơ, đống nhiên băng tán. Kia cố cao cao tại thượng, mờ mịn xuất trần thiên nhân khí thế, như là tuyết lở ẩm vàng sụp đổ, rơi xuống bụi bặm. Sai. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt tan rã, đã mất đi tất cả tiêu cự. Ở trong đó, quần quật lấy ngập trời hối hận, vô tận ảo não, còn có một kia hoang đường tới cực điểm tự dễ ước. Tính sai, toàn tính sai. Hắn cầm kiếm tay phải, vô lực buông ra. Thiên Phương Tấn phát ra một tiếng thấp gào thét, tự động bay lên, lơ lửng ở bên người hắn, quang hoa ảm đạm, phảng phất cũng cảm nhận được chủ nhân tinh khí thần tán loạn. Phù phù. Diệp Kinh Không thân thể lung lay, sau đó giống một đoạn bị chém ngã có gỗ, thẳng tắp điện, ngã về phía sau. Trung điệp ngã tại cứng rắn mái nhà bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Sắc mặt trắng bệnh như dây vàng, hơi thở mong manh. Mới một chiêu kia, nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thực đã là dốc hết tất cả, nỏ mạnh hết đà. Lấy nhất phẩm thân thể, giả tá thần kiếm chi uy, cưỡng ép cất cao đến thiên nhân ý cảnh cánh cửa, đi đối cứng hai vị pháp tượng cảnh tuyệt đỉnh cao thủ dốc sức hợp kích. Cuối cùng không phải chân chính thiên nhân. Cái này phản vệ, hắn không chịu được nổi. Siêu. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu, nhẹ nhàng linh hoạt điệu nhảy lên nóc phòng, rơi vào bên cạnh hắn. Tiểu Phúc túi đầu, nhìn xem tê liệt ngã xuống tại gạch ngói vụn bên trong, lại không nửa phần sức phản kháng Diệp Kình Không, trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu lộ. Nàng xoay người, cầm trong tay bộ kia đen kịt xiềng xích, loảng xoảng một tiếng, nhét vào bên tay hắn. Kim loại va chạm mảnh ngói, thanh âm thanh thúy. Lạm sát kẻ vô tội, cầm tù cha đẻ. Nàng mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo lục phiến môn bộ khoái chấp hành công vụ lúc đặc hữu, không thể nghi ngờ trang nghiêm. Cùng ta về lục phiến môn. Thu thầm đi. Diệp Kình Không té nằm nóc phòng bên trên, khóe miệng chỉ còn lại bất đắc dĩ cười. Nhìn tính và tính, chung quy là tính xóa một đoạn. Ai? Thở dài một tiếng. Diệp Kình Không vừa định dãy rồi lấy, dùng điểm này còn sót lại khí lực chống lên thân thể. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Lão phu năm đó cũng đã nói, thanh âm có chút khàn giọng, mang theo tuế nguyệt ma luyện sau giàn mùa, lại không hư nhược. Nó không cao, lại xuyên thấu phế tích tiến tĩnh, rõ ràng rơi vào trong lỗ tai của mỗi người. Kiếm này hữu thương thiên hòa. Các ngươi Diệp gia, vẫn là dẫm lên vết xe đổ, đi lên con đường này. Nói rất bình thản, giống đang trần thuật một cái sớm đã đoán được, lại bất lực ngăn cản sự thật. Bên trong không có phẫn nộ, không có chỉ trích, chỉ có một loại thâm trầm, gần như thương xót thở dài. Nghe được thanh âm này sát na, người ở chỗ này đều là sững sờ, mà Diệp Kình Không cả người như bị sét đánh. Vừa mới bởi vì trọng thương cùng thất bại mà hề bại thân sắc, trong nháy mắt bị một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, không cách nào ức chế sợ hãi thay thế. Thân thể của hắn thậm chí không bị khống chế run rẩy một chút. Là hắn? Cái này sao có thể? To lớn sợ hãi giống băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất hắn. Con người co lại nhanh chóng, co lại thành hai cái hoảng sợ điểm đen. Hắn thậm chí liền hô hấp đều quên, chỉ là gắt gao trừng mắt phương hướng âm thanh truyền tới, phản phất nơi đó chiếm cứ một đầu có thể thôn vệ hết thể hồng hoang cự thú. Ai? Người nào? Tiểu Phúc phản ứng nhanh nhất. Nàng không chút do dự, tại thanh âm kia vang lên chữ thứ nhất lúc, đôi mắt liền đã ngưng tụ. Tất cả mọi mệt, thư giãn trong nháy mắt quét sạch sẽ, thay vào đó là một loại liệp ưng khóa chặt mục tiêu sắc bén. Ánh mắt như kiếm, bá mã đâm về thanh âm đến chỗ, phía tây. Kia phiến sụp đổ hơn phân nửa, đuổi mù chưa hoàn toàn kết thúc tường biển hạ. Nơi đó, chẳng biết lúc nào, đứng một người. Một cái lao đạo sĩ, quần áo rất sạch sẽ, một bộ hơi cũ không mới đạo bào màu xanh, tắm đến hơi trắng bệnh, lại đuổi thiếp bước. Trên đầu lỏng loẹt sắn cái đạo kế, cắm một cây ôm một cây châm. Khuôn mặt gầy gò, nếp nhăn như lao khắc, nhưng ánh mắt ôn nhuận bình thản, giống hai cái trải qua tuế nguyệt lắng đọng giếng cổ. Hắn cứ như vậy tự nhiên đứng ở nơi đó, đứng được tuyệt không đột ngột. Phảng phất hắn không phải vừa mới xuất hiện, mà là từ vừa mới bắt đầu, từ mảnh này phế tích còn chưa trở thành phế tích lúc, liền đã đứng ở nơi đó. Trên người hắn khí tức quá bình thản đến cơ hồ cùng chung quanh tương đổ, cùng thổi qua gió nhẹ, cùng vẩy xuống ánh nắng hòa làm một thể. Đến mức vừa rồi trận kia kinh thiên động địa chiến đấu, kiếm khí tung hành, đao quang gào thét, tiên khí tuôn ra. Tất cả mọi người, bao quát Tiểu Phúc, bao quát Tiêu A Sinh, thậm chí bao gồm cầm trong tay thần kiếm, câu thông thiên địa Diệp Kình Không, lại đều không có phát giác được hắn tồn tại. Không có ai biết hắn là lúc nào tới. Tựa như không có ai biết cái bóng là lúc nào đuổi theo thân thể. Tiểu Phúc mảnh khảnh lông mày có chút nhíu lên. Ngươi là ai? Nàng mở miệng hỏi. Thanh âm vẫn thanh lượng như cũ, lại mang tới một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Lão đạo sĩ kia nghe tiếng, ánh mắt quay lại. Trên mặt hắn lộ ra một cái rất nhạt, rất nụ cười ấm áp, đối Tiểu Phúc thoảng qua chắp tay. Động tác tùy ý, lại tự có một cố không nói ra được đột nhiên khí độ. Vân đạo Không Hạc, gặp qua Trần tiểu thư. Không Hạc đạo trưởng mỉm cười, không đội không chậm điệu tiếp tục nói ra, từ quan hệ đi lên giảng, Vân đạo là nhữ cửu huynh giải sư phó. Việc này lệnh tôn cũng hiểu biết. Cửu huynh giải, sư phó. Tiểu Phúc trong đầu, cơ hồ lập tức hiện ra một trường tổng là mang theo điểm bại hoại ý cười, ánh mắt lại so với ai khác đều trong trẻo tuổi trẻ gương mặt, Trần Cửu ca. Cửu ca. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng ánh mắt ngưng tụ, mày nhăn lại, có chút tức giận nói, ta Cửu ca ở đâu? Nàng truy vấn, thanh âm không tự giác điệu tăng cao hơn một chút. Hơn một năm, hắn vì sao không trở về nhà? Không Hạc đạo trưởng nụ cười trên mặt chưa biến, chỉ là lần nữa chắc tay, ngữ khí bình thản giải thích nói, hắn tại tu hành. Tu hành? Tiểu Phúc chân mày nhíu chặt hơn, bất mãn cơ hồ viết trên mặt, ra sao tu hành, ngay cả nhà cũng không thể về. Phụ thân xảy ra chuyện, trong nhà biến cố. Trong nhà tất cả huynh đệ tỷ muội đều trở về, chỉ có Cửu ca, hơn một năm, tin tức hoàn toàn không có. Không chỉ là nàng, liền ngay cả Đại Minh ca, Thắng ca, đối với hắn đều rất có phê bình kín đáo. Không Hạc đạo trưởng nhìn xem nàng bộ dáng tức giận, cười cười, nụ cười kia bên trong tựa hồ có chút khác ý vị, nhưng rất nhanh lại thu lại, chỉ là ôn thanh nói, hắn tu hành thời điểm chưa tới, còn không thể ra. Thời điểm chưa tới. Tiểu Phúc hít vào một hơi, nghiêm mặt nói, kia làm phiền đạo trưởng, cho ta Cửu ca mang câu nói. Không Hạc đạo trưởng khẽ bước cằm, làm ra lắng nghe tư thái. Liền nói Tiểu Phúc từng chữ nói ra, nói đến phá lệ rõ ràng, hắn lâu như vậy không quay về, đại ca nhị ca rất tức giận. Không Hạc đạo trưởng nụ cười trên mặt vẫn như cũ, lần nữa chắp tay, thái độ không thể bắt bẻ, vâng. Vân đạo tự sẽ đem lời đưa đến. Chương 80, còn kịp một chương 80, còn kịp một. Tiểu Phúc nhìn lão đạo sĩ kia một chút, khẽ gật đầu một cái. Trong mắt điểm này sắc bén xem kỹ, thoáng tan ra, hiện lên vẻ hài lòng. Không biết sao, nhìn xem lão đạo này bình thản ôn nhuận dáng vẻ, nàng vô ý thức liền nghĩ tới Tiểu Thập Nhất. Tiểu Thập Nhất bây giờ cũng ở trên núi tu hành, cũng có hơn một năm. Không biết Tiểu Thập Nhất ở trên núi có hay không lười biếng, học được thế nào. Tính toán thời gian, hắn lần trước hồi âm cũng sắp đến đi. Tiểu Phúc chính có chút thất thần. Không Hạc đạo trưởng lại chắp tay, tư thái thả thấp hơn chút, ngữ khí nhưng như cũng nhẹ nhàng, Trần tiểu thư, Vân đạo có cái yêu cầu quá đáng, không biết ngài có thể đáp ứng. Tiểu Phúc suy nghĩ bị kéo về, mảnh khảnh lông mày lần nữa có chút nhíu lên, chuyện gì? Không Hạc đạo trưởng không có trả lời ngay, mà là chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Rơi vào trôi này vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi tại Diệp Kình Không bên cạnh thân, quang hoa nội liễm nhưng như cũ tản ra vô hình uy áp thiên phương tận thần kiếm bên trên. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, có xem kỹ, có tiếc hận, còn có một loại thâm trầm, phảng phất có thể nhìn tấu thời gian ngưng trọng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm so vừa rồi càng trầm thấp hơn mấy phần, Trần tiểu thư, kiếm này hữu thương thiên hòa. Hắn lặp lại ban sơ xuất hiện lúc câu nói kia, nhưng lần này giải thích được cụ thể hơn. Thân kiếm bên trong đúc nóng quá nhiều nhân quả, nhuộm dần quá nhiều, không nên có máu tươi cùng chấp niệm. Vân đạo muốn đem mang đi. Hắn dừng một chút, ánh mắt từ Tiểu Phúc trên mặt đảo qua, tựa hồ đang quan sát phản ứng của nàng, sau đó mới tiếp tục nói, lấy về lấy thanh tịnh chi địa chân áp, làm hao mòn lệ khí, hóa giải nhân quả. Ước chừng cần hơn trăm năm quan cảnh. Không biết Trần tiểu thư có thể đáp ứng hay không. Không Hạc đạo trưởng cuối cùng hỏi, ngữ khí mang theo thương lượng ý vị, nhưng cũng có một loại không thể nghi ngờ kiên trì. Muốn đem kiếm mang đi. Lời này vừa ra, ở đây mấy người đầu tiên là sững sờ. Lập tức, phía dưới Diệp Chân phản ứng đầu tiên, hắn cười nhạo một tiếng, rắc cuống họng hô, "Lão đạo sĩ, ngươi bản tính này hạt châu, băng trên mặt ta đến rồi. Diễn đều không diễn một chút không." Vừa lên đến đã nhìn chằm chằm chuôi kiếm này. Hắn chỉ vào kia tiên phương tẫn, thanh âm đề cao, "Thứ này hiện tại là vật chứng. Theo quy củ, đến bị chúng ta mang về lục phiến môn, đệ đơn phong tổn. Ngươi muốn cầm đi?" "Dựa vào cái gì?" Diệp Chân nói ra tống hổ, Tần Vượng mấy người nói thầm trong lòng. "Đúng vậy à, lão đạo này xuất hiện đến kỳ quặc, mở miệng liền muốn mang đi như thế thần binh, khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi động cơ." Không Hạc đạo trưởng đối Diệp Chân chất vấn cũng không để ý, thậm chí trên mặt mỉm cười đều không thay đổi. Hắn chỉ là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tiểu Phúc, ôn hòa hỏi, "Bần đạo nếu không đem nó mang đi, xin hỏi Trần tiểu thư, dự định xử trí như thế nào kiếm này?" "Vấn đề, vứt ra trở về." Tiểu Phúc trầm mặc. Nàng có chút túi đầu, lông mày nhẹ khóa, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng lướt qua. "Mang về, làm vật chứng, kiếm này tất nhiên muốn lên giao lục phiên môn, thậm chí cuối cùng khả năng chạy vào triều đình kho vũ khí. Chuôi kiếm này uy lực, vừa rồi nàng đã tự mình lĩnh giao qua. Một cái diệp kinh không, băng vào nó, liền có thể đối cứng nàng cùng Tiêu A Sinh hai người. Nếu là rơi vào triều đình một ít người tâm thuật bất chính trong tay, hoặc là đồng xưởng nhân thủ bên trong, hậu quả khó mà lường được. Nàng mặc dù trước tiên nghĩ tới, nếu là Hồng Anh tỷ có thể được kiếm này, lục phiến môn cấp cao chiến lực chắc chắn tăng nhiều. Nhưng nàng cũng rõ ràng, một khi kiếm vào cơ môn, do ai sử dụng, liền tuyệt không phải nàng một cái nho nhỏ bộ khoái có thể quyết định. Ngày đó lật xem xong lục phiến môn lưu hồ sơ kiện, Tiểu Phúc biết rõ triều đình nước, luận võ rừng giang hồ, càng sâu, càng đủ. Lợi và hại, ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Một bên là quy củ, là khả năng tăng cường lục phiến môn thực lực dụ hoặc. Một bên khác, là tiềm ẩn to lớn phong hiểm, cùng một cái lai lịch bí ẩn, nhưng tựa hồ cùng cựu ca có quan hệ, lại nói thẳng kiếm này chẳng lành lão đạo sĩ thỉnh cầu. Mấy hơi về sau, Tiểu Phúc ngẩng đầu, nhìn về phía Không Hạc đạo trưởng ánh mắt, thiếu đi mấy phần xem kỹ, nhiều một tia phức tạp suy tính. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lại sâu sắc nhìn thoáng qua chuôi này lơ lửng, mỹ lệ mà nguy hiểm tiên phong tẫn. Sau đó, nàng quay đầu trở lại, nhìn xem Không Hạc đạo trưởng, thanh âm bình tĩnh làm ra quyết định, vậy thì do đạo trưởng thay đảm bảo đi. Phía dưới Diệp Chân thuận thế mở miệng nói, "Trần bộ khoái, ngươi cùng Diệp Kình không đại chiến, một trận chiến đấu xuống tới, đã nội lực khô kiệt, thân thủ không nhỏ thương thế. Vị đạo trưởng này xem xét liền võ công cao cường, chúng ta ở trong sân người, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Kiếm này tuy nói là vật chứng, nhưng chúng ta không gánh nổi nó, chờ ngươi vết thương lành, lại đem đoạt lại, thế nào?" Nói, Diệp Chân cho Tống Hổ một cái ánh mắt. Tống Hổ giật mình, minh bạch Diệp Chân ý tứ, gật đầu nói, "Đúng vậy a. Tân Vượng bộ đầu chỉ có tam phẩm thực lực, vị này lao đạo trưởng xem xét chính là đại cao thủ. Chúng ta mấy cái xông đi lên, còn chưa đủ cho người ta đưa đồ ăn đây này." Nói, Tống Hổ lại nhìn về phía một bên Tân Vượng. Tân Vượng tại Lục Phiến môn nhậm chức mấy chục năm, từng tại Mộ Dung Long Nguyên thủ hạ coi chừng bụng, Mộ Dung Long Nguyên lui ra về sau, lại trở thành Hồng Anh Tâm Phúc. Hắn nhìn Tiểu Phúc một chút, trong mắt có thật sâu bất đắc dĩ. Có thể cùng Tiêu Hồng Trần sóng vai mà chiến, còn họ Trần, càng là Mộ Dung bộ đầu quan môn đệ tử. Quan hệ này, hắn Tân Vượng lại không phải người ngu. Khụ khụ. Tân Bộ khoái ho khan hai tiếng, gật đầu ứng tiếng nói, "Đúng vậy a." Tiểu Phúc nhìn trước mắt ba người này kẻ sướng người họa, một cái đóng vai suy yếu giảng đạo lý, một cái giả khờ thẳng bày sự thật, một cái lao luyện thành thục làm tổng kết. Bất đắc dĩ sau khi, lại cảm thấy có mấy phần buồn cười. Nàng khe khẽ thở dài, không còn kiên trì, ánh mắt chuyển hướng Không Hạc đạo trưởng, ngựa khí nghiêm túc mấy phần, hy vọng đạo trưởng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem khống tốt kiếm này. Nàng nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, gàn từng chữ, nếu nó ngày sau lưu lạc các nhân chi thủ, làm hại giang hồ. Tại hạ, đặc biến chân trời góc biển, cũng chắc chắn tìm về. Không Hạc đạo trưởng đội vàng lần nữa chắp tay, thái độ càng thêm cung kính, "Trần tiểu thư yên tâm. Lão đạo mang về trong núi, lấy thanh tĩnh pháp môn trấn áp. Trong vòng trăm năm, kiếm này quang hoa không hiện, nhân quả tự tiêu, tuyệt sẽ không lại xuất hiện tại giang hồ, càng sẽ không rơi vào kẻ xấu chi thủ." Tiểu Phúc nhẹ gật đầu, "Tốt nhất như thế." Chấm dứt thần kiếm sự tình, lực chú ý của nàng một lần nữa trở lại hôm nay chính chủ trên thân. Nàng nhìn về phía một bên ngồi liệt tại gạch nói vụn bên trong, mặt xám như cho Diệp Kình không. Diệp Kình không giờ phút này, tựa hồ đối với thần kiếm bị đoạt cũng không quá lớn phản ứng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía dưới Không Hạc đạo trưởng, mặt tái nhợt nộp lên đan sen lưu lại sợ hãi cùng một loại càng thâm trầm, gần như tuyệt vọng mờ mịt. Phản phất lao đạo sĩ xuất hiện, so mất đi thần kiếm, so với bị bắt, càng làm cho hắn cảm thấy sụp đổ. Không Hạc đạo trưởng cũng giơ lên đôi mắt. Hắn ánh mắt vượt qua Diệp Kình không, cuối cùng rơi vào trôi này lơ lửng thiên phương tận bên trên. Hắn không có dư thừa động tác, chỉ là bờ môi khẽ nhúc đích, nhẹ giọng kêu, "Tới, tới." Thanh âm rất nhẹ, rất nhu hòa, giống đang kêu gọi một cái lạc đường hải tử. "Ông." Thiên phương tận thân kiếm run lên bần bật, phát ra một tiếng thấp, phản phất mang theo kháng cự ý vị vang lên. Trên thân kiếm ảm đạm hoa văn, tựa hồ muốn một lần nữa sáng lên, nhưng vẹn vẹn rằng có hai hơi. Điểm này kháng cự qua mang, tựa như cùng nến tàn trong gió, đột nhiên dập tắt. Siêu, thân kiếm hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang, đã không còn trước đó linh tính cùng tiêu ngạo, có chút không tình nguyện địa, bay về phía Không Hạc đạo trưởng. Không Hạc đạo trưởng đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm. Lòng bàn tay trái, lập tức chậm rãi mơn trớn lạnh buốt thân kiếm. Ngay tại hắn lòng bàn tay cùng thân kiếm tiếp xúc sát na, một cỗ vô hình, ôn hòa lại mênh mông lực lượng, phản phất thủy ngân chảy, trong nháy mắt thẩm thấu cả thanh kiếm. Thiên phương tận cuối cùng một tia yếu ớt quang hoa, triệt để nội liễm, yên lặng. Trên thân kiếm những cái kia thần dị hoa văn, phản phất bị một tầng vô hình bụi bặm bao trùm, trở nên mơ hồ không rõ. Mới còn phun ra nuốt vào thiên địa linh cơ thần binh, giờ phút này nhìn qua, lại cùng một thanh rèn đúc tinh lương, nhưng niên đại xa xưa trường kiếm bình thường không khác. Phản pháp quy chân. Không Hạc đạo trưởng cầm chuôi này trở nên bình thường kiếm, xoay người lần nữa, hướng phía Tiểu Phúc phương hướng, trịnh trọng thi lễ một cái. Lúc ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía Tiểu Phúc ánh mắt, lại trở nên có chút khác biệt. Kia ôn hòa ánh mắt chỗ sâu, tựa hồ nhiều một tia không dễ dàng phát giác thương hại, còn có một tia cực kỳ phức tạp, muốn nói lại thôi ý vị. Hắn trầm ngâm một lát, phản phất tại châm trước từ ngữ, cuối cùng vẫn mở miệng nói, "Chương 80, còn kịp hai chương 80, còn kịp hai Trần tiểu thư, bần đạo đối xem bói thôi diễn sự tình, có biết ra lông." Không Hạc đạo trưởng dừng một chút, thanh âm thả càng chậm, càng nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng chuyển vào Tiểu Phúc trong tai, hôm nay, liền lắm miệng, cho ngài để tỉnh một câu. Nếu có thể, ngay hôm đó lên đường, trở về Biện Lương. Hắn nhìn chằm chằm Tiểu Phúc một chút, ánh mắt kia bên trong hàm nghĩa khó mà nắm lấy. Nói không chừng, còn kịp. Nói xong câu đó, hắn không còn lưu lại, chậm rãi xoay người, một bước phóng ra. Không có phong thanh, không có tàn ảnh. Mọi người ở đây thời gian trong nháy mắt, cái kia đạo đạo bảo màu xanh thân ảnh, tính cả trong tay hắn chuôi này đã bình thường thần kiếm, tựa như cùng dung nhập không khí thủy mặc, lặng yên biến mất tại sụp đổ bên ngoài tường viện, không có tung tích gì nữa. Tới đột nhiên, đi đến Phiêu Miểu. Tới kịp. Tiểu Phúc đứng tại chỗ, mặc niệm lấy lao đạo sĩ trước khi rời đi câu kia không đầu không đuôi nói. Tú khí lông mày có chút nhíu lên, lại nhải. Trong nội tâm nàng lẩm bẩm một câu. Hành tẩu giang hồ, gặp được loại này nói chuyện chỉ nói một nửa, Cố Lộng Huyền hư đạo sĩ hòa thượng, cũng không phải lần đầu. Nàng từ trước đến nay không tin lắm những này mơ hồ huyền đồ bẩn. Không có quá nhiều xoắn xuýt, nàng đem điểm ấy nghi hoặc tạm thời ném đến sau đầu. Dưới mắt, còn có chính sự muốn làm. Ánh mắt của nàng, một lần nữa trở xuống Diệp Kình Không trên thân, còn có nhét vào bên tay hắn bộ kia đen kịt xiềng xích. Nàng có chút giơ lên cái cằm, thanh âm khôi phục chấp hành công vụ lúc thanh lãnh cùng dứt khoát, mình mang bên trên. Cùng ta về Biện Lương đi. Sát trời, một tấc tối xuống. Một điểm cuối cùng dãy rủa tịch ánh sáng, là màu vỏ quýt, hát vây tại trời cao, lầm đến tan không ra, cũng ấm không được cái này dần dần lên gió thu. Đại vũ biên cảnh, trụ sở. Đống lửa, một đạo, thăng lên. Ánh lửa nhảy lên, đem các binh sĩ trầm mặc hoặc nói đùa mặt phản chiếu sáng tối chập chờn. Mùi thơm của thức ăn hôn tạp tuổi lửa hơi khói cùng mùi mồ hôi, nặng nề địa bao phủ toàn bộ doanh địa. Các binh sĩ người người bưng một bát nóng hổi canh thịt. Thô giáp chén sành nâng trong tay, vòng đến lòng bàn tay đỏ. Ngửa đầu rót hết, nhiệt lưu thuận huyết hầu một đường đốt tới trong dạ dày, tại cái này hơi lạnh, mang theo biên quan đất cắt vị đêm thu bên trong, miễn cưỡng kháng tiến một điểm thực sự ấm áp. Trấn Liêu Vương, điền đổ trong doanh trướng. Khục. Khụ khụ. Tiếng ho khan, đè nén, từ thật dày áo lông trắng trong nội y buồn buồn chuyển tới. Màn bên trong đốt đèn, tia sáng nhưng như cũ lờ mờ, chiếu đến điền đổ tấm kia mặt tái nhợt, nếp nhăn giống khô cạn lòng sông vết rách, thật sâu khắc vào da thịt bên trong. Một đôi mắt, đã từng có lẽ sắc bén như ứng, bây giờ chỉ còn đục ngầu, giống phủ tầng lau không sạch xám bế bệnh ký, không phải một ngày hai ngày, là quanh năm suốt tháng từ trong xương chảy ra. Vương gia, một cái phó quan con người, thanh âm thả lại nhẹ lại chậm, giống sợ đã quấy rầy cái gì, vừa nấu xong dê canh ấn lao phương tử, tăng thêm khu lạnh dược liệu, ngài nhân lúc còn nóng. Phía sau hắn, hai cái trẻ tuổi tiểu binh, hợp lực bưng lấy một cái thô gốm lớn cái hũ. Miệng bình bốc lên khói trắng, mang theo dược liệu hơi đắng tân hương cùng thịt dê nồng dính, từng kia từng sợi chui ra ngoài. Cuối thu, mùa đông liền ngồi xổm ở quan khẩu bên ngoài, nhìn chằm chằm. Điên đồ bệnh cũ, so mùa đông bước chân tới càng chuẩn. Cả một đời trên ngựa, tại gió Chazix, tại đao quang huyết ảnh bên trong giấy giết, khí huyết đã sớm mất hết. Lúc tuổi còn trẻ tổn thương, da đều biến thành đầu khớp xương hàn khí, thiên nhất lạnh, liền từ giữa ra bên ngoài thấu. Khục. Tốt, thả chỗ ấy đi. Điên đồ thanh âm khàn khàn, giống hai mảnh dị sét miếng sắt tại ma sát. Hắn khoát tay áo, động tác hơi chậm một chút chậm. Lò bên trong, lại thêm chút cặp bọn. Cái này màn bên trong, tổng cũng sấy khô không nóng hổi. Rõ. Phó quan đội vàng ứng thanh, quay người liền đi gảy nơi hẻo lánh bên trong chậu than, hỏa tinh tử tóe lên mấy điểm. Điên đồ chậm rãi đứng người lên, kia thân nặng nghề áo lông trắng áo, còn tại hắn bây giờ đã hiển thon gầy trên vai, có vẻ hơi vắng vẻ. Hắn nắm thật chặt vào áo, ánh mắt nhìn về phía ngoài trướng ngông lung bóng đêm, đối phó quan nói, đi, đem Đại Minh gọi tới. Tiểu tử này, cũng yêu cái này miệng canh nóng. Khục. Nói còn chưa dứt lời, lại là một trận ho khan, ho đến hắn có chút còng xuống lưng. Vâng. Phó quan đứng mới, ngồi dậy. Môi hắn giật giật, tựa hồ còn muốn bẩm báo thứ gì về bạn, hoặc là nhắc nhở vương gia chú ý thân thể. Ngay tại môi hắn vừa mở ra một đường nhỏ sát na, bệnh. Không có phong thanh, không có báo hiệu. Màn trung ương, quang ảnh kia lắc lư trên mặt đất, chống rông thêm một người. Một người mặc đại vũ biên cảnh quân phục thân ảnh. Quân phục có vẻ hơi rộng lớn, nổi bật lên người kia thân hình phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, phản phất một mực liền đứng ở đằng kia, chỉ là giờ phút này mới khiến cho người trông thấy. Phó quan trái tim bỗng nhiên co lại, giống như là bị một con băng lánh tay nắm lấy. Hắn con người đột nhiên co lại, trong cổ họng vô ý thức liền muốn lóe ra kinh hô, vương ra. Nhỏ. Tâm chữ còn không có xông ra miệng. Kia thân ảnh tiểu tiểu, động. Không phải nhanh. Là biến mất cùng xuất hiện ở giữa, không có quá trình. Một bước. Có lẽ căn bản không có cất bước. Chỉ là quang ảnh một hoa, người đã tại điển đổ bên cạnh thân. Soạn. Cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt, doanh trướng nơi hẻo lánh kia phiến dày đặc nhất trong bóng tối, một đạo mơ hồ bóng đen như là bị hù dọa cú vọ, đống nhiên đập ra. Trong tay một điểm hàn mang, là ngâm độc đoạn kiếm, đâm thẳng thân ảnh tiểu tiểu hậu tâm. Nhanh, chuẩn, hung ác. Ám vệ kiếm, cũng không chậm. Nhưng, vẫn là chậm. Chậm một tuyến. Bởi vì tại hắn mũi kiếm chạm đến đối phương góc áo trước đó, xùy. Một tiếng cực nhẹ, cực lưu loát, phản phất xé mở một tầng dày lụa thanh âm. Một đạo khác hàn quang, từ thân ảnh tiểu tiểu trong tay sáng lên. Kia là một thanh ngắn hơn, càng hẹp, đường cong càng quỷ dị đoạn kiếm. Nó vạch ra quỹ tích không phải thẳng tắp, là một cái vòng tròn luận, trôi chảy, mang theo tử vong mị cảm vòng tròn. Hồ quang lướt qua. Ấm áp, tinh hồng, rơi xuống nước tại điền đồ trước ngực món kia trắng loáng như tuyết áo lông bên trên. Cấp tốc choáng mở. Giống trong đống tuyết, đột nhiên tràn ra mấy đóa chói mắt hoa mai. Điền đồ thân thể cứng một chút. Hắn không có túi đầu đi xem vết thương, thậm chí không có đi nhìn kia gần trong gang tấc sát thủ. Hắn chỉ là chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, giơ lên cặp kia đôi mắt giản mua vẫn đủ. Ánh mắt tựa hồ vượt qua doanh trướng, vượt qua biên cảnh bóng đêm, nhìn phía cái nào đó địa phương rất xa rất xa. Ánh mắt kia bên trong không có kinh sợ, không có phẫn nộ, chỉ có một loại thâm trầm, đọng lại quá nhiều tuế nguyện. Thở dài, cùng tiếng lưỡi. Sau đó, hắn đứng thẳng lên cả đời sống lưng, giống như là rốt cục bị cuối cùng này một cây rơm rạ ép cong. Kia bọc lấy áo lông trắng áo thân thể, đã mất đi tất cả trèo trống, hướng về sau, chậm rãi ngã xuống. Phù phù, một tiếng vang trầm. Chương 81, tái hiện ngày xưa vinh quang. Một chương 81, tái hiện ngày xưa vinh quang. Một điên đồ ngã xuống. Không có dây rủa, không có kêu rên, chỉ có nặng nề, nhục thể đập xuống đất trầm đủ. Máu từ hắn cái cổ ở giữa cái kia đạo mảnh đến cơ hồ nhìn không thấy dây đỏ bên trong, đông nhiên dũng mãnh tiến ra. Ngay từ đầu là thấm, sau đó là trôi, cuối cùng là cốt cốt địa lưu. Đỏ tươi, nóng hổi, mang theo sinh mệnh sau cùng nhiệt độ, cấp tốc thẩm thấu trên người hắn món kia quý báo áo lông trắng áo. Tuyết trắng cầu lông, tham lam mút lấy máu tươi, tách ra từng đóa dữ tợn, diễm lệ hoa hồng. Nồng đậm mùi máu tươi, trong nháy mắt tách ra dê canh lưu lại ấm hương. Ê! Đến đưa dê canh phó quan, cả người cứng ở cổng. Nụ cười trên mặt hắn, còn chưa tới kịp mở ra hoàn toàn, liền đột nhiên đông kết, vỡ vụn. Vương, vương gia. Thanh âm từ yết hầu chỗ sâu gạt ra, khô khốc, run rẩy, mang theo một loại không cách nào tin kinh hãi. Sau một khắc, vương gia gặp chuyện. Một tiếng tê tâm liệt phế, cơ hồ không giống tiếng người gào thét, đột nhiên nổ tung. Phó quan mặt bóp méo, tất cả lý trí, tất cả cố kỵ, đều khi nhìn đến điển đồ ngã xuống trong nháy mắt, bị triệt để thiêu thành cho tàn. Hắn giống một đầu bị triệt để chọc giận, đã mất đi con non dã thú, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, hai mắt xích hồng như máu, không quan tâm địa, hướng phía trong trường cái kia đạo duy nhất đứng vững, thân ảnh tiểu tiểu nhào tới. Một tiếng vang nhỏ, cái kia đạo thân ảnh tiểu tiểu đoạn kiếm trong tay xoay chuyển, trong nháy mắt vạch phá ám vệ của họng. Bành! Nàng nhấc chân một đá, liền đem ám vệ đá ra trượng xa, rơi ầm ầm trong doanh trướng trên mặt đất. Cùng lúc đó, phó quan vọt tới trước người đối phương, không có binh khí, hắn chỉ là một đôi nhục quyền, thô giáp che kín vết chai, đốt ngón tay thô to. Giờ phút này, hai quả đấm này nắm phải chết gấp, nổi gân xanh, mang theo toàn thân hắn trọng lượng, suốt đời khí lực, còn có kia đốt tâm thực cốt cửu hận cùng sát ý, ầm vang ném ra. Quyền phong gào thét, lại ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thanh. Đây là một người lính, một cái đi theo điền đồ nửa đời, tại trong núi thây biển máu cút ra đây lao tốt, sau cùng cũng là điền cuồng nhất một kích. Đối mặt cái này liệu mình đánh tới phó quan, kia thân ảnh tiểu tiểu bình tĩnh như trước, bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng dưới chân cực kỳ tự nhiên bên cạnh trượt nửa bước, tránh đi quyền phong thịnh nhất chỗ. Đồng thời nàng cầm đoạn kiếm tay phải động, cổ tay cực kỳ linh xảo lật một cái, đoạn kiếm trên không trung xẹt qua một cái ưu mỹ mà chí mạng nửa vòng tròn. Kiếm quang thanh lãnh, nhanh như độc xà thổ tín. Bạch, một tiếng cực nhẹ, cực nhanh cắt đứt âm thanh. Phó quan vọt tới trước tình thế bỗng nhiên chỉ trệ. Hắn biết hầu chỗ, nhiều một đạo tinh tế dây đỏ. Mới đầu chỉ là bệnh ấn, lập tức cấp tốc bị tuôn ra máu tươi nhuộm đỏ, mở rộng. Ôi, ôi. Hắn miệng mở rộng, lại không phát ra được rõ ràng thanh âm, chỉ có khí lưu xuyên qua vỡ tan khí quản, mơ hồ mà kinh khủng tê băng. Kịch liệt đau nhức cùng ngạt thở cảm giác trong nháy mắt chiếm lấy hắn, nhưng cặp kia xích hồng con mắt, bên trong cừu hận cùng sát ý, lại không có chút nào yếu bớt. Hắn lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, cũng cảm giác không thấy tử vong ngay tại giáng lâm. Kia đã vung ra một nửa nắm đấm, nương tựa theo quán tính, nương tựa theo kia cố không chết không thôi chấp niệm, vẫn như cũ hướng phía trước, hướng phía kia thân ảnh mơ hồ, hung hăng rơi lở. Thân ảnh tiểu tiểu lông mày, mấy không thể xem xét địa có chút nhăn lại. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, lại tựa hồ chỉ là ngại cái này sắp chết phản kích, có chút phiền phức. Nàng không tiếp tục dùng kiếm, chỉ là tại nắm đấm kia sắp chạm đến mình và áo sát na, chân trái nâng lên, nhìn như tùy ý hướng trước một đá. Bành! Một tiếng vang trầm. Phó quan thân thể khôi ngô, giống một con cũ nát bao tải, bị một cỗ to lớn lực đạo đạp lăng không bay lên, xét qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã tại ngoài mấy trượng doanh trướng trên mặt đất. Đùi đất giơ lên, hắn co quắp hai lần, liền rốt cuộc bất động. Chỉ có chỗ cổ vết thương, còn tại cốt cốt mà bốc lên lấy bọc máu. Nàng giết vương ra. Xuất sinh a. Cơ hồ tại phó quan bị đá bay đồng thời, kia hai tên nguyên bản hợp lực giơ lên dê canh thủng tiến đến binh sĩ, cũng cuối cùng từ to lớn chấn kinh cùng trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Trên mặt bọn họ trong nháy mắt bị phẫn nộ cùng tuyệt vọng bặm mẹo, phát ra như dã thú tru lên. Không có vũ khí, bọn hắn liền nắm lên trong tay còn thừa lại hơn nửa thùng, vẫn như cũ nóng hổi dê canh. Dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía kia thân ảnh tiểu tiểu dội cho quá khứ. Màu ngà sữa nồng canh, mang theo bốc hơi nhiệt khí cùng dầu chân tanh hương, như là thác nước đổ xuống mà ra. Mắt thấy là phải đem thân ảnh kia bao phủ. Nhưng mà, canh còn tại không trung. Ôi, ôi. Hai tiếng cực kỳ ngắn ngủi, cơ hồ trung điệp, tiết hầu bị cắt thanh âm, lại trước từ chính bọn hắn sau lưng vang lên. Kia thân ảnh tiểu tiểu, chẳng biết lúc nào, đã như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở phía sau bọn họ. Đoàn kiếm hàn quang chỉ chợt lóe. Hai người động tác đồng thời cứng đờ, con mắt trừng lớn. Trong tay canh thùng băng lang rơi xuống đất, nóng hổi nước canh rội cho một chỗ, cũng tung tóe chính bọn hắn một thân. Bọn hắn phí công dùng tay che cái cổ, nhưng máu tươi vẫn là thuận khe hở tuôn trào ra. Trong cổ họng bọn họ phát ra sau cùng, không có ý nghĩa khanh khách âm thanh, sau đó, mềm mềm điệu tê liệt ngã xuống xuống dưới, ngã xuống một mảnh hỗn độn nước canh cùng trong vũng máu. Giết hai người này, nhanh đến mức phảng phất chỉ là chớp mắt. Doanh trướng bên ngoài, rốt cục vang lên kịp phản ứng, kinh thiên động địa ồn ào náo động. Có thích khách. Vương gia đại trướng. Nhanh, nhanh. Dày đặc như mưa to tiếng bước chân. từ xa mà đến gần, điên cuồng vọt tới. Nương theo lấy binh khí ra khỏi vỏ tiếng leng keng, áo giáp va chạm xoạt âm thanh, còn có vô số vừa kinh vừa sợ gào thét. Oanh! Manh lều bị thô bạo địa sốc lên, thậm chí bị trực tiếp kéo rơi. Mười mấy tên võ trang đầy đủ, hai mắt xích hồng thân bệ, như là vỡ đê hồng thủy, đống nhiên vọt vào. Bọn hắn trước tiên liền thấy ngã trong vũng máu, chết không nhắm mắt điền đồ, còn có trên mặt đất phó quan cùng hai gã khác đồng bào thi thể. Không khí phản phất động lại một cái chớp mắt. Lập tức, vương gia, giết nàng, vì vương gia báo thù. Điên cuồng gầm thét, trong nháy mắt đốt lên tất cả lý trí. Những này điền đồ trung thành nhất, nhất dũng manh thân vệ, con mắt triệt để đỏ lên. Bọn hắn căn bản không cần bất cứ mệnh lệnh gì, cũng không cần bất luận cái gì trận hình, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xé nát cái kia đứng tại vương gia bên cạnh thi thể thân ảnh tiểu tiểu. Đao kiếm đồng thời, hàn quang chói mắt. Hơn 10 người mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt, không màng sống chết địa, hướng phía trong trướng kia mục tiêu duy nhất phát khởi công kích. Sát khí như là thực chất nộ trào, trong nháy mắt che mất toàn bộ doanh trướng. Hô, hô, gió đang bên tai phá, như dao, một chút, thổi qua gương mặt, thổi qua tai, cào đến mặt người đau nhức. Hô hô, tiếng thở hào hển cùng phong thanh hỗn hợp lại cùng nhau, lộ ra 10 phần gấp gáp. Đêm đậm đến giống tan không ra mực, xên xệch, nặng nề, ép tới người thở không nổi. Ánh lửa phóng lên tận trời bó đốt sáng ngời. Từ đại vũ biên cảnh trong doanh địa giấy lên đến, đốt 10 phần mãnh liệt, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành dữ tợn màu vỏ quýt. Ánh lửa chói mắt, đem chung quanh hoang dã, mô đất, thậm chí càng xa xôi đen xỉ dãy núi hình dáng, đều chiếu lên rõ ràng, sáng như ban ngày. Một cái bóng, liền núp ở mảnh này chói mắt quang minh bên dưới, núp ở một chỗ sườn đất bỏ ra, tương đối nồng đậm trong bóng tối. Cái bóng rất nhỏ nhắn xinh xắn. Chương 81, tái hiện ngày xưa vinh quang. Hai chương 81, tái hiện ngày xưa vinh quang. Hai trên thân phủ lấy kiện không quá vừa người đại vũ quân phục, vải vóc thô ráp, dính đầy bụi đất cùng màu đỏ sậm, đã nửa làm vết máu. Trong tay nàng chăm chú nắm chặt một thanh đoản kiếm, thân kiếm rất hẹp, rất mỏng, giờ phút này lại nặng tựa vào cân. Mũi kiếm vung hóng, run nhẹ nhẹ. Nàng tại điều tức, lông ngực chập trùng rất rất nhỏ, cơ hồ nhìn không thấy. Chỉ có chính nàng biết, trong kinh mạch điểm này còn sót lại, nóng hổi lại dẫn như tê liệt đau đớn bí lực ngay tại khó khăn, một chút xíu một lần nữa hội tụ. Ánh mắt cực nhanh đảo qua bốn phía, ánh lửa lắc lư bên trong, vô số bóng người tại chạy, tại gào thét, đang tìm kiếm. Binh khí phản quang, giáp trụ tiếng va chạm, kinh sợ gầm rú. Trong hỗn loạn mang theo vài phần trật tự, ánh mắt của nàng vượt qua mảnh này hỗn loạn, khóa chặt nơi xa, kia phiến càng sâu, ánh lửa tạm thời chiếu không tới hắc ám. Kia là đại vũ nội địa phương hướng. Ngay tại lúc này, dưới chân khẽ nhúc nhích, trọng tâm nghiêng về phía trước. Trong kinh mạch điểm này thật vất vả tụ lên bí lực, bắt đầu dựa theo một loại nào đó huyền ảo con đường điên cuồng vận chuyển. Thiên di địa chuyển thần công. Ngay tại bí lực sắp dâng lên, thân hình sắp mơ hồ sát na, một cỗ ý lạnh đến tận xương thủy, không có dấu hiệu nào, từ đôi xương cụt đống nhiên lùn lên, trong nháy mắt nổ lượn toàn thân. Làn da bỗng nhiên kéo căng, lông tơ từng chiếc đứng đấy, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại thét lên. Một loại nàng vô số lần tại bên bờ sinh tử ma luyện ra, gần như bản năng trực giác, đang điên cuồng dự cảnh. Nguy hiểm, nguy hiểm chí mạng, gần trong gang tấc, tránh cũng không thể tránh, không còn kịp suy tư nữa, thậm chí không kịp quay đầu. Trong kinh mạch điểm này vừa mới nhấc lên bí lực, bị nàng lấy gần như tự hủy phương thức, điên cuồng nghiền ép, thôi động. Thiên di địa chuyển thần công vận chuyển, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị cưỡng ép bật mèo, gia tốc, bệnh, thân ảnh biến mất tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện ở phía trước ngoài 20 trượng một mảnh trên đất trống. Chân vừa chạm đất, không có chút nào dừng lại, thậm chí không có đi nhìn vừa rồi đứng thẳng địa phương xảy ra chuyện gì. Nàng giống một con thỏ con bị giật mình, hướng phía nhận định phương hướng, vùi đầu vào mạnh. Chạy. Dùng hết thể khí lực chạy. Hơn 10 trượng khoảng cách, đang liều đem hết toàn lực phi nước lại dưới, đảo mắt liền qua. Nhưng kia cố hàn ý, chẳng những không có rời xa, ngược lại như rọi trong xương, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Hô. Một đạo bạo liệt đến cực hạn phong thanh, từ nàng sau thai, giáng cái hót. Đột nhiên nổ vang, làn da lần nữa truyền đến như kim đâm đâm nói, so vừa rồi càng sâu, kia nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất bóng ma tử vong, lần nữa đưa nàng triệt để bao phủ. Là hắn, hắn làm sao nhanh như vậy? Làm sao có thể nhanh như vậy? Một cái không tập võ, không luyện khí, chỉ bằng lấy một thân kinh khủng ma lực, liền có thể so với thiên nhân cảnh. Hoang đường tuyệt luân suy nghĩ, hỗn hợp có sợ hãi vô ngần. Nàng toàn thân rét run, răng cũng nhịn không được bắt đầu run lên. Không thể ngừng, dừng lại nhất định phải chết. Nàng chết cắn răng quan, đầu lưỡi thậm chí nếm đến ngai ngái mùi máu. Trong kinh mạch truyền đến không chịu nổi gánh nặng, phản phất muốn đứt thành từng khúc kịch liệt đau nhức. Nhưng nàng mặc kệ, thiên di địa chuyển thần công lại chuyển. Dưới chân bộ pháp lấy một góc độ quái lạ bỗng nhiên một sai. Bạch. Thân ảnh lần nữa mơ hồ, chống rông lưng ngang, xuất hiện ở bên cạnh ngoài 20 trượng một chỗ trôi chúng trong bụi cỏ. Trái tim bởi vì liên tục cực hạn thôi động cùng sợ hãi, cuồng loạn đến cơ hồ muốn nổ tung. Nàng không kịp thở một cái, không kịp cảm thụ sống sót sau tai nạn nửa điểm may mắn. Ông. Không khí tiếng nổ đùng đoảng. Cơ hội tại nàng thân hình hiện cùng một sát na, vang lên lần nữa. Lần này, thanh âm nơi phát ra là bốn phương tám hướng. Tiểu Nam hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại. Trong tầm mắt, cuối cùng dừng lại hình tượng là đen nhánh trong màn đêm, kia phiến sáng đến trước mắt, sáng đến quỷ dị doanh địa ánh lửa. Trong ngọn lửa, có một thân ảnh, rất cao lớn, giống một tòa di động thiết tháp. Hắn đứng ở nơi đó, trong tay dẫn theo một thanh toàn thân lấp loé hàn mang, mặt ngoài có khắc kỳ lần đạp hỏa văn đường cự phủ. lưỡi búa tại ánh lửa dưới phản xạ băng lãnh khát máu ánh sáng. Hắn chính nhìn xem bên này, cách hơn 10 trượng khoảng cách, cách chập chờn ánh lửa cùng nồng đậm bóng đêm. Ánh mắt của hắn là xích hồng, phản phất đã mất đi tất cả lý trí, chỉ còn lại hủy diệt dục vọng tinh hồng. Bị đôi mắt này tiếp cận trong nháy mắt, tiểu nam huyết dịch khắp người đều phản phất đông kết. Đây không phải là người nhìn chăm chú, kia là hồng hoang cự thú khóa chặt ánh mắt của con mồi. Sợ hai vô ngần, hỗn hợp phô thiên cái địa hối hận, trong nháy mắt đưa nàng bạo phủ. Xuy, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại vô cùng rõ ràng, lợi vật cắt vào nhục thể thanh âm. Nàng cúi đầu xuống, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh, ánh mắt bắt đầu xoay tròn, điên đảo. Nàng nhìn thấy không đêm tối không, nhìn thấy nhảy vọt ánh lửa, nhìn thấy mình đã mất đi nửa đoạn dưới thân thể, chính mềm mềm hướng đánh ra trước ngược lại. Phù phù, nửa người trên ngã tại băng lãnh, cứng rắn trên mặt đất. Kịch liệt đau nhức lúc này mới hải khiếu đánh tới, nhưng đã chết lặng. Ấm áp, mang theo dày đặc mùi tanh chất lỏng, từ đứt gãy eo chỗ tuôn trào ra, hỗn hợp có một chút chấn nhắn, không thuộc về bên ngoài thân độ vận, cốt cốt địa chảy ra đến, cấp tốc thấm ướt dưới thân bùn đất cùng cỏ khô. Một điểm cuối cùng mơ hồ trong tầm mắt, nàng nhìn thấy cái kia đạo cao lớn như ma thần thân ảnh, chính lệnh bước nặng nề mà ổn định bộ pháp, từng bước một hướng phía nàng đi tới. Bước chân giẫm trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề, giống chống trận, gõ vào nàng dần dần tan rã thần hồn bên trên. Hắn đi đến nàng không trọn vẹn bên cạnh thi thể, dừng lại. Một con rộng lớn, khớp xương trắng kiện, giờ phút này lại mang theo run nhẹ nhẹ tay, duỗi tới, bắt lấy nàng nửa khúc trên thân thể bà bay, đưa nàng nhấc lên. Lại cạnh, một tiếng vang nhỏ, có đồ vật gì từ nàng bị nhấc lên lúc bung ra và táo trong lực, rơi ra, rơi vào trong vũng máu, phát ra kim loại đặc hữu, trầm muộn tiếng va đập. Thân ảnh cao lớn kia ánh mắt rời quá khứ, hắn cúi người, dùng một cái khác tay không, từ vết máu bên trong nhặt lên món đồ kia, là một cái lệnh bài, đúc bằng kim loại, cầm trong tay nặng trịch trịch. Tại ánh lửa chiếu rọi, có thể thấy rõ phía trên khắc lấy đường vân, là hỏa diễm, cháy hừng hực, phảng phất muốn tránh thoát lệnh bài trói buộc, thiêu cháy tất cả. Thánh hỏa lệnh. Nhìn thấy cái này mai lệnh bài sát na, cao lớn thân ảnh con kia nắm nuốt lệnh bài tay, đung nhiên nắm chặt. Két. Giận người kim loại vặn bẹo tiếng vang lên. Viên đeo cứng rắn kim thiết lệnh bài, tại hắn năm ngón tay ở giữa, như là bùn nặng, bị nạnh sinh sinh bóc biến, bóp thành một khối không có chút nào hình dạng, vặn bẹo mảnh kim loại. Ánh lửa nhảy vọt, chiếu đến hắn hai mắt đỏ ngầu, chiếu đến hắn bởi vì cực độ phẫn nộ cùng thống khổ mà vặn bẹo gương mặt. Yên tĩnh, chỉ có phong thanh cùng nơi xa mơ hồ ồn ào náo động dưới bầu trời đêm, một đoạn văn ngữ phảng phất xuyên qua thời gian, vô cùng rõ ràng, lần nữa tại hắn bên tai ầm vang nổ vang. Cái này thánh hỏa lệnh, ngoại trừ ta, toàn bộ trong giáo cũng chỉ có mẹ ta cùng em gái ta ba người nắm giữ. Tất cả giáo chúng gặp này lệnh, như giáo chủ đích thân tới. Lần này thánh hỏa dậy ngóc đầu trở lại, thế tất yếu tại đại vũ đục mở một cái lỗ hổng, tái hiện ngày xưa vinh quang. Ngày xưa vinh quang. Ôi, ôi. Thô trọng đến như là ống bê kéo động tiếng thở dốc, từ cao lớn thân ảnh trong cổ họng gạt ra. Hắn xích hồng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay viên kia bị bóp nghiến thánh hỏa lệnh, lại chậm rãi rời về phía trong vũng máu. Cô kia đã triệt để mất đi sức sống, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tàn phế. Ánh lửa trong mắt hắn điên cuồng loạn động, chiếu ra là một mảnh ngập trời liệt diễm. Đại ca, đây cũng là trong miệng ngươi tái hiện ngày xưa vinh quang. Giờ phút này, Trung Võ Vương Trần Đại Minh tức giận. Chương 82, trai giới. Một chương 82, trai giới. Một 21 tháng 9. Biện Lương, Trung Võ Vương phủ. Buổi sáng, trời rất cao, lam giống một khối vừa mới tẩy qua, không có một tia tạp chất lưu ly. Ánh nắng rơi xuống, mang theo loại muỗi mướt, vàng nóng ánh ấm. Gió đã co sương cốt, phá ở trên mặt, mang theo điểm khô mát, thuộc về phương Bắc kiên cường. Vương phủ trước cửa, ngừng lại một chiếc xe ngựa. Không tính xa hoa, nhưng rất rắn chắc, ngựa kéo xe cũng tinh thần. Huyền Nhi đứng tại bên cạnh xe, bên người đi theo con của nàng, Trần Hàm. Trần Hàm cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ đến có thể vặn ra nước tới. Hắn lôi kéo Huyền Nhi góc áo, lung lay, thanh âm kéo đến lao dài, "Nương, lại muốn đi đại tướng quốc tự a?" Hắn quệt miệng, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, "Ta không muốn đi. Nơi đó thức ăn chay, một điểm hương vị đều không có, bắt đầu ăn, nhạt như nước ốc, khó ăn chết." Hắn dùng nhạt như nước ốc cái từ này, không biết từ chỗ nào bảng nhãn thư bên trên xem ra, dùng tại nơi này, ngược lại hiện ra mấy phần tính trẻ con chăm chú cùng khoa trương. Huyền Nhi cười, nàng đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên đầu của con trai, sợi tóc mềm mại, hộ bộ thượng thư nhà tiểu thư, lần này cũng sẽ đi. Trần Hàm lôi kéo góc áo tay, có chút dừng lại. Huyền Nhi giống như là không nhìn thấy, tiếp tục nói, ngươi lần trước gặp người ta, trở về không phải thì thầm vài ngày. Cha không nghĩ, cơn không muốn. Nàng dừng một chút, nhìn xem nhi tử trong nháy mắt mặt đỏ lên, cố ý hỏi, ngươi xác định? Không nhìn tới nhìn. Ta nào có đôi nàng nhớ mãi không quên. Trần Hàm như bị dẫm vào đôi mèo, lập tức buông tay ra, thanh âm đều cất cao mấy phần. Nhưng mặt kia lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ lỗ tai dễ đỏ đến cổ. Hắn ánh mắt né tránh, không dám nhìn mẫu thân, miệng bên trong đập nói lắp ba, một tiểu nha đầu. Ta nửa ngày, câu nói kế tiếp giống như là bị kia mặt mũi tràn đầy đỏ cho chặn lại trở về, một chữ cũng nhả không ra. Uyển Nhi nhìn xem hắn bộ dáng này, lòng tựa như gương sáng. Nàng cũng không nói ra, chỉ là nhẹ nhàng vô vô nhi tử bà bay, lực đạo ôn hòa. Muốn nhìn, liền đi nhìn xem. Nàng nói, giọng nói mang vẻ điểm người từng trải hiểu rõ, ta nhìn, kia hộ bộ thượng thư nhà tiểu thư, tính tình là cực ôn nhu. Tuổi tác nha, so ngươi nhỏ 2 tuổi, vừa bạn. Nàng dừng một chút, thanh âm thả càng nhẹ, lại giống một viên hòn đá nhỏ, quăng vào Trần Hàm trong lòng kia phiến đã nổi lên gợn sóng hồ, nghe nói chưa ưng thuận người ta, ngươi như thật thích. Nàng nhìn xem nhi tử bỗng nhiên trợ to, vừa thẹn vừa sợ con mắt, cười cười, về sau mẫu thân có thể đi cho ngươi cầu hôn. Đâu, nào có. Trần Hàm giống như là bị cầu hôn hai chữ này sấy lấy, bỗng nhiên nhảy một cái, đỏ mặt đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Hắn bối rối địa khoát tay, đầu lắc giống trống lúc lắc, nhưng Trần Hàm lại giống có chủ ý của mình, ngoài miệng nói không muốn không có thân thể cũng đã thành thật địa chuyển cái phương hướng, dùng cả tay chân địa bò lên trên chiếc xe ngựa kia, động tác có chút vội vàng, thậm chí kém chút đẩy ta một chút. Huyền Nhi nhìn xem nhi tử tiến vào toa xe bóng lưng, khoe miệng ý cười sâu chút, cũng ấm chút. Nàng xoay người đối cảng xe ngồi lấy người, khẽ bước cằm, làm viên hoàng quản gia. Sa Phu là quản gia của vương phủ Hoàng Tam, một cái nể bại trung nhân nhân. Trên mặt hắn luôn luôn mang theo điểm lười biếng cười, giờ phút này nghe vậy cũng chỉ là có chút không lời, thanh âm cung kính, hẳn là vương phi. Từ khi Huyền Nhi từ cái kia dư hàng chuyển đến Biện Lương, và ở cái này trung võ vương phủ có chút cửa, liền tự động vì nàng mở ra. Biện Lương trong thành, những cái kia người có mặt mũi nhà, những cái kia các tiểu thư, phu nhân vòng quan hệ bắt đầu hướng nàng đưa tới thiết mời, mời nàng ngắm hoa, nghe hí, thưởng thức trà. Cách mỗi 7 ngày một lần đại tướng quốc tự cầu phúc, càng là trong hội này bền lòng vững dạ hải tâm. Lấy Huyền Nhi thân phận hôm nay, nàng kỳ thật có thể không đi. Nhưng nàng biết, có một số việc, không phải có thích hay không vấn đề, là nhất định phải. Là ân tình, là lưới, là sống tại tòa này to lớn trong thành trì, không thể không tuân thủ, im ắng quy tắc. Mà lại, đi mấy lần về sau, Huyền Nhi phát hiện một chút chuyện thú vị. Những cái kia quần áo lộng lẫy, nói cười yến yến phu nhân nhóm, chắc chắn sẽ có ý vô ý địa đem nhà mình nhi tử, nữ nhi mang theo trên người. Lẫn nhau trò chuyện lúc, ánh mắt sẽ nhanh chóng địa lướt qua đối phương bên cạnh người trẻ tuổi, mang theo dò xét, mang theo so sánh, giống đang khoe khoang nhà mình đắc ý nhất đồ cất giữ, cũng giống tại phiên chợ bên trên, chọn lựa nhất hợp ý hàng hóa. Huyền Nhi mới đầu cảm thấy có chút buồn cười, về sau, trong lòng hơi động một chút. Nàng nhìn về phía bên người đã dần dần nảy nở, giữa lông mày bắt đầu có anh khí nhi tử Trần Hàm. Có lẽ, cũng có thể nhìn xem. Lần trước đi đại tướng quốc tự, nàng liền lưu ý đến hai tiểu cô nương. Gia thế trong sạch hiển hách, cử chỉ đoan trang hữu lễ, bộ dáng cũng dung mạo xinh đẹp động lòng người, trong lúc nói chuyện tính tình dịu dàng, rất hợp mắt của nàng duyên. Trong đó một cái, Trần Hàm gặp, bộ kia muốn nhìn lại không dám nhìn, nói chuyện đều cả làm bộ dáng, toàn rơi vào Huyền Nhi trong mắt. Cho nên lần này, nàng cố ý mang tới Trần Hàm. Xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, bắt đầu lái rời vương phủ trước cửa bằng phẳng đường lát đá. Bánh xe ép qua lộ diện, phát ra đều tiếng lộc cộc. Trong xe, Trần Hàm dựa vào cửa sổ, mặt còn đỏ lên, ánh mắt lại nhịn không được lặng lẽ vén rèm xe lên một góc, nhìn về phía bên ngoài phi tốc rút lui cảnh đường phố. Ngón tay vô ý thức móc lấy trên nệm lót theo văn. Huyền Nhi ngồi đối diện hắn, nhắm mắt dưỡng thần, khoe miệng điểm này nụ cười như có như không, một mực không có tán. Gió thu từ màn vá chui vào, mang theo ý lạnh, cũng mang theo Biện Lương thành đặc hữu, phồn hoa chỗ sâu khói lửa nhân gian khí. Xe ngựa hướng về đại tướng quốc tự phương hướng, không nhanh không chậm chạy tới. Đại tướng quốc tự. Trong điện, màu nâu xanh bùa đoàn bên trên quỳ người. Nữ nhân, 7-8 cái nữ nhân. Ý y phục của các nàng tài năng đều rất tốt. Tại có chút mở tối trong điện, cũng có thể nhìn ra tơ lụa đặc hữu, chân mềm cong chạch. Góc áo lật qua lật lại lúc, sẽ lộ ra bên trong tiêu lên, cực kỳ tinh xảo phức tạp ám văn. Các nàng đồ trang sức rất là chói mắt, châm vàng ngọc trâm, chân châu thái đàng, đều thỏa đáng địa đợi tại bọn chúng nên ở địa phương. Những nữ nhân này sau lưng còn đứng lấy chút nữ nhân, đồng dạng quần áo vừa vặn, tư thái lại buông lòng chút, ánh mắt lại đồng dạng nhìn qua phía trước, nhìn qua tôn này kim quang lóng lánh đại phật. Trong điện vang lên tiếng tụng kinh, trầm thấp, ông ông, giống vô số ong mật tại chỗ rất xa vỗ cánh. Thanh âm hợp thành cùng một chỗ, thành một loại bối cảnh, một loại không khí. Chắp tay trước ngực, dập đầu, lại chắp tay trước ngực, lại dập đầu. Động tác chỉnh tề đến gần như cứng nhắc. Quỳ gối phía trước nhất, tuổi tác đều không nhẹ. Khóe mắt có tê văn, bên tóc mai gặp sương sắc. Nhưng các nàng lưng ngượng đến mức rất thẳng, lễ bái lúc, cái cổ đường cong vẫn như cũ duy trì ưu nhã đường cong. Các nàng bên cạnh, đi theo hải tử. Lớn đã hiểu được bắt trước, khuôn mặt nhỏ kéo căng, cố gắng làm ra bộ dáng nghiêm túc. Tiểu nhân lại không chịu nổi, con mắt nhanh như chớp chuyển, đi nghiêng mắt nhìn bên cạnh bàn thờ bên trên tiên diễm trái cây, lại bị mẫu thân một cái ánh mắt nhẹ nhàng theo trở về. Những này phụ nhân, khuôn mặt khác nhau, tính tình khác biệt, nhưng có một chút, các nàng là đồng dạng. Trưởng phu của các nàng hoặc là phụ thân, là đứng tại đại vũ triều đường chỗ cao nhất kia một nhóm nhỏ người. Chương 82, trai giới. Hai chương 82, trai giới. Hai tam phẩm, chỉ là cửa hạng. Trong tay các nàng khăn, trên thân vải áo hoa văn, thậm chí trong tóc cây châm kiểu dáng, đều có thể cùng ở ngoài ngàn dặm nào đó trận chiến sự, nào đó cái cọc triều nghị, nào đó bút thuế ngân, có thiên ti và lũ, nhìn không thấy liên hệ. Huyền Nhi cũng ở trong đó. Động tác của nàng rất ổn, tâm lại phiêu đến rất xa. Thổi qua trùng điệp cung điện, phiêu về dư hàng lão trạch gian kia cửa sổ đóng chặt, mùi thuốc tràn ngập phòng, bay tới tấm kia tái nhợt mà an tĩnh ngủ nhan trước. Công công. Nàng ở trong lòng mặc niệm, một lần, lại một lần. Nguyện ngài sớm ngày tỉnh lại. Hương, đốt một đoạn nhỏ. Khói xanh lượn lờ, thẳng tắp hướng lên, đến chỗ cao, mới tản ra, tan vào đỉnh điện lờ mờ bên trong. Hàng phía trước, nhất tới gần Phật tượng bồ đoàn kia bên trên, có động tĩnh. Một vị lão phu nhân chậm rãi thẳng lên thân. Động tác của nàng hơi chậm một chút chậm, bên cạnh cả người lượng đã cao thiếu niên, lập tức vươn tay, vững vàng đỡ lấy cánh tay của nàng. Nàng là Lý Tĩnh, Trấn Liêu Vương phủ con trai cả tức. Trưởng phu của nàng rất nhiều năm trước liền không có, chết tại Bắc Cảnh trong gió tuyết. Triều đình cho nàng cám mệnh, cho nàng tôn linh. Tại cái này Biện Lương thành phu nhân trong vòng, nàng là tư lịch giả nhất, cũng nhất làm cho người kính trọng một cái. Nàng cung Nguyễn Nhi, tính tình hợp ý, đi được cũng gần chút. Lý Tĩnh đứng bước vàng, ánh mắt một cách tự nhiên, rơi xuống bên cạnh vừa mới đứng dậy Nguyễn Nhi trên mặt. Trên mặt trang nghiêm giống như là thủy triều thối lui, đổi lại ngày thường loại kia ôn hòa, mang theo điểm trưởng bối nụ cười hiền lành. Nguyễn Nhi, buổi chiều. Nhưng có cái gì chuyện khẩn yếu? Nguyễn Nhi quay sang, mỉm cười, lắc đầu, cũng không an bài. Lão phu nhân thế nhưng là có việc. Lý Tĩnh nụ cười trên mặt sâu chút, khóe mắt nếp nhăn triển khai. Vậy thì thật là tốt. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ đỡ lấy cháu của mình mu bàn tay, sau đó đối Uyển Nhi đạo, trong chùa thức ăn chay, nước dùng quả nước, ăn nhiều năm như vậy, miệng bên trong đều có thể nhạt nhẽo vô vị. Nàng nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ mang ra điểm thời gian trước vui mừng, tại cái này Phật điện bên trong cũng không lộ vẻ đột ngột, ngược lại có loại tính tình thần. Lao thân phủ thượng trước đó vài ngày, tới cái phía nam đánh hát, giọng hát mềm đu, từ cũng mới mẻ. Nàng nhìn xem Uyển Nhi, một hồi dùng cơm, đi ta chỗ ấy ngồi một chút, nghe một chút khúc, uống chén trà, đuổi canh giờ. Nàng nói đến tùy ý, giống tại mời hàng xóm thông cửa. Uyển Nhi trên mặt lộ ra vừa đúng chân chờ. Nàng nhìn thoáng qua Lý Tĩnh, lại phảng phất xuyên thấu qua nàng, thấy được tòa phủ đệ kia chỗ sâu, vị kia rất ít lộ diện Trấn Liêu Vương phi. Lão phu nhân tại phủ thượng bảo dưỡng nàng thanh âm êm dịu, mang theo vãn bối quan tâm, chúng ta nhiều người như vậy quá khứ, ồn ào ầm ĩ, chỉ sợ sẽ quấy rầy lão phu nhân thanh tĩnh. Lý Tĩnh nghe, lại cười bắt đầu. Mẹ ta. Nàng lắc đầu, giọng nói mang vẻ điểm đối với mình ra mâu thân hiểu rõ cùng bất đắc dĩ, nàng chính là lớn tuổi, đi đứng lười, không yêu động đậy. Không phải, cái này mỗi tháng đến trong chùa cầu phúc việc cần làm, cái nào đến phiên ta cái này con dâu. Nàng có chút hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân, thanh âm giảm thấp xuống chút, giống đại chia sẻ một cái không phải bí mật, nàng người kia à, lúc tuổi còn trẻ liền thích náo nhiệt, ra càng sợ lạnh hơn thanh. Ước gì mỗi ngày có người đi theo nàng nói chuyện dài buồn. Chúng ta cái này một đám lớn người quá khứ, oanh oanh nghiến nghiến, cười cười nói, nàng nhìn thấy, trong lòng không biết cao hứng bao nhiêu đâu. Nàng nhìn xem Uyển Nhi, ánh mắt chân thành, mang theo mời. Uyển Nhi lặng lặng địa nghe nàng nói xong, trong mắt lo nghĩ dần dần tan đi. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, đã lao phu nhân không chê quấy rầy, kia Uyển Nhi, liên mặt dày làm phiền. Thế này mới đúng. Lý Tĩnh thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó, nàng xoay người, không phải đối Uyển Nhi một người, mà là có chút lên giọng, để trong điện tất cả đang thấp giọng trò chuyện, chỉnh lý an mặc chúng phụ nhân đều có thể nghe thấy. Canh giờ cũng không sớm, thanh âm của nàng mang theo một loại tự nhiên, làm cho người tin phục bình thản, một hồi dùng cơm chay, chư vị tỷ muội nếu là buổi chiều rảnh rỗi. Nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua từng trương trang dung tinh xảo mặt, tiếu dung ấm áp, không ngại đều đi lão thân phủ thượng ngồi một chút, nghe một chút nam khúc, nếm một chút trà mới. Dù sao cũng so riêng phần mình trở về, đối không phòng ngẩn người mạnh. Thoại âm rơi xuống, trong điện nói nhỏ âm thanh, tiến tĩnh một cái chớp mắt, lập tức chính là liên tiếp, nhu hòa mà vui vẻ ứng hòa. Lão phu nhân mời, là phúc phần của chúng ta. Đang nghĩ ngợi buổi chiều không chỗ có thể đi đâu, nam khúc phong nhã, nhất định phải nghe một chút. Thường gương mặt một bên trên đều lộ ra tiếu dung, cái này an bài đã toàn lý lão phu nhân mặt mũi, lại làm thỏa mãn mọi người tụ hội giao tế tâm ý, càng là một loại thân phận tán đồng cùng vòng tầng củng cố. Uyển Nhi đứng tại đám người hơi trước vị trí, nhìn xem Lý Tĩnh bị cháu trai cẩn thận đỡ lấy, chậm rãi đi hướng ngoài điện. Trong chùa thức ăn chay sớm đã chuẩn bị tốt, tại hậu viện. Lý Tĩnh ngoài miệng luôn nói, ăn những năm này, miệng bên trong nhạt nhẽo vô vị. Nhưng nàng mỗi lần tới, vẫn là ăn, vẫn là chay giới, vẫn là cầu phúc. Người cả đời này, có một số việc, dù sao cũng phải làm. Trưởng phu trước kia chết tại Bắc Cảnh gió Chazix, nhi tử tiếp nhận y giáp, lại tại bên kia cương tiền tuyến liều mạng. Trong nội tâm nàng đến có cái tưởng niệm, dù là cái này tưởng niệm hư vô mờ mịt, chỉ là Phật tiền vài tiếng nói nhỏ, chỉ là trong miệng một điểm thanh đạm. Uyển Nhi trong lòng kỳ thật không tin lắm những thứ này, nhưng nàng giờ phút này, nhưng cũng từ đáy lòng địa hy vọng cái này đại mình có thể bình yên vô sự, hy vọng hôn mê bất tỉnh công công có thể sớm một chút mở mắt ra. Đồ ăn mang lên bàn đều rất thanh đạm, lại làm được tinh xảo. Quý phụ nhân nhóm án lấy một loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau, đã rất quen thứ tự chậm rãi ngồi xuống, váy áo tiếng sột soạt. Riêng phần mình mang tới hộ vệ, im lặng đem trong chùa hầu hạ các tăng nhân khách khí mời đến một bên. Hoàng Tam hí mắt, đi đến Uyển Nhi trước mặt, từ trong ngực lấy ra một cái bằng phẳng hộp ngọc. Hộp mở ra, bên trong lặng lặng nằm một cây dài nhỏ ngân châm, loè u lanh ánh sáng. Hắn yên lặng cầm qua một con chén nhỏ, từ mấy thứ chai đồ ăn cùng trong cơm, riêng phần mình thông qua một chút, hỗn tạp cùng một chỗ. Sau đó, nhặt lên cây ngân châm kia, chậm chạp, cẩn thận cắm vào trong thức ăn, nhẹ nhàng quấy vài vòng, lại chậm rãi nhấc lên. Ánh mắt dọc theo sáng như bạc thân châm, một tấc địa xem kỹ. Trên kim đã không dị dạng quang hoa, cũng không một chút ảm đạm. Hoàng Tam lúc này mới mấy không thể tra địa điểm phía dưới, đem bát đũa nhẹ nhàng đẩy lên Uyển Nhi trước mặt, thấp giọng nói, mời Vương phi dùng chai. Nói xong, không người lui sang một bên, cùng cái khác các nhà mang tới bọn hộ vệ đứng ở một chỗ, canh giữ ở cổng, giống mấy tôn tượng đá. Gần như đồng thời, tại Lý lão phu nhân phía bên kia, đồng dạng một màn im ắng trình diễn. Phía sau nàng tên kia trầm mặc trầm ổn, khí tức kéo dài hộ vệ, làm lấy cơ hồ giống nhau như lúc, không sai chút nào động tác. Nghiêm thôi, không ngại. Lý Tĩnh trên mặt lại hiện lên loại kia ôn hòa, khoan hậu tiểu dung, hướng Uyển Nhi bên này khẽ bước cằm, dùng đũa nhẹ nhàng điểm một cái trước mặt một đạo thiền ý đầu hũ cười nói, "Uyển Nhi, đến, nếm thử cái này, hỏa hầu ngược lại là vừa vặn." Chương 83, tiễn đưa một chương 83, tiễn đưa một đại tướng quốc tự thức ăn chay, hương vị sát thực không kém. Uyển Nhi một mực cảm thấy như vậy, thanh đạm, lại tự có mùi vị thực sự. Nàng miệng nhỏ nếm lấy kia đĩa thiền ý đậu hũ khỏe mắt lướt qua, lại lặng lẽ quét về phía bên cạnh nhi tử Trần Hàm. Trần Hàm mặt đỏ đến như cái chín mùi quả hồng. Hắn cúi đầu, trong tay nắm đũa, tâm tư lại toàn không tại đồ ăn bên trên. Trong mắt thỉnh thoảng địa, cực nhanh địa hướng cách đó không xa trượt một chút. Nơi đó ngồi cái mặc thanh sam áo ngắn tiểu cô nương, khuôn mặt trắng mướt, cử chỉ văn tĩnh. Chỉ cần tiểu cô nương kia hơi động một chút, hoặc là dương mắt, Trần Hàm liền giống bị kim đâm như vậy, cuốn bít túi đầu xuống, đôi đũa trong tay kèm chút đâm trọn trong mũi, ngay cả cơm đều quên đảo. Tuyển Nhi nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm. Đứa nhỏ này, ngược lại là ngại ngùng cực kỳ. Ước chừng qua hai khắc đồng hồ, thức ăn chay dùng xong, chúng phụ nhân nhao nhao đứng dậy, lau váy áo, nhẹ giọng đàm tiếu. Lý Tĩnh lao phu nhân bị cháu trai đỡ lấy, Tuyển Nhi đi theo nàng bên cạnh thân, một đoàn người chuẩn bị khởi hành, tiến về trấn Liêu Vương phủ nghe hát. Hoàng Tam cùng các nhà mang tới hộ vệ, im lặng tụ lại tới, ánh mắt sắc bén địa quét mắt bốn phía, duy trì không gần không xa khoảng cách, cẩn thận bảo vệ. Tuyển Nhi theo dòng người, đi ra khỏi đại tướng quốc tự cao cao cánh cửa. Bên ngoài chùa sắc trời vừa vặn, gió thu mang theo ý lạnh. Nàng ánh mắt tùy ý quét qua, đột nhiên dừng lại. Ngay tại cửa chùa trước cách đó không xa trên đất trống, ngừng lại một chiếc xe ngựa. Đây là một cỗ rất xe ngựa sang trọng. Ngựa kéo xe thần tuấn, toa xe rộng rãi, sơn chỉ riêng chứng giám. Những này cũng không tính là đặc biệt là, càng xe bên trên cắm một mặt nho nhỏ lá cờ. Lá cờ đón gió hơi dương, phía trên rõ ràng thêu lên một chữ: Lữ. Phủ thưa tướng xe. Huyền Nhi trong lòng hơi động, không khỏi nhìn nhiều một chút. Vài ngày trước, là Lữ Thông đầu bảy. Nàng tướng đại biểu Trung Võ Vương phủ đến nhà thăm hỏi. Ngày đó nhìn thấy Lữ Từ Sơn, thân hình cong xuống đến kịch liệt, đầy đầu tóc, lại ngắn ngủi trong mấy ngày đều hoa râm, trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều khắc lấy nặng nề dáng vẻ già nua cùng bị thương. Cả người phảng phất bị rút khô tinh khí thần, già không chỉ 10 tuổi. Đối với Huyền Nhi thăm hỏi, vị này lao thừa tướng không nói thêm gì, chỉ là dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, khách khí mà xa cách điệu tiếp đãi. Hết thảy đều rất bình tĩnh đến gần như kiềm chế. Chính là loại này quá phận bình tĩnh, ngược lại để Huyền Nhi đáy lòng ẩn ẩn sinh ra một tia khó nói lên lời bất an. Nàng đem ánh mắt từ trước kia lữ chữ trên xe ngựa thu hồi, lấy lại bình tĩnh, đi hướng nhà mình chờ xe ngựa. Vừa nhấc chân muốn lên xe, khoe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn, chiếc kia phủ thừa tướng xe ngựa, cửa xe mở, một người chậm rãi đi xuống, chính là Lữ Từ Sơn. Hắn hôm nay không có mặc quan phục, chỉ lấy một kiện màu nâu vải thô quần áo, một mặc đến gần như keo kiệt. Hắn đi xuống xe ngựa, tựa hồ cũng chú ý tới cửa chùa trước cái này một đoàn quần áo lộng lẫy nữ quyến, bước chân hơi ngừng lại, trên mặt lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc. Sau đó, hắn xoay người, hướng phía đám người vị trí xa xa địa, chắp tay thi lễ một cái, tư thái rất bình thường, thậm chí hơi chậm một chút chậm. Lý Tĩnh lao phu nhân thấy thế, lập tức dẫn đầu, cùng phụ nhân khác cùng một chỗ chỉnh đốn trang phục hoàn lễ. Các nàng tự nhiên cũng đều nghe nói Lữ phủ gần đây biến cố, giờ phút này nhìn về phía vị tiêu bỗng nhiên giản mua lao thừa tướng, trong ánh mắt không khỏi mang lên mấy phần đồng tình cùng thương hại. Lữ Từ Sơn chỉ là bình thường túi đầu, nhưng cái này túi đầu rơi ở trong mắt Tuyển Nhi, lại phảng phất có thiên quân trọng lượng, tràn đầy khó mà diễn tả bằng lời đặc thù ý vị. Hắn vì sao hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện ở đây? Là trùng hợp, vẫn là một loại không hiểu, trực giác mãnh liệt, giống băng lanh rắn, phút chốc chui lên sống lưng của nàng. Thật giống như đối phương là cố ý tới đây, không vì cái gì khác, chỉ vì liếc nhìn nàng một cái, vì nàng. Thiện đưa. Ý nghĩ này không có chút nào lý do, lại làm cho nàng trong lòng đống nhiên siết chặt. Một cỗ nồng đậm bất an, không có dấu hiệu nào, tại nàng đấy lòng tràn ngập ra, ép tới nàng cơ hồ thở không nổi. Vương phi, cầm trong tay trường tiên hoàng tam, thoáng nhìn Uyển Nhi sắc mặt biến hóa, loại kia nhỏ bé lại đột ngột biến hóa, người bình thường cố gắng cảm giác không ra, nhưng hắn chỉ một chút, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Uyển Nhi sắc mặt hiện ra loại không tầm thường bạch, một cái tay đặt tại tim, đốt ngón tay có chút khuất, giống như là có đồ vật gì ở bên trong nhẹ nhàng nói một cái. Nàng lắc đầu, thanh âm rất nhẹ, đọc nhấn do từng chữ vẫn còn ổn, không có việc gì. Dứt lời, nàng đưa tay giữ chặt bên cạnh thân còn có chút ngây thơ nhi tử Trần Hàm, hai mẹ con cùng nhau leo lên lập tức xe. Vừa mới vào chỗ, dưới thân toa xe tấm ván gỗ còn không có ấm tới, Uyển Nhi liền có chút nghiêng người, giảm thấp xuống cúi họng. Thanh âm xuyên qua trong xe tĩnh mịch không khí, rơi vào phía trước Hoàng Tam trong thai, mang theo một loại không thể nghi ngờ ngưng trọng. Hoàng đại ca, tiểu nghị cho lúc trước giải độc đan, còn mang theo cho người. Hoàng Tam đang muốn giơ roi tay dừng lại, hắn một chút quay đầu, cái gì cũng không hỏi nhiều, chỉ chọn đầu đáp, mang theo. Thủ hạ động tác cực nhanh, đưa tay vào ngực, tìm vòi một lát, liền móc ra một con xinh xắn bình sứ trắng. Thân bình mượt mà, đút lấy một viên bắt mắt vải đỏ cái nắp. Hắn trở tay tiến dần lên màn bên trong. Vương phi thanh âm hắn cũng thả rất thấp, mang theo điều tra, làm sao? Huyền Nhi tiếp nhận bình sứ, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt bóng loáng sứ mặt. Nàng không có trả lời, ngón cái vừa dùng lực, mở ra viên kia đỏ nhét. Ba viên đan dược lăn xuống nàng mở ra lòng bàn tay. Màu sắc là chữ nặng, chân bóng hoàng, tròn căng, mỗi một quả đều bình thường lớn nhỏ, giống ba hạt bị tỉ mỉ rèn luyện qua hổ phách hạt châu, trong lúc mơ hồ hình như có cực kỳ nhạt mùi thuốc tràn ra, nghe ngóng làm lòng người thần một thanh. Cái này giải độc đan, lai lịch không nhỏ. Là Trần Nghị lúc trước dùng ngọc diệp đường tài lực nhân lực, vơ vét thiên hạ hiếm có linh dược kỳ tài, lại trộn lẫn vào tiểu phúc mấy giọt đầu ngón tay máu, phí hết đại lực khí mới luyện thành chân phẩm. Trên đời độc thiên kỳ bách quái, nhưng chỉ cần độc tính chưa xâm nhập cốt tủy chỗ sâu, dựa vào cái này đan, đều có thể hóa giải. Huyền Nhi cầm bốc lên trong đó một viên, không nói lời gì, liền đưa tới Trần Hàm bên môi. Nương, cái này, đây là cái gì nha? Trần Hàm mấy mắt, có chút mờ mịt, vô ý thức muốn tránh đi, nhưng kia đan dược động tác quá nhanh, vừa mới dính môi, lại giống tuyết gặp nước sôi, trong nháy mắt liền hóa lái đi. Một cỗ ôn nhuận nhu hòa dòng nước ấm, không đợi nuốt, trực tiếp thuận tiết hầu tuột xuống, ấm áp địa tản vào toàn thân, ngũ tạng lục phủ, không nói ra được dễ chịu uy tiếp. Tuyển Nhi vẫn như cũ không có giải thích. Nàng thân sắc chuyên chú đến gần như trang nghiêm, mình cũng nhặt lên một viên, đưa vào trong miệng. Kia đan dược vào miệng tức tan, hóa thành đồng dạng ấm áp, xua tán đi trong lòng quanh quẩn không tiêu tan, không hiểu hàn ý Lữ Tử Sơn. Cái kia vốn nên bởi vì mất con thống khổ thâm cư không ra ngoài, hình dung tiểu tụy lão nhân, hết lần này tới lần khác xuất hiện tại đại tướng quốc tự trước, hết lần này tới lần khác tại nàng rời đi thời điểm. Chương 83, tiễn đưa hai chương 83, tiễn đưa hai kia xa xa cúi đầu, tư thái bình thường, ánh mắt. Trong ánh mắt loại kia bình tĩnh đến làm cho nàng phía sau lưng run rẩy. Không giống như là ngẫu nhiên gặp khách khí, giống như là một loại chấm dứt, hoặc là tiễn đưa. Càng nghĩ, kia cô bất an liền càng rõ ràng. Nàng trước bên, mới tại đại tướng quốc tự hậu viện, mình từng dùng qua thức ăn chay. Quý phụ nhân nhóm cùng bọn hộ vệ dùng, là trong chùa dưới bếp tỉ mỉ chuẩn bị cơm tập thể. Tuy nói trước khi ăn cơm, bao quát nàng ở bên trong, tất cả mọi người dựa vào quy củ, đều dùng riêng phần mình thủ đoạn cẩn thận nghiệm qua độc. Hoàng Tam dùng ngân châm, những nhà khác hộ vệ cũng tự có pháp môn. Kinh nghiệm giang hồ, cung đình phòng bị, những năm gần đây, Uyển Nhi kiến thức đến không ít. Bình thường độc vật, gần như không có khả năng giấu giếm được những này con mắt cùng thủ đoạn. Nhưng cái này cơ hồ xưa nay không là tuyệt đối. Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Ai có thể cam đoan, liền không có như vậy một loại kỳ độc, vô sắc vô vị, có thể vòng qua ngân châm, tránh thoát đủ tiểu kiểm nghiệm, xen lẫn trong kia nhìn như bình thường đồ ăn bên trong. Cho dù là cơm tập thể, muốn tinh chuẩn dưới mặt đất đủ liều lượng hạ độc được đặc biệt người, khó như lên trời. Nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất đối phương muốn muốn cũng không phải là tinh chuẩn, mà là. Uyển Nhi không dám nghĩ sâu, tay nàng chỉ vê lên một viên cuối cùng giải độc đan, đưa về phía màn xe bên ngoài. Hoàng Tam không có chối từ, hắn cũng biết đan dược này chân quý, rõ ràng hơn luyện chế không dễ. Nhưng Ngọc Diệp Đường không kém cái này một viên, Trần Gia càng không kém. Hắn tiếp nhận, không chút do dự ngửa đầu ăn vào. Đan dịch vào bụng, mang đến đồng dạng ấm áp. Dừng ở đại tướng quốc tự trước xe ngựa dần dần bắt đầu chuyển động. Ung ung ung. Bánh xe tại biển lương bàn đá xanh trên đường nhấp nô. Lý Tĩnh ngồi đại biểu Trấn Liêu Vương phủ xe ngựa đi ở phía trước. Tuyển Nhi theo ở phía sau. Xe ngựa không nhanh không chậm hướng Trấn Liêu Vương phủ chỗ phương hướng chạy tới. Đại tướng quốc tự khoảng cách Trấn Liêu Vương phủ cách 7 đầu đường phố, muốn đi lên một khắc đồng hồ. Tuyển Nhi ngồi tại toa xe bên trong, đem Nhi tử Trần Hàm ôm vào trong ngực, mở môi khẽ mí môi, một đôi mắt sáng không ngừng xuyên tấu qua cửa sổ xe liếc nhìn một phía. Mặc dù ăn vào giải độc đan, nhưng bất an trong lòng cũng không tiêu tán, ngược lại càng phát ra nồng đậm. Ngay tại lái xe, Hoàng Tam tựa hồ đã nhận ra Uyển Nhi lo lắng. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, "Vương phi, ngài yên tâm, nếu là thật sự có việc phát sinh, hết thảy có Hoàng Tam ngăn tại phía trước." Tuy nói đương kim trên giang hồ cao thủ nhiều như mây, tiên thiên cao thủ không phải số ít. Nhưng tiên thiên cảnh trở xuống, Hoàng Tam nói câu không tự khiêm nhường nói, "Đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu." Trong tay Hoàng Tam cầm trường tiên, khóe miệng khẽ nhếch, thần sắc lười biếng bên trong mang theo vài phần sắc bén. Uyển Nhi nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, lẩm bẩm nói, hy vọng hết thể đều chỉ là ảo giác đi. Bị Uyển Nhi ôm vào trong ngực Trần Hàm đại khái nghe rõ. Hắn khẩn trương sau khi lại có mấy phần kích động nói, "Nương, là phải có thích khách sao?" Trần Hàm nắm chặt song quyền, khoa tay hai lần nắm đấm, "Nương ngài yên tâm, nếu là có thích khách tới, ta một đấm liền cho hắn đánh bay." Uyển Nhi mỉm cười, đưa tay sờ sờ Trần Hàm đầu, cười nói, "Tốt tốt tốt, chúng ta Hàm Nhi lợi hại nhất." Mẹ con hai người ôm vào cùng một chỗ. Ùng ùng. Bánh xe chuyển động, hướng phía Trấn Liêu Vương phủ chạy tới. Tại khoảng cách Trấn Liêu Vương phủ còn có hai con đường thời điểm, bị Uyển Nhi ôm vào trong ngực Trần Hàm đột nhiên thân thể run lên, hồng nhuận khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. "Nương, mẫu thân, ta bụng đau quá." Trần Hàm mặt lộ vẻ thống khổ, ôm bụng, hô. Nghe nói như thế, Uyển Nhi sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt không có huyết sắc. Không đợi Uyển Nhi hạ lệnh, Hoàng Tam một thanh rèm xe bật lên, tiến vào toa xe, đưa tay sờ về phía Trần Hàm cổ tay. Thùng thùng. Hoàng Tam vừa mới chạm đến Trần Hàm cổ tay, mạnh mẽ đanh thép mạch đập nhảy lên, như là sa trường nổi trống. "Cái này sao có thể?" Hoàng Tam giật nảy mình. Trần Hàm thể nội khí huyết tràn đầy, sinh cơ như lô, không ngừng tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Hoàng Tam không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vượt qua nội lực của mình, muốn áp chế Trần Hàm bạo động khí huyết cùng sinh cơ. "Nương, đau quá." Trần Hàm cái trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh, hắn gắt gao cắn răng, giáng chống đỡ, không để cho thân thể của mình mất khống chế, bởi vì đau đớn lăn lộn trên mặt đất. "Hàm Nhi." Uyển Nhi sắc mặt đại biến, trong mắt tràn ngập lo lắng. Nàng vội vàng hỏi thăm Hoàng Tam, "Hoàng đại ca, Hàm Nhi hắn đây là thế nào?" Hoàng Tam nhìn xem Trần Hàm sắc mặt trắng bệnh, cố nén trong bụng đau đớn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cơ hồ là cắn răng, run giọng nói, "Quá bổ không tiêu nổi." "Đây là quá bổ không tiêu nổi." "Thế tử hắn?" "Hắn ăn cực liệt thuốc bổ." "Thuốc bổ?" Uyển Nhi con ngươi co rụt lại, không còn kịp suy tư nữa Trần Hàm là từ đâu uống thuốc bổ. Nàng vội vàng mở miệng hỏi, "Nhưng có trị liệu?" Lời con chưa dứt, một trận như là đốt cháy đau đớn từ trong bụng truyền đến. Uyển Nhi kêu lên một tiếng đau đớn, mắt tối sầm lại, suýt nữa đau nhức ngất đi. Loại này đau đớn không thể so với nàng sản xuất lúc tới nhẹ nhõm. "Vương phi." Hoàng Tam gặp Uyển Nhi sắc mặt trắng bệnh, lộ ra cùng Trần Hàm không có sai biệt thần sắc, triệt để hoàng hồn. Đồng thời, một cỗ nhàn nhạt thiêu đốt cảm giác cũng từ hắn trong bụng truyền đến. Loại này thiêu đốt cảm giác giống như nóng hổi than lửa thiêu đốt hắn tạng phủ, như muốn để cho người ta hét lên. quá bổ không tiêu nổi. Có người vào hôm nay cơm chay trung hạ cực liệt thuốc bổ. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Tam cắn răng, ép buộc mình tỉnh táo lại. Nếu như là độc dược, cho dù là cương liệt kỳ độc, đều có thể bị giải độc đan giải quyết hết. Nhưng hết lần này tới lần khác là thuốc bổ. Vẫn là mạnh như vậy tính thuốc bổ, có thể đem người bổ chết thuốc bổ. Hắn năm đó vì Phong Vũ lâu xuất sinh nhập tử, trên thân không biết có bao nhiêu không cách nào chữa trị ám thương, nhưng tại cái này thuốc bổ tác dụng dưới, Hoàng Tam thân thể đều có chút không thể thừa nhận. Cái này sao có thể? Trên đời này tại sao có thể có thuốc bổ đáng sợ như vậy? Hoàng Tam hít sâu, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, tỉnh táo suy nghĩ giải quyết đối sách. Nơi đây khoảng cách Ngọc Diệp đường có mười mấy con phố khoảng cách, trong đường hẳn là có y đạo cao thủ tọa trấn. Lấy tốc độ của hắn, tuy nói có thể chạy đến, nhưng là sợ rằng sẽ không kịp. Hận a. Hoàng Tam hai mắt xích hồng, thần thấu hạ dừng người. Không kịp nghĩ nhiều, hắn quyết định thật nhanh, trong tay áo rơi xuống một thanh mỏng đao. Bạch, bạch. Hai đao, Cát Uyển Nhi cùng Trần Hàm cổ tay mạch máu. Trong nháy mắt, máu tươi tranh nhau chen lấn từ trong mạch máu phun ra ngoài, nhuộm đỏ cả cỗ xe ngựa. Cùng lúc đó, trên đường truyền đến cái khác quý phụ nhân cùng hộ vệ thống khổ tiếng kêu rên. Hoàng Tam ôm lấy Uyển Nhi cùng Trần Hàm, lùng người xuống, nhảy ra xe ngựa. Hắn không để ý đến những cái kêu rên quý phụ nhân cùng hộ vệ, hai mắt xích hồng, thần sắc giữ tợn phân rõ phương hướng. Ngọc Diệp đường tại đại tướng quốc tự một bên khác, vừa vặn muốn đường cũ trở về. Hoàng Tam trong đan điền lực lao nhanh, vừa vọt ra 20 trượng khoảng cách, chỉ thấy phủ thừa tướng xe ngựa theo ở phía sau. Tựa hồ là nghe được cái gì động tĩnh. Phủ thừa tướng xe ngựa cửa sổ xe bên trong nô ra lữ từ sân đầu. Hắn lặng lặng nhìn chạy hùng hục Hoàng Tam, ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh, như là một ngụm đầm sâu. Hoàng Tam chú ý tới lữ từ sơn, ánh mắt mãnh liệt, cả người trong nháy mắt đằng đằng sát khí, sát ý ngút trời. Hắn có dự cảm, hôm nay những việc này, cùng lão nhân này thoát không ra liên quan. Chương 84, Trương Uyển Nhi. Ta cũng muốn nhường nguyên đếm thử cái này mất con thống khổ. Một chương 84, Trương Uyển Nhi. Ta cũng muốn nhường nguyên đếm thử cái này mất con thống khổ. Một là ngươi. Hoàng Tam tiếng giống từ yết hầu chỗ sâu xé rách ra, mang theo máu, mang theo hận, mang theo như cú đêm thê lương. Đạo quang, sáng như tuyết, nhanh đến mức phảng phất chỉ là mắt người một lần ảo giác, chỉ là trong bóng tối bỗng nhiên vỡ toang một đạo tiềm điện. Soạn, chỉ riêng qua, choàng, chiếc tiêu kiên cố xe ngựa lại từ toa xe đỉnh chót bị một đạo thẳng tắp hàn mang sinh sinh bổ ra. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, như là bị vô hình cự phủ vào đầu chém rách. Ngựa kéo xe bị kinh sợ, đứng thẳng người lên, phát ra hoảng sợ tê mình, gót sắt loạn đạp. Hoàng Tam thân ảnh từ bên cạnh xe ngựa biến mất. Tay phải hắn gắt gao nắm lấy Uyển Nhi hậu tâm, đầu vai khiêng đã hôn mê, toàn thân nóng hổi Trần Hàm. Tay trái cầm là một thanh mỏng như cánh ve, giờ phút này lại không dính một giọt máu đòn nào. Đao quang lóe lên liền biến mất, đã lùi về hắn trống rông trong tay áo. Hắn không có chút nào dừng lại. Tay trái như điện, tham dò vào kia bị đánh lái xe toa hải cốt bên trong, một chảo nhấc lên. Lữ Tử Sơn như cái không có sinh mệnh bao tải, bị hắn ngạnh sinh sinh túm ra. Huyệt đạo bị phong, toàn thân hắn cứng ngắc, không thể động đậy. Hoàng Tam một đao kia kỳ diệu tới đỉnh cao, chỉ chém ra lập tức xe, lại không bị thương cùng Lữ Từ Sơn mảy may ra thịt. Bắt lấy Lữ Từ Sơn, Hoàng Tam ánh mắt đã gần đến điên cuồng, dưới chân phát lực, hướng phía Ngọc Diệp đường phương hướng, chân phát phi nước đại. Mỗi một bước đều đạp nát bàn đá xanh bên trên ánh trăng. Lữ Từ Sơn, hắn cắn răng, chữ chữ từ trong hàm răng lóe ra, hai mắt xích hồng như máu, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay khuôn mặt này mơ hồ lão nhân, "Vương phi, thế tử nếu có chuyện bất trắc, lão tử sẽ để cho ngươi muốn chết cũng khó khăn." Lữ Từ Sơn thân thể cứng ngắc, mặc dù không cách nào động đậy, nhưng miệng có thể nói, mắt có thể nhìn, tai có thể nghe. Nghe được cái này tràn ngập án độc uy hiếp, hắn lại cười. Tiếng cười từ trong cổ họng đặt ra, khàn giọng, khô khốc, giống cũ nát ống bể. Lão phu, cũng phục sắc ve. Thanh âm hắn mơ hồ, lại mang theo một loại kỳ dị bình tĩnh, chết. Không tính biết khó. Ngậm miệng. Hoàng Tam nổi giận, tay phải nắm Lữ Từ Sơn, đột nhiên hướng bên đường cứng rắn vách tường đánh tới. Ầm. Phốc phốc. Thân pháp nhanh như quỷ mị, lực đạo lại hung hãn vô song. Lữ Từ Sơn đầu, mặt, thân thể cùng thô ráp gạch đá kịch liệt ma sát, va chạm, da chóc thịt bong, máu tươi trong nháy mắt dán đầy mặt, nguyên bản dung mạo trong khoảnh khắc trở nên máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm. Kịch liệt đau nhức để Lữ Từ Sơn thân thể không bị khống chế run rẩy, nhưng trong miệng hắn không có phát ra nửa điểm kêu đau. Ngược lại, kia máu thịt bé bét khỏe miệng lại khó khăn có chút hướng lên cong lên một cái đường cong. Trong mắt không có sợ hãi, chỉ có một loại gần như giải thoát. Trấn an. Bên phải Uyển Nhi cố nén trong bụng kia càng ngày càng hừng hực, phản phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều đốt thành tro bụi phỏng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh thấm thấu tóc mai. Nàng khó khăn quay đầu, nhìn về phía Lữ Từ Sơn, bờ môi run rẩy, vì cái gì? Lữ Từ Sơn ho hai tiếng, phun ra một ngụm hòa với bọt máu cùng mấy quả nát răng máu đen. Trương, Uyển Nhi, thanh âm hắn mơ hồ khàn khàn, giống ngập lấy cát đá, ta cũng muốn ngươi, nếm thử cái này mất con thống khổ. Hắn dừng một chút, hốc mắt lại hơi đỏ lên, mũi thở mấp máy, trong thanh âm mang tới một tia không cách nào che giấu chua xót cùng càng sâu hận ý, ta chỉ có như thế một đứa con trai. Trương Uyển Nhi, hắn bỗng nhiên lên giọng, khàn giọng gầm nhẹ. Kia tiếng giống bên trong núi động ngập trời thống khổ cùng oán độc, loại đau này, ta cũng muốn ngươi hảo hảo nếm thử. Uyển Nhi mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệnh như giấy trắng. Phần bụng thiêu đốt cảm giác đã lan tràn đến ngực, toàn thân cũng giống như bị gác ở trên lửa thiêu đốt, đau đớn kịch liệt để nàng cơ hồ không thể thở nổi, càng nói không ra lời. Nàng chỉ có thể dùng tay trái, gắt gao, dùng hết cuối cùng khí lực bắt lấy Nhi từ Trần Hàm tay. Trần Hàm sớm đã đau nhức mất đi. Cho dù cổ tay bị Hoàng Tam cắt lấy máu, miệng vết thương lại ẩn ẩn có co vào, dấu hiệu khép lại. Hắn toàn thân làn da đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người. Một màn này, ngay cả Liều Mạng Phi nước đại bên trong Hoàng Tam thoáng nhìn, trong lòng cũng âm thầm hãi nhiên. Đây rốt cuộc là cái gì thuốc bổ? Dược tính lại mãnh liệt như vậy, bá đạo như vậy. Hoàng Tam giờ phút này cũng đang liều mạng. Hắn điên cuồng thôi động nội lực, không tiếc hao tổn bản nguyên sinh cơ, tốc độ đã tăng lên tới cực hạn, thân hình tại trên đường dài lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh. Kỳ quái là, trong cơ thể hắn kia cố bởi vì ăn vào giải độc đan mà tan ra dược lực bằng bạc, giờ phút này lại liên tục không ngừng tuôn ra, chống đỡ lấy hắn, để hắn cảm giác không thấy mảy may mọi bệnh, chỉ có một cố đốt tâm nóng bỏng cũng không dùng hết khí lực. Nghe Lữ Tử Sơn kia tràn ngập hận ý cùng chua xót gầm nhẹ, Hoàng Tam lửa giận trong lòng càng dực. Ngậm miệng, hắn lần nữa giận mắng, tay phải nắm Lữ Tử Sơn, lại một lần hung hăng quăng hướng vách tường. Oeng! Trầm hơn buồn bực tiếng va đập. Lữ Tử Sơn trên mặt vốn đã mơ hồ huyết đục, giờ phút này càng là nát làm một đoàn, cơ hồ nhìn không ra hình người. Thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà kịch liệt run rẩy, nhưng hắn ánh mắt lại dị thường bình tĩnh. Thậm chí, kia thịt nhão khoe miệng, đường cong tựa hồ sâu hơn chút. Thông Nhi, hắn ở trong lòng mặc niệm, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực hạn ôn nhu, lập tức lại bị vô biên đau thương bao phủ. Mối thù của ngươi, cha cho ngươi báo. Trên hoàng tuyệt lộ, ngươi đi chậm một chút. Cha, lập tức liền mang theo các nàng tới tìm ngươi. Biển lương bàn đá xanh đường cái, tại ngày mùa thu sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, phản xạ lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng. Gió là làm, thổi qua mặt đường, cuốn lên vài miếng khô héo lá rụng, đánh lấy xoáy. Hoàng Tam đang chạy, không phải bình thường chạy. Cả người hắn giống một chương bị kéo căng đến cực hạn, sắp đứt đoạn cùng. Tất cả khí lực, tất cả sinh cơ, thậm chí điểm này dựa vào trèo chống thân thể tàn phế nội lực bản nguyên, đều bị hắn không chút nào tiếp rẻ điện, điên cuồng địa nghiền ép ra, quán chú tại hai cái đùi bên trên. Tốc độ của hắn nhanh đến mức đã không giống người, giống một đạo sát mặt đất cực nhanh, cái bóng mơ hồ. Bên đường cảnh vật, người đi đường, cửa hàng ngụy trang đều thành kéo dài, vặn vẹo sắc khối, gào thét lên ngã về phía sau. Trong ngực hắn ôm hai người, bên phải là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt, mắt thấy cũng muốn chống đỡ không nổi Uyển Nhi, bên trái là sớm đã đau nhức ngất đi, toàn thân nóng hổi như lửa than Trần Hàm. Vì tốc độ tăng lên, tay trái Lữ Tử Sơn sớm đã bị hắn giống ném một đầu giống như chó chết nhét vào trên mặt đất. Nhưng hai người trọng lượng giờ phút này lại phảng phất so núi còn chìm, nhưng hắn không thể ngừng, một tơ một hào cũng không thể chậm. Ngọc Diệp đường phân đường, nơi đó có một vị thần y cốc nhị trưởng lão Trung Hải Chi, kia là Trần Nghị năm đó tự mình từ thần y cốc mời đi ra, tọa trấn Biện Lương Hạnh Lâm Thánh Thủ, sở học rất rộng, y thuật tinh xảo, chỉ cần đến nơi đó nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Nhanh cũng nhanh, Hoàng Tam cái chán, mồ hôi rơi như mưa, tất cả đều là tiêu hao sinh mệnh bản nguyên bức đi ra mồ hôi lạnh. Mồ hôi lăn tiến trong mắt, đâm vào đau nhức, hắn cũng không buồn đi lau. Bờ môi khô nước nổi ra, trong cổ họng giống lấp một thanh nung đỏ hạt cát, mỗi một lần hô hấp đều mang mùi máu tươi cùng phòng. Hắn thậm chí không dám cúi đầu đi xem trong ngực hai người, không dám suy nghĩ cái kia vạn nhất. Vạn nhất, vạn nhất bọn hắn thật sự có chuyện bất trắc. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tựa như một đạo băng lãnh tiềm điện, bổ đến hắn toàn thân run lên, răng không bị khống chế trên dưới va chạm, phát ra khanh khách nhẹ băng lên. Một loại sâu tận xương thủy, ngay cả linh hồn cũng vì đó đông kết sợ hãi từ đáy lòng xông ra. Hắn phảng phất đã thấy cảnh tượng đó, cái kia ngày bình thường luôn luôn mang theo ôn hòa ý cười, lại có thể để cho toàn bộ biên cương cũng vì đó túi đầu nam nhân, khi biết vợ con tin dữ về sau, lại biến thành bộ dạng gì. Chương 84, Trương Uyển Nhi. Ta cũng muốn nhường ngươi nếm thử cái này mất con thống khổ. Hai chương 84, Trương Uyển Nhi. Ta cũng muốn nhường ngươi nếm thử cái này mất con thống khổ. Hai vậy sẽ không còn là người. Kia là một tôn đã mất đi tất cả ràng buộc, chỉ còn lại vô biên lửa giận cùng hủy diệt dục vọng. Ma thần, mảnh này thiên hạ, đem không có bất kỳ vật gì có thể lại chế ước hắn, không có bất kỳ người nào có thể tiếp nhận hắn lôi đỉnh chi nộ. Chỉ là tưởng tượng chàng cảnh kia, Hoàng Tam đã cảm thấy trái tim của mình đều muốn bị bóp nát. Không được, tuyệt đối không được. Dù là liều lên ta đầu này nát mệnh, dù là đốt hết một giọt máu cuối cùng, cũng nhất định phải đem bọn hắn cứu trở về. A, Hoàng Tam từ yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng như dã thu gầm nhẹ, nguyên bản đã nhanh đến cực hạn tốc độ, lại ngạnh sinh sinh lại cao thêm một đoạn. Trên mặt hắn cơ bắp bởi vì dùng sức quá độ mà bật mèo, răng cắn đến khanh khách rung động, cơ hồ muốn vỡ vụn. Trong ngũ tạng lục phủ, cái kia không biết tên thuốc bổ, giờ phút này cũng thành đốt người liệt diễm, thiêu đến hắn kinh mạch muốn nứt, đau đớn toàn thân. Nhưng hắn mặc kệ, tất cả đều hóa thành phi nước đại động lực, xông qua một con đường, lại một con đường. Cảnh vật trước mắt phi tốc rút lui, mơ hồ, lại rõ ràng. Rốt cục, Ngọc Diệp Đường phân đường kia quen thuộc cửa tiệm, mang theo Ngọc Diệp Đường ba cái trầm ổn chữ lớn tấm biển, thình lình xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Trong mắt Hoàng Tam bộc phát ra một điểm cuối cùng gần như điên cuồng hào quang. Vương Phi, Thế Tử, chịu đựng, đến, chúng ta đến. Hắn khàn giọng mà giống lên, không biết là đang khích lệ trong ngực hôn mê người, vẫn là tại cho mình động viên. Không có chút nào giảm tốc, hắn giống một đầu man yêu, trực tiếp phá tan nửa đẩy cửa tiệm, xông qua tiền đường, không nhìn trong tiệm bọn tiểu nhị ánh mắt kinh ngạc cùng la lên, thẳng tắp địa phóng tới trong trí nhớ hậu viện. Ầm, hắn phá tan một cái cửa phòng, xông vào hậu thất. Nơi này bình thường là tiếp đại quý khách, hoặc là đường bên trong nhân vật trọng yếu nghỉ ngơi địa phương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại bởi vì thoát lực mà có chút lảo đảo đem Uyển Nhi cùng Trần Hàm đặt ngang ở phụ lên nệm êm trên mặt đất. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng hết toàn thân còn sót lại khí lực, hướng phía trống trải biệt lạc, hướng phía tất cả khả năng nghe được phương hướng, phát ra tê tâm liệt phế, xen lẫn vô tận khủng hoảng cùng khẩn cầu gào thét, người tới, nhanh cho ta có ai không? Cứu người, cứu vương phi, cứu thế tử. Thanh âm như là thụ thương sắp chết cô lang kêu gào, tại yên tĩnh trong hậu viện quanh quẩn, thê lương mà tuyệt vọng. Cơ hồ là tiếng giống rơi xuống đồng thời, sát vách cửa một gian phòng bị bỗng nhiên đẩy ra. Một cái râu tóc hoa râm, khuôn mặt gầy gò, mặc hơi cũng trưởng sam bằng vải xanh láo giả, trong tay còn nắm đuốt vài cọng chưa kịp buông xuống dược liệu, bước nhanh vào. Chính là thần ý dịch cốc nhị trưởng lão, Trung Hải Chi. Hắn hiển nhiên là bị vậy thì khác bình thường động tĩnh cùng tiếng giống kinh động đến. Vừa vào cửa, hắn thậm chí không kịp hỏi thăm xảy ra chuyện gì, ánh mắt tựa như điện quét về phía nằm trên đất hai người. Chỉ một chút, vị này kiến thức rộng rãi, cả đời cùng các loại nghi nan tạp chứng liên hệ lao thần ý ỉa, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hắn bước nhanh tiến lên, ngồi xổm người xuống, ngón tay cực nhanh dựng vào huyền nhi huyền mạch, lại cấp tốc tra xét Trần Hàm tình huống. Hai người làn da đều bày biện ra một loại cực không bình thường, như là đun sôi con tôm xích hồng sắc, xúc tu nóng hổi, khí tức hỗn loạn mà nóng rực. Trung Hải Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hắn Hoàng Tam, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu chấn kinh, thật là bá đạo thuốc bổ. Bọn hắn, đây là ăn cái gì? Hoàng Tam cũng đã đến cực hạn. Trước mắt hắn biến thành màu đen, trong hai ông tác hưởng, thể nội kia cổ bá đạo dược lực tiêu đến hắn ngũ tạng lục phủ cũng giống như muốn tăng ra, nhưng hắn thậm chí còn gắt gao kéo căng lấy cuối cùng một cây dây cung. Lữ Tử Sơn kia khàn giọng, hoán độc lời nói, giống như rắn độc ở trong đầu hắn lặp đi lặp lại căn xé. Sắp e. Trong cổ họng hắn lăn ra hai chữ này, thanh âm khàn khàn đến như là cắt đá ma sát, bọn hắn ăn một loại, tên là sắp ve đồ vật. Sắp ve. Trung Hải Chi cặp kia duyệt tận bách thảo, thấy rõ tình đời con mắt, đột nhiên híp lại. Hắn tại ký ức trong được sâu cấp tốc tìm kiếm cái này cổ quái danh tự. Đột nhiên, hắn giống như là bị vô hình châm hung hăng đâm một cái, đột nhiên trợn tròn trong mắt, nếp nhăn trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, dùng một loại gần như ánh mắt kinh hãi gắt gao tiếp cận Hoàng Tam. Sắp ve. Quả nhiên là sắp ve. Hoàng Tam cắn chặt hàm răng, lợi cơ hồ chảy ra máu đến, chính hắn trần trụi bên ngoài làn da cũng như biển nhi, Trần Hàm nổi lên chẳng lạnh xích hồng, phản phất dưới da huyết dịch đều đang sôi trào. Hắn tử trong hàm răng lóe ra một chữ, rõ. Cái chữ này rơi xuống trong nháy mắt, Trung Hải Chi trên mặt huyết sắc, giống như nước thủy triều cởi đến không còn một mảnh, chỉ còn lại một loại gần như cho tàn tái nhợt. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt trầm trọng đảo qua trên mặt đất hấp hối, toàn thân xích hồng nguyện nhi cùng Trần Hàm, hầu kết khó khăn đông núc ních qua một cái, sau đó vô lực lắc đầu. Thanh âm kia trầm thấp, khàn khàn, phản phất hao hết suốt đời khí lực. Nếu thật là sắp ve, vậy lão phu. Hắn dừng một chút, rốt cục phun ra kia bốn chữ, mỗi một chữ đều nặng tựa và cân, bất lực. Lời vừa ra khỏi miệng, vị này nhìn quen sinh tử, ý thuật thông thần lao thần ý đi, con kia khoác lên huyền nhi trên cổ tay tay, lại không bị khống chế khẽ run lên liên đối lấy toàn bộ còng xuống thân thể đều đang phát run. Bất lực. Bốn chữ này dường như sấm sét bổ vào Hoàng Tam đỉnh đầu. Hắn trợn trừng lớn hai mắt, muốn rách cả mí mắt, cơ hồ ngay tại Trung Hải Chi tiếng nói rơi xuống đất sát na, cả người hắn đã như một đầu bị thương hổ điên, trong nháy mắt lấn đến Trung Hải Chi trước mặt, cụt một tay như kìm sắt gắt gao nắm lấy lao giả cổ áo, đem hắn cả người xách đến cách mặt đất vài tấc. Trong cổ họng phát ra như dã thú khàn giọng, tuyệt vọng gầm nhẹ, cứu bọn họ. Nàng là đế quân con dâu, hắn là đế quân cháu trai. Bọn hắn tuyệt đối không thể chết. Trung Hải Chi bị hắn siết đến cơ hồ ngạt thở, trong mắt nhưng cũng không có tức giận, chỉ có một mảnh thâm trầm, gần như thương xót bất đắc dĩ. Hắn khó khăn lắc đầu, than ra khí tức bên trong đều mang đắng chát, trên đời này không có người nào là không thể chết. Hắn nhìn qua Hoàng Tam cặp kia gần như điên cuồng con mắt, chậm rãi nói, không chỉ là lao phu bất lực, dù là Trần Nghị giờ phút này đứng ở chỗ này, hắn cũng giống vậy không có cách nào. Ngươi có biết, Trung Hải Chi thanh âm mang theo một loại thấy rõ tàn khốc chân tướng sau mọi mệnh, sắc ve đến tột cùng là cái gì? Hoàng Tam tay nắm càng chặt hơn, đốt ngón tay khanh khách rung động, hắn tê thanh nói, ta không biết sắc ve là cái gì, ta chỉ biết là bọn hắn nhất định phải còn sống. Nhất định phải. Trung Hải Chi dùng một loại gần như ánh mắt thương hại, nhìn chằm chằm Hoàng Tam một chút, ánh mắt kia phảng phất tại nói, ngươi vẫn không rõ, có một số việc là ngay cả liều mạng cũng không cải biến được. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, nhưng từng chữ rõ ràng, giống đang trần thuật một cái cổ lão mà tàn khốc truyền thuyết, Tây vực có tứ tông. Trong đó, Đại Tuyết Sơ Tự, lấy khổ tu nổi danh trên đời. Những cái kia tăng nhân, ở tại núi tuyết chi đỉnh, quanh năm cùng trời lạnh, đói khát làm bạn, dùng cực đoan phương thức ma luyện tâm trí, rèn luyện thân thể cùng thần hồn. Mỗi một thời đại Đại Tuyết Sơn Tự phương trượng, tại viên tịch về sau, lưu lại thi thể, liền được xương sắp ve. Hắn dừng một chút, phản phất cái kia danh tự bản thân đều mang rét lạnh cùng nặng nề. Kia thi thể bên trong, tích chứa phương trượng suốt đời khổ tu ngưng tụ bảng bạc tu vi cùng sinh mệnh tinh hoa. Là cả đời cực khổ, gặp trắc trở, cuối cùng tạo ra được nhân thể lớn thuốc, chính là khắp thiên hạ cấp cao nhất thuốc bổ. Truyền thuyết có thể bổ người tiên tiên chi thiếu, phản bản quy nguyên. Nếu là thiên nhân cảnh trở lên sắp ve, càng có người chết sống lại, mọc lại thân thể chi kỳ hiệu. Trung Hải Chi ánh mắt lần nữa trở xuống Nguyễn Nhi cùng trên thân Trần Hàm. Hai người làn da xích hồng như máu, khí tức yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác, phản phát sinh mệnh chi hỏa lúc nào cũng có thể sẽ triệt để dập tắt. Trên mặt hắn thương xót chi sắc càng đậm, trong thanh âm tràn đầy bất lực cùng thê lương, không phải lão phu không muốn cứu, là lão phu thật không thể ra sức. Chương 85, tin dữ. Một chương 85, tin dữ. Một Hoàng Tam gặp Trung Hải Chi mặt lộ vẻ bị thương, trong lòng đống nhiên trầm xuống, giống rơi khối băng. Hắn biết, cái này lao thầy thuốc, sợ là thật. Hoàng Tam bung lỏng ra nắm chặt Trung Hải Chi và áo tay. Tay kia, mới còn lực to như sắt, giờ phút này lại mềm nhũn, thả xuống, đầu ngón tay đều đang phát run. Sắc mặt trắng bệnh đến không có một tia người sắc, bờ môi run rẩy, thanh âm từ trong cổ họng gạt ra, lại làm lại chát, thật không có biện pháp khác sao? Trung Hải Chi chậm rãi lắc đầu, kia động tác lắc đầu, nặng nề đến phảng phất đè ép cự thạch ngàn cân. Nếu là độc dược hắn tiếng nói trầm thấp, lão phu có lẽ còn có thể nghĩ một chút biện pháp. Trung Hải Chi dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía hư không, phảng phất tại nhìn xem một loại nào đó vô hình vô chất, nhưng lại làm cho người kính ý đồ vật. Nhưng cái này sắp ve là nhân thể lớn thuốc, đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật. Cho dù là tiên tiên cảnh cao tăng lưu lại sắp ve cũng không phải thường nhân có thể tiêu thụ. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Tam. Ánh mắt kia bên trong, lúc trước điểm này thương xót, giờ phút này đã đậm đến tan không ra, cơ hồ yếu dần xuất lai. Mà lại, thanh âm hắn đột nhiên dừng lại, ngữ khí trở nên cực kỳ phức tạp đến khó lấy hình dung. Mà lại, chính ngươi chẳng lẽ không có cảm giác sao? Lời này giống một cây châm, đội vàng không kịp chuẩn bị địa thứ tiến Hoàng Tam hỗn độn náo hải. Hắn giật mình, lập tức một cố khó nói lên lời cảm giác đông nhiên từ toàn thân, từ ngũ tạng lục phủ chỗ sâu nổ tung, phản phất toàn thân mạch máu đều trong nháy mắt phồng lên bạo liệt, huyết nục giống như là bị ném tiến vào nóng hổi chảo dầu, suy suy rung động, sương một nước, cả người từ trong ra ngoài cũng giống như một con bị tươi sống đun sôi ném ở than lửa bên trên con tôm. Choáng đầu, trời đất quay cuồng, thân thể nhẹ nhàng phản phất muốn thoát ly mặt đất, bay đến không biết tên trong hư không đi. Phúc. Một tiếng cực nhẹ, lại vô cùng rõ ràng tiếng bạo liệt. Hoàng Tam trên mặt, một cây mạch máu nổ tung. Ngay sau đó, mắt trái ánh mắt đống nhiên một lồi, lập tức phốc địa bạo thành một đoàn mơ hồ huyết đục mảnh vỡ. Phúc. Lại là một tiếng. Mắt phải cũng bước theo gót. Toàn tâm kịch liệt đau nhức, giống như nước thủy triều vào tới. Nhưng cái này đau nhức, đã không phải là rõ ràng, có thể phân biệt đau đớn. Nó tràn ngập ra, tràn ngập mỗi một tấc làn da, mỗi một cây xương cốt, mỗi một cái lỗ chân lông. Phản phất cả người hắn, từ trong tới ngoài, đều muốn tại cái này vô biên, bạo tạc trong thống khổ triệt để vỡ nát, chôn bụi. Hoàng Tam toàn thân run rẩy kịch liệt, dưới chân lảo đảo, lui về phía sau một bước. Hắn muốn gọi, nghĩ gào thét, muốn đem kia đốt người thực cốt thống khổ hô lên tới. Nhưng trong cổ họng giống như là bị nóng hở nham tương ngăn chặn, ngay cả một tia yếu ớt nhất gào thét đều không phát ra được. Trung Hải Chi thật sâu thở dài. Kia tiếng thở dài bên trong, tràn đầy bất lực cùng thê lương. Hắn tiến lên một bước, bắt lấy Hoàng Tam run rẩy không chỉ cổ tay, đầu ngón tay vạch một cái, cắt cổ tay ở giữa mạch máu. Xuy. Nóng hổi, cơ hồ mang theo hơi nước máu tươi, như là vỡ đê hồng thủy, chen nhau chen lấn địa phun ra ngoài. Trong nháy mắt, liền đem dưới chân gạch xanh mặt đất nhuộm đỏ một mảng lớn, nhiệt khí bốc hơi. Tiệp cơ hồ muốn căng nước mở thân thể, theo máu tươi rút nhanh chóng, rốt cục chậm rãi, khó khăn, bình phục một chút. Mấy hơi về sau, ha ha, Hoàng Tam ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt vẫn như cũ đỏ lên đến đáng sợ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm địa thở hổn hển. Mỗi một lần hô hấp, đều phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân. Hắn đã mất đi hai mắt hô mắt, giờ phút này chỉ còn lại hai cái đen ngòm, sâu sâu kín lỗ thủng, máu thịt bé bét, nhìn đến làm lòng người gan câu hàn. Thật không có bất kỳ cái gì biện pháp sao? Hắn mở miệng, thanh âm khàn giọng đến như là hai khối dị xét miếng sắt tại lẫn nhau phá xoa, mỗi một chữ đều mang bọt máu cùng tuyệt vọng. Trung Hải Chi trầm mặc, cái này trầm mặc so hồi đáp gì đều càng băng lãnh, càng triệt để hơn. Hoàng Tam trên mặt cơ bắp khó khăn khẽ động, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười thảm. Hắn ngẩng đầu, dùng cặp tia chống rông hốc mắt nhìn hướng Trung Hải Chi phương hướng âm thanh chuyển tới, mở môi ngọng ngoại phun ra mấy chữ, giết ta đi, khi còn sống ta không thể bảo vệ bọn hắn, sau khi chết cũng nên đi trước một bước, đi vì bọn họ tìm kiếm đường. Trung Hải Chi trầm mặc, lại kéo dài một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn không tự chủ được chuyển hướng phòng chính giữa, kia lẳng lặng nằm Trương Uyển Nhi cùng Trần Hàm. Hô hấp của bọn hắn sớm tại Hoàng Tam hai mắt bạo liệt một khắc này liền đã triệt để đình chỉ. Trung Hải Chi không có đem sự thật này nói ra miệng, hắn chỉ là nhìn xem Hoàng Tam tấm kia thảm liệt mà tuyệt vọng mặt, chậm rãi trinh trọng nhẹ gật đầu. Được, một chữ. Thoại âm rơi xuống, Trung Hải Chi tay phải đột nhiên điểm ra, chỉ như gió táp vô cùng tinh chuẩn rơi vào Hoàng Tam trước ngực một chỗ chí mạng đại huyệt bên trên, chỉ lực thấu thể mà vào, vô thanh vô tức. Hoàng Tam toàn thân chấn động, sau đó kia kịch liệt chập trùng lồng ngực đột nhiên lắng lại, tất cả thống khổ, tất cả dãy rủa, tất cả tuyệt vọng cùng không cam lòng đều tại một chỉ này phía dưới uy về vĩnh hằng yên tĩnh. Hắn ngồi ở chỗ đó cúi đầu, phảng phất chỉ là mệt mỏi ngủ thiết đi, chỉ có kia trống rông hốc mắt cùng dưới thân kia phiến còn tại chậm rãi mở rộng, nhìn thấy mà giật mình vũng máu, im lặng nói mới phát sinh hết thảy. Làm tin tức truyền về Biện Lương hoàng cung thời điểm, trong ngự thư phòng đang điểm lấy an thần hương. Triệu Giáng Châu ngồi ở ngoài sáng màu vàng bàn trà về sau, cầm trong tay một cuốn sách, ánh mắt lại rơi tại đối diện trên người con trai Triệu Nguyên. Triệu Nguyên ngồi thẳng tắp, chính thấp giọng đọc thuộc lòng lấy một đoạn sách luận, thanh âm mặc dù còn mang theo thiếu niên trong trẻo, cũng đã cố gắng bắt chước trên triều đình loại kia trầm ổn tiết tấu. Ngoài cửa sổ sắc trời xuyên thấu qua tinh xảo song cửa sổ, rơi vào mẹ con bọn hắn trên thân, phát họa ra một bức tĩnh mịch mà trang trọng hình tượng. Bệ hạ, hoàng thái hậu. Một tiếng khàn giọng kinh hoàng đến đổi giọng la lên, giống một khối đá bỗng nhiên đập vỡ mảnh này yên tĩnh. Thanh âm đến từ ngoài cửa, gấp rút, run rẩy, mang theo một loại gần như sụp đổ sợ hãi. Thần có việc gấp khởi bẩm. Lời còn chưa dứt, ngự thư phòng kia phiến nặng nề khắc hoa cửa gỗ đã bị bỗng nhiên phá tan. Một bóng người cơ hồ là lăn tiến đến, là Đông Sưởng chỉ huy sứ một trong Sơn Tây Hải Hồ Bành Đồng. Hắn giờ phút này hoàn toàn không có ngày thường điêu luyện cùng âm trầm, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngay cả bờ môi đều tại không bị khống chế run rẩy. Hắn xông đến quá mau, chân trái vừa bước vào cánh cửa, thân ảnh không có vào sáng ngời sát na, trong phòng mấy chỗ trong bóng tối, liền đồng thời có mấy đạo băng lãnh khí tức có chút ngưng tụ, kia là dấu ở chỗ tối hộ vệ đã trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. "Bệ hạ, hoàng thái hậu." Bành Đồng lại kêu một tiếng, thanh âm khô khốc giống là giấy giáp mài qua yết hầu. Hắn ánh mắt tan rã, con ngươi bởi vì cực độ sợ hãi mà phóng đại, cả người lảo đảo, phản phất đi đứng đều đã không nghe sai khiến. Vọt tới ngự án trước mấy bước, hắn hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng, trung điệp quỳ rạp xuống đất, thân thể vẫn bởi vì thở dốc cùng sợ hãi mà kịch liệt chập trùng. Gặp hắn bộ này hoàn toàn thất thố bộ dáng, Triệu Giáng Châu lông mày không khỏi có chút nhíu lên. Nàng cầm trong tay kia quyển điện tịch nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, dương mắt, nhìn về phía dưới quỳ sát Bành Đồng. Trong ánh mắt đầu tiên là một tia bị quấy rầy không vui, lập tức biến thành xem kỹ cùng nghi hoặc. Chương 85, tin dữ. Hai chương 85, tin dữ. Hai có thể làm cho nàng thủ hạ vị này lấy tàn nhẫn quả quyết lấy xương đông sưởng chỉ huy sứ kinh hoàng đến tận đây, tuyệt sẽ không là chuyện nhỏ. Không đợi Triệu Giáng Châu mở miệng hỏi thăm, ngồi ở một bên tiểu hoàng đế Triệu Nguyên đã trước một bước có động tác. Hắn để quyển sách trên tay xuống quyển, thân thể nho nhỏ thẳng tắp, trên mặt điểm này thuộc về thiếu niên ngây thơ cấp tốc thu liễm, đổi lại một bộ cùng tuổi tác không lắm tương xứng trang nghiêm thần sắc. Hắn nhìn về phía Bành Đồng, thanh âm không cao, lại tận lực ép tới bình ổn, "Bành gái khanh, ngươi vì sao hốt hoảng như vậy?" Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, "Lại việc gấp, cũng phải bình tĩnh lại." Lời nói này đến rất có vài phần bộ dáng, trên thân lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần năm đó Triệu Chu tại vị lúc cái bóng. Triệu Giáng Châu nghe nhi tử lời nói này, nhìn xem hắn cố gắng duy trì trấn định bên mặt, trong lòng kia cố bởi vì Bành Đồng xâm nhập mà thành hơi hờn lặng yên tan đi, thay vào đó là một tia nhàn nhạt vui mừng cùng ấm áp. Nhưng mà, vì trên mặt đất Bành Đồng lại tựa hồ như một chữ cũng không nghe lọt tai. Trên mặt hắn vẻ kinh hoàng càng đậm, bờ môi run rẩy, nói năng lộn xộn địa run giọng nói, "Bệ hạ, sự tình quá gấp, thần chìm không hạ tâm a." Triệu Nguyên thấy hắn như thế, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần lại nhiều làm giải thích, trực tiếp cắt vào chính đề, "Nói sự tình đi." Lộc cộc. Bành Đồng khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, hầu kết kịch liệt đông nhúc nhích qua một cái. Cứ như vậy thời gian qua một lát, trên người hắn đông sượng quan phục phía sau lưng, càng đã bị chảy ròng ròng mà ra mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng lớn, áp sát vào trên sống lưng. Hắn ngẩng đầu, dùng cặp kia vằn vện tia máu, tràn ngập sợ hãi con mắt nhìn về phía ngự án sau mẹ con hai người, thanh âm run cơ hồ không thành điệu, "Trung Võ Vương phi cùng với thế tử, chết rồi." Câu nói này vừa ra khỏi miệng, như là một đạo ý mắng kinh lôi, đột nhiên đánh rất tại ngự thư phòng một tấc vuông này. Không khí phản phất tại trong nháy mắt đó triệt để đọc lại. Lư hương bên trong lượn lờ dâng lên khói xanh tựa hồ cũng dừng lại phiêu động. Tất cả thanh âm, ngoài cửa sổ phong thanh, nơi xa mơ hồ cung nhân đi lại âm thanh, thậm chí tiếng hít thở đều biến mất, chỉ còn lại yên tĩnh như chết, trầm trọng đặt ở trái tim của mỗi người. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một hơi, có lẽ dài dằng dặc giống một thế kỷ. Triệu Giáng Châu cùng Triệu Nguyên, cơ hồ là đồng thời, cực kỳ chậm rãi, từ loại kia to lớn chấn kinh cùng đang lúc mở miệng tránh thoát ra một tia thần trí. Hai người há to miệng, phát ra thanh âm đúng là đồng dạng càng giọng, khô khốc, mang theo một loại ngay cả mình đều xa lạ run rẩy, "Ngươi nói cái gì?" Bành Đồng vẻ mặt cầu xin, kia kinh hoàng tuyệt vọng thần sắc cơ hồ muốn đem cả người hắn bao phủ. Hắn đè thấp thân thể, dùng hết khí lực, lại đem kia như là nguyền rủa lời nói lặp lại một lần, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng đặt ra, "Trung Võ Vương phi cùng với thế tử, chết." Bành. Thoại âm rơi xuống sát na, Triệu Giáng Châu chỉ cảm thấy một cô nóng dực khí huyết đột nhiên xông lên đỉnh đầu. Trước mắt đột nhiên tối đen, trận trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, phản phất dưới chân mặt đất đều tại lay động. Nàng vô ý thức dùng tay chống được lạnh buốt bàn trà biên giới, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệnh. Trương Uyển Nhi, cùng Trần Hàm, chết rồi. Cái này sao có thể? Triệu Nguyên đồng dạng ngây dại. Hắn thân thể nho nhỏ cứng tại trong ghế, trong đại nào trống rỗng, tất cả suy nghĩ phản phất đều bị câu nói này nổ vỡ nát. Nhưng mà, ngay tại mảnh này trống không bên trong, một chút hoạt bát hình tượng lại không bị khống chế dần hiện ra đến, là dưới bóng đêm tiểu viện, hai cái dưới đại hài tử lén lút tụ cùng một chỗ khoa tay quyền cước, là Trung Võ Vương phủ phòng bếp bay tới bí ẩn hương khí, đương theo lấy người thiếu niên đệ thấp cười nói, "Đi thử một chút chiêu, ta hôm nay vừa học được ba chiêu, cùng ta luyện một chút, đánh thắng hai ta cùng một chỗ ăn." Nhưng không cho vì lấy lòng ta nhường a. Lúc này mới cái nào đến đâu chờ 7 ngày sau, ngươi đến sớm một chút, ta để cái kia đầu bếp hiện làm, để ngươi ăn vừa ra nổi. Trần Hàm kia Trương tổng là mang theo điểm mũi cười, ánh mắt lại sáng lấp lánh khuôn mặt, vô cùng rõ ràng dừng lại trong ký ức của hắn, tươi sống, sinh động, phảng phất ngay tại hôm qua. Tiểu Hàm. Triệu Nguyên ngơ ngác ngồi, ánh mắt đã mất đi tiêu cự. Hắn vô ý thức siết chặt đặt ở trên gối nắm đấm kia rất nhỏ, lại bởi vì dùng sức quá độ mà khẽ run lên, đốt ngón tay phát ra thanh bạch nhan sắc. Triệu Giáng Châu chỉ cảm thấy một trận mê muội. Kia mê muội đến mức như thế mãnh liệt, giống một cái y mắng trọng truy, hung hăng nện ở cái hốc. Nàng tái nhợt tay, cơ hồ là bản năng, gắt gao đỡ băng lãnh ngự án biên giới. Đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệnh, mới miễn cưỡng chống đỡ kia bởi vì cực hạn kinh hoàng mà cơ hồ muốn ngã mặt thân thể. Trương Uyển Nhi, Trần Hàm, chết rồi. Ngắn ngủi mấy chữ, nhẹ nhàng, lại phảng phất mang theo thiên quân trọng lượng, ép tới nàng tìm khó chịu, thở không nổi. Nàng không dám suy nghĩ, không dám suy nghĩ. Nếu như Đại Minh biết chuyện này, sẽ là phản ứng gì? Lại không dám suy nghĩ, nếu như bị điều biết. Hậu quả kia, nàng ngay cả tưởng tượng dũng khí đều không có. Ngực kịch liệt phập phồng, lại hút không tiến một tia có thể khiến người ta yên ổn không khí. Triệu Giáng Châu cưỡng ép đè xuống đáy lòng cuộn cuộn, cơ hồ muốn đem nàng thôn vệ sợ hãi, ánh mắt gắt gao tiếp cận quỷ gối ngự án trước, run như run rẩy bành đồng, thanh âm khàn giọng giống là giấy ráp mài qua, "Là ai? Là ai? Giết bọn hắn!" Bành đồng phục trên đất, bờ môi run rẩy đến cực liệt, hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra vỡ vụn âm tiết, "Là Lữ thừa tướng." Hắn mua được đại tướng quốc tự hòa thượng, hướng thức ăn chay bên trong hạ, không biết là cái gì độc dược. Hắn thở dốc một hơi, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng cực hạn sợ hãi, ngoại trừ Trùng Võ Vương Phi, còn có Trấn Liêu Vương phủ con dâu trưởng, hộ bộ thượng thư lão bà. Toàn. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, phản phất hai chữ kia có nặng ngàn cân, chết hết. Thoại âm rơi xuống, Triệu Giáng Châu trong thai ông tác hưởng, phản phất tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại ba chữ kia trong đầu lặp đi lặp lại ba trạm, nổ vang. Lữ thừa tướng, Lữ Tư Sơn. Sát mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, cơ hồ là gào thét lên tiếng, "Nhanh, mau đem Lữ Tử Sơn bắt trở lại cho ai ra." Vành đồng vẻ mặt cầu xin, vui đầu đến thấp hơn, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, "Lữ Tử Sơn cũng đã chết, lão bà hắn cũng trong nhà uống thuốc độc tự sát, chết rồi, cũng đã chết." Triệu Giáng Châu chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, trời đất quay cuồng. Nàng hít sâu một hơi, khẩu khí kia băng lãnh thấu xương, cưỡng ép đem đáy lòng rời sông lấp biển kinh hãi, phẫn nộ, sợ hãi, tất cả hỗn loạn cảm xúc gắt gao ép xuống. Nàng chưa kịp từ liên tiếp tin giữ cái này bên trong chậm qua một hơi. Ngự thư phòng bên ngoài, lần nữa chuyển đến gấp rút đến gần như hốt hoảng tiếng bước chân. Lần này tới chính là Đông Sưởng tổng chỉ huy, Thiệu Tam. "Bệ hạ, hoàng thái hậu, thần có việc gấp khởi bẩm." "Việc gấp?" Triệu Giáng Châu thần sắc chết lặng, trong đầu một mảnh hỗn độn. "Còn có cái gì? Có thể so sánh Trung Võ Vương phi mẹ con cái chết gấp hơn, càng hỏng bét." Nàng cơ hồ là vô ý thức, dùng cô khốc thanh âm nói ra, tiến đến. Thiệu Tam bước nhanh bước vào ngự thư phòng. Hắn liếc mắt liền thấy được sủi lơ trên mặt đất, mà không còn chút máu bành đồng, lại hoàn mỹ để ý tới. Sắc mặt hắn là chưa bao giờ có nghiêm trọng, trong tay chăm chú nắm chặt một phong mật tín, bước nhanh tiến lên, hiện lên cho Triệu Giáng Châu, "Bệ hạ, hoàng thái hậu vừa cương cấp báo." Triệu Tam ngừng lại, mỗi một chữ cũng giống như băng truy, hung hăng đâm vào cái này tĩnh mịch không khí, Trấn Liêu Vương. Đêm qua gặp chuyện bỏ mình. Thoại âm rơi xuống. Trong ngự thư phòng, lâm vào so vừa rồi càng sâu, trầm hơn, càng làm cho người ta hít thở không thông tĩnh mịch. Triệu Giáng Châu như rơi vào hầm băng, hơi lạnh thấu xương. Từ lòng bàn chân trong nháy mắt vọt lượn toàn thân, đưa nàng cả người đều đông cứng. Sắc mặt trắng bệch đến, không có nửa điểm người sắc. Chương 86, Trung Võ Vương. Gà đất chó sinh thôi. Một chương 86, Trung Võ Vương. Gà đất chó sinh thôi. Một thời gian lui trở về. 21 tháng 9, sáng sớm. Đại Vũ biên cảnh. Chân trời. Đầu tiên là đen như mực, sau đó chảy ra một vòng ngân bạch sắc, đón lấy, trong trắng lộ ra một tia kim tuyến. Ánh sáng hắt vây xuống tới. Cho mảnh này rộng lớn, hoang vu biên cảnh doanh địa, rát lên một tầng thật mỏng, chói mắt la vàng. Doanh trướng đỉnh nhọn, mâu qua mũi nhọn, binh sĩ trên khải giáp đồng đình đều phản xạ nhảy vọt điểm sáng, lập lòe. Những này vốn nên đều là ấm, nhưng cái này chỉ riêng rơi vào các binh sĩ trên thân, lại giống cách một tầng băng, khu không tiêu tan hàn ý hơi lạnh thấu xương, từ đêm qua lên, liền đông cứng mỗi người trong xương, nương tại mỗi người trong mắt. Các binh sĩ, top 5 top 3, hoặc ngồi hoặc đứng, càng nhiều người chỉ là ngơ ngác sử ở nơi đó, giống từng cây bị xương đánh điệu xỉu cỏ khô. Ánh mắt của bọn hắn vượt qua từng mảnh doanh trướng đỉnh, gắt gao đứng tại một cái phương hướng. Trấn Liêu Vương trung quân đại trướng phương hướng. Nơi đó một mặt to lớn, thêu lên chữ điển quân kỳ, tại trong gió sớm phần phật địa tung bay, mặt cờ tảng ra, giống một con phát cuồng cự thú. Nhưng đêm qua, lá cờ này chủ nhân ngã xuống. Trấn Liêu Vương điền đồ gặp chuyện. Tin tức giống một cô y mắng, băng lãnh mạch nước ngầm, tại tối hôm qua quét sạch toàn bộ khổng lồ biên cảnh quân doanh. Không có mệnh lệnh rõ ràng, không có tuyên cáo, nhưng này loại mưa gió sắp đến tĩnh mịch, loại kia các tướng lãnh cao cấp xanh xám sắc mặt, vội vã bước chân, đóng chặt cửa doanh, so bất luận cái gì chiêng chống hiệu lệnh đều càng khiến người ta trong lòng hoảng. Cả tòa quân doanh cơ hồ bất ngờ làm phản. Nếu không phải còn có một căn khác định hải thần châm trung võ vương Trần Minh tọa trấn trung quân, đè lại trận cước, cái này 30 vạn biên quân, chỉ sợ khi biết tin tức trước tiên, đã nổ doanh. Điền đồ tại những này đại vũ biên quân trong lòng, không phải người, là thần. Là mang theo bọn hắn từ trong núi thây biển máu leo ra, là dùng huyết nhục xây lên bắc cảnh trưởng thành, là để đại Liêu Thiết Kỵ nghe tin đã sợ mất mặt thần. Thần, làm sao lại ngã xuống? Sao có thể bị ám sát? Các binh sĩ tâm, như bị một bàn tay vô hình siết chặt, treo giữa không trung, không thể đi lên, sợ mặt. Bọn hắn thấp họng, cháy bỏng, giống kiến bò trên chảo nóng. Lại chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi cấp trên truyền đến tin tức, cho dù là một câu vương gia không việc gì, cho dù là một chữ cũng tốt. Đợi một đêm, lựa trại thêm lại tắt, lính gác đổi ban một lại ban một, phương đông trời từ đen như mực đợi đến ngân bạch sắc, đợi thêm đến cái này đáng chết, không có chút nào ấm áp kim hà phủ kín đại địa. Tin tức từ đầu đến cuối không có truyền tới. Chết đồng dạng yên tĩnh, so chấn tiên chém giết càng khiến người ta sợ hãi. Một chút tóc hoa rầm, trên mặt mặt xẻo tung hoành lão binh, liếc nhìn nhau. Ánh mắt kia bên trong, không nói tiếng nào, lại so bất luận cái gì ngôn ngữ đều nặng nề. Bọn hắn gặp quá nhiều sinh tử, quá quen thuộc loại trầm mặc này ý vị như thế nào. Dĩ vãng, vương gia gặp chuyện, dù là lại hung hiểm, không ra một canh giờ, tất có ra lệnh, hoặc nghiêm tra, hoặc ăn ủi, luôn có thể cấp tốc yên ổn quân tâm. Nhưng lần này, cả đêm, các lao binh đáy mắt nổi lên đục ngầu nước mắt, tại nắng sớm hạ lóe ánh sáng nhạt. bọn hắn gắt gao cắn chặt giang quan, trên vai hàm cơ bắp căng đến thật chặt, đem trong cổ họng kia âm thanh cơ hồ muốn xông ra tới nghẹn nào, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Không thể nói ra được, cái kia suy đoán, cái kia để cho người ta tuyệt vọng suy đoán, một khi nói ra miệng, quân tâm liền thật tàn. Nếu như không phải Trung Võ Vương vẫn còn ở đó, thời gian tại tĩnh mịch cùng cháy bỏng bên trong, từng phút từng giây điệu bỏ qua đi, chậm giống như là đao cùn tử cắt thịt. Ngày, rốt cục lề mà lề mề điện, bỏ tới giờ thìn vị trí. Trong doanh địa, bắt đầu phiêu khởi nhàn nhạt khói bếp, hỗn tạp nô cùng rau muối, quen thuộc vừa xa lạ hương vị. Nên ăn cơm. Không ai có thể có khẩu vị. Tia cơm canh hương khí tung bay ở ngưng trọng trong không khí, ngược lại lộ ra phá lệ đột ngột, thậm chí có chút trầm trọng. Đúng lúc này, đông, một tiếng ngột ngạt như sấm rền trống vang, không có dấu hiệu nào, từ đại liêu giao giới phương hướng, đống nhiên nổ tung. Thanh âm cũng không mười phần vang dội, lại mang theo một loại xuyên thấu lòng người lực lượng, trong nháy mắt đâm rách doanh địa tĩnh mịch. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, đông đông đông, nhịp trống trở nên gấp rút, liên miên, giống một con vô hình cự thú nhịp tim, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Cơ hồ tại tiếng trống vang lên đồng thời, phương xa chân trời, cùng đại liêu giáp giới trên đường chân trời, một đạo trắng kiện, thẳng tắp, đen như mực lang yên, phóng lên tận trời, giống một thanh to lớn, tuyên cáo tử vong lợi kiếm, xuyên thẳng chưa hoàn toàn sáng tỏ bầu trời. Địch tập. Tháp quan sát bên trên, lính gác thê lương đến đổi giọng gào thét, theo sát tiếng trống cùng lang yên, xé rách không khí sáng sớm, cũng xé rách tất cả đại vũ binh sĩ trong lòng một điểm cuối cùng may mắn. Tiếng trống đang thúc giục mệnh, lang yên tại cảnh báo, tiếng giống tại trong tuyệt vọng nổ tung. Toàn bộ quân doanh giống một nồi bị bỗng nhiên tới tiếng lăn dầu nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào. Bách phu trưởng, thập phu trưởng gầm thét tại từng cái nơi đóng quân nổ lên, vượt trên bàn sơ bối rối, địch tập, kết trận, nhanh, cầm binh khí, ra doanh, giáp trụ, nhanh. Các binh sĩ từ ngắn ngủi ngốc trệ bên trong bừng tỉnh, cơ hồ là bản năng ném trong tay vừa bưng lên bát, thậm chí không kịp mặc lên hoàn chỉnh giáp trụ, nắm lên tựa tại trướng bên cạnh trường mâu, chiến đao, cung nỏ, giống hồng thủy vỡ đê từ trong doanh trướng tuôn ra. Không có người chỉ huy ăn cơm, không có người duy trì trật tự, chỉ có các cấp sĩ quan khản cả giọng gầm rú, cùng các binh sĩ chạy lúc tiếng bước chân nặng nề, giáp diệp va chạm xoả tâm thanh. Bối rối, nhưng cấp tốc. 30 vạn biên quân, bộ này khổng lồ cỗ máy chiến tranh, tại uy hiếp chí mạng dưới, bị cưỡng ép tỉnh lại, bắt đầu khua chiêng gõ chống địa vật chuyển. Lính liên lạc cưỡi khoái mã tại nơi đóng quân ở giữa điên cuồng xuyên thẳng qua, cờ hiệu tay liều mạng cơ màu sắc khác nhau lệ kỳ, các cấp tướng lĩnh tiếng hò hét liên tiếp. Phương xa, đại địa bắt đầu run rẩy. Không phải là ảo giác. Đầu tiên là tinh mịn, phản phất vô số sâu kiến bò qua tê dại, lập tức biến thành rõ ràng, có tiết tấu chấn động, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần. Trên mặt đất bụi bặm bị chấn động đến núi nhảy, nhỏ bé cắt sỏi lằn trên mặt đất động. Đường chân trời cuối cùng, kia phiến vừa mới bị mặt trời mới mọc nhuộm thành kim hồng sắc đường chân trời dưới, một mảnh mây đen xuất hiện. Không, không phải mây đen. Là so mây đen trầm hơn nặng, càng đè nén đồ vật. Kia là người, là ngựa, là đao thương kiếm kích phản xạ ra, nối thành một mảnh, băng lãnh kim loại hàn quang. Đen nghịt, lít nha lít nhít, như là tràn qua đê đập màu đen thủy triều, trầm mặc mà nhanh chóng mà hướng về đại vũ đường biên giới bọn tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô hạn, vẹn vẹn nhìn ra, quy mô của nó liền tuyệt không hạ mười mấy vạn chi chúng. Đại Liêu tinh huệ, vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt, dốc toàn bộ lực lượng. Đại vũ biên quân bên này, từng đạo mệnh lệnh lấy tốc độ nhanh hơn chuyển xuống tiếp. Người bắn nỏ lên dây cùng, đao thuẫn thủ bày trận, kỵ binh lên ngựa, trọng giáp bộ binh đẩy về phía trước tiến. 30 vạn người khổng lồ quân trận, tại tử vong uy hiếp cùng tàn khốc quân lệnh dưới, thể hiện ra hiệu suất kinh người, cấp tốc điều chỉnh, bố phòng, như là một đầu bị chọc giận cự thú, chậm rãi lộ ra ngay răng nanh. Làm kia phiến màu đen thủy triều cuối cùng tại khoảng cách đại vũ đường biên giới hẹn ngoài 5 dặm địa phương dừng lại, như là một đạo trầm mặc sắt thép tường thành đứng sừng sững lúc. Đại vũ bên này, 30 vạn biên cương quân cũng đã hoàn thành nên địch chuẩn bị. Hai cố đồng dạng khổng lồ, đồng dạng túc sát lực lượng, cách 5 dặm chống trải khu vực, xa xa tương đối. Không khí đọc lại, gió tựa hồ cũng ngừng. Chỉ còn lại chiến kỳ tại im lặng tung bay, cùng kia tràn ngập giữa thiên địa, cơ hồ làm cho người hít thở không thông, sát ý lạnh như băng. Đại Liêu, Đại Vũ, hai cái này liền nhau mấy trăm năm quốc gia, lớn nhỏ chiến tranh vô số. Hai nước ở giữa sớm đã thủ sâu như biển. Bây giờ Liêu quốc thiết kỵ, giống nước thủy triều đen kịt, lần nữa tràn qua đường biên giới. Tiếng chân như sấm, chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. Bọn hắn tới rất xảo. Vừa vận tại trấn Liêu Vương gặp chuyện tin tức, giống ôn dịch đồng dạng tại Đại Vũ biên quân bên trong lan tràn ra thời điểm. Vội vàng tập kết đại vũ binh sĩ, đứng tại doanh trại bộ đội về sau, cầm đao thương tay, vẫn như cũ ổn. Nhưng trong ánh mắt có nhiều thứ không đồng dạng, là thấp thỏm cùng bất an. Sĩ khí sa sút kiềm chế, chịu nặng, không cần nhìn kỹ, chỉ là đứng tại trước trận, liền có thể cảm giác được. Liêu quân trong đại trận, mấy chiếc đặc chế chiến xa, bị binh lính tinh nhuệ 3 tầng trong 3 tầng ngoài địa hộ vệ lấy. Xe rất cao, đứng ở phía trên, có thể quan sát hơn phân nửa chiến trường. Trên xe đứng đấy người. Bên trái là một đám người khoác dáng đỏ tăng bảo, đầu đội đỉnh nhọn hoàng mũ lạt ma, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén. Chương 86, Trung Võ Vương. Gà đất chó sinh thôi. Hai chương 86, Trung Võ Vương. Gà đất chó sinh thôi. Hai bên phải thì là một đám quần áo hoa lệ, sâu mắt mũi cao, con người dưới ánh mặt trời hiện ra kỳ dị xanh biết quang trạch người ba tư, chờ mặc, trong đôi mắt mang theo xem kỹ. Chiến xa phía trước nhất, sóng vai đứng đấy hai người. Bên trái là một cái trung niên lạt ma, tăng bảo kiểu dáng phức tạp trang trọng, cổ áo tay áo bên cạnh thêu lên kim sắc mật tông hình dáng trang sức. Hắn là Mù Tạ Phạ, Đại Tuyết Sơn tự đương đại phương trưởng Đạt Mệ Kham bố thân truyền đại đệ tử, bây giờ chấp trưởng Đại Tuyết Sơn tự đạo thống, càng kế nhiệm vì Đại Liêu Quốc sư. Hắn có chút hí mắt, ngắm nhìn đối diện đại vũ quân đội hơi có vẻ yên lặng trận liệt, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng cực kỳ nhạt, lại lộ ra hết thảy đều ở trong lòng bàn tay độ cong. Hắn có chút nghiêng đầu, đối bên cạnh người kia nói ra, Điền Đồ vừa chết, đại vũ quân tâm đã loạn. Ngài nhìn cái này sĩ khí, đê mê như vậy, lần này xuôi nam, không còn trở ngại gì nữa. Bên cạnh hắn là một cái lão phụ, mặc Đại Liêu Vương công quý tộc thường gặp gấm vóc hoa phục, trên mặt nếp nhăn rất sâu, một đôi mắt lại sáng đến kinh người. Nàng nghe vậy, cũng mở mắt ra, hướng đối diện liếc qua, ánh mắt rất nhạt. Sĩ khí. Lão phụ thanh âm có chút khàn giọng, lão thân không hiểu những thứ này. Nàng dừng một chút, chết một cái trấn Liêu Vương, đại vũ còn có một cái Trung Võ Vương. Đến Trung Nguyên dọc theo con đường này, liên quan tới vị này Trung Võ Vương nghe đồn, lão thân nghe được lỗ tai đều muốn lên kén. Lão phụ nhìn về phía Mù Tạ Phạ, ánh mắt sắc bén, năm đó, pháp tượng cảnh Đông Doanh kiếm thánh Liêu Sinh Nhất Lang, nghe nói chính là chết ở trong tay hắn. Như thế nói đến, thực lực của hắn, chỉ sợ đã đạt đến pháp tượng cảnh đi. Mù Tạ Phạ nghe, lại nhếch miệng mỉm cười. Nụ cười kia bên trong, có loại cơ cao lâm hạ thông dòng, thậm chí một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Nghe đồn, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình thản lại chắc chắn, đó bất quá là đại vũ quốc quân, vì ổn định quân tâm, mê hoặc thế nhân, tận lực bệnh nói lao thôi. Trung Võ Vương người này, chưa hề tập võ, bất quá là ỷ vào mấy phần trời sinh thần lực. Hắn quay đầu, nhìn về phía lão phụ, trong đôi mắt mang theo một loại người ta đều hiểu rõ, ngài cũng là võ đạo bên trong người, biết được trong đó con thiếu. Một cái chưa hề tập luyện qua nội công tâm pháp, không hiểu vận khí ngự lực chi đạo người, chỉ dựa vào trời sinh ma lực, có thể đi tới một bước nào? Nói cho cùng, gà đất chó sinh thôi. Lão phụ lông mày nhỏ không thể thấy điệu nhăn một chút. Đại Vũ có câu chuyện xưa, gọi thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hắn có thể lấy sức một mình, trấn trụ cái này 30 vạn biên quân, kỷ luật nghiêm minh. Bản thân cái này đã nói rõ năng lực của hắn. Mù Tạ Pha nụ cười trên mặt chưa giảm, ngược lại càng thong dong mấy phần. Ngài lời nói rất đúng. Trấn Liêu Vương chết bất đắc kỳ tử, 30 vạn biên quân sĩ khí sát thực đã thấp đến đáy cốc, quân tâm lưu động, đây là cơ hội trời cho. Về phần vị kia Trung Võ Vương, Mù Tạ Pha lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, ta tự có biện pháp phá tâm hắn phòng. Ồ, lão phụ ghé mắt, ra sao biện pháp? Mù Tạ Pha không có trực tiếp trả lời, hắn chỉ là duy trì kia xóa cao thâm mặt chắc mỉm cười, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa đại vũ quân doanh phương hướng, nói khẽ, ngài chỉ cần xem trọng là được. Hai người đang khi nói chuyện, đại vũ quân trận chậm rãi tách ra, 30 vạn biên quân giống một đạo nặng nề sát áp, từ giữa đó vỡ ra một đường vết rách. Một người cưỡi một thất thượng cấp đỏ ngựa từ vết nứt bên trong chậm rãi đi ra. Hắn mặc kim giáp, rất sáng kim giáp, tại nhàn nhạt không có gì nhiệt độ nắng sầm dưới, vẫn như cũng phản xạ ra chướng mắt ánh sáng, sáng rõ người có chút mở mắt không ra. Tay phải mang theo một cây búa to, lưỡi búa rộng lớn, cán búa to dài, búa trên thân khắc lấy đạp hỏa kỳ lân đường vân, kỳ lân rất sống động, thần thái dữ tợn. Đối phương đi tới, vô luận là đại vũ bên này binh sĩ, vẫn là đối diện đen nghị đại liêu quân trận, ánh mắt mọi người lần đầu tiên xuống dốc tại kia thân chói mắt kim giáp, hoặc là trôi này dọa người kỳ lân cự phủ bên trên. Bọn hắn nhìn, là đầu của hắn. Hắn không có mang mũ giáp, một đầu đen nhánh, nồng đậm tóc, cứ như vậy xóa, tại mang theo mùi máu tươi trong gió sớm có chút phất động. Trên trán buộc lại một đầu vải, vải trắng, được không chói mắt, được không chói mắt. Cái này xóa màu trắng, so với hắn trên thân bộ kia giá trị liên thành kim giáp, càng chói mắt, càng khiến người ta trong lòng trầm xuống. Vải trắng phía dưới là một đôi mắt, xích hồng, hiện đầy giống mạng nhện tơ máu, phản phất mấy ngày mấy đêm chưa từng chớp mắt, lại giống là bị thứ gì từ bên trong đốt đỏ lên, đốt ấu. Trung Võ Vương, Trần Minh, hắn ra, hai quân đối chọi, mấy chục vạn nhân mã, đao thương như rừng, sát khí mênh mang. Nhưng lại tại đạo thân ảnh này xuất hiện sát na, không khí phản phất đống nhiên đọc lại, tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Ngay cả gió tựa hồ cũng ngừng, liên chiến ngựa đều quên vì mũi, ngay cả trong tay binh lính nắm chắc đao thương, đều phản phất tại giờ khắc này đã mất đi va chạm dục vọng. Chỉ có một loại vô hình, nặng nề, cơ hồ muốn đem người phế phủ đều đập vụn kiềm chế, chiếu nặng địa bao phủ tại toàn bộ chiến trường thượng không. Cái này tĩnh mịch, không có tiếp tục quá lâu. Mù Tạ Phạ đề khí, mở lời. Thanh âm giống của lôi, rung động âm ầm, ngạnh sinh sinh xé mở mảnh này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Trần Minh, Trấn Liêu Vương đã chết, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Tiếng nói như truy, nện ở mỗi một cái đại vũ lòng của binh lính bên trên. Ông một tiếng, vô số binh sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực giống như là bị thứ gì hung hăng va vào một phát. Bi thống, giống vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt che mất lý trí. Lại nhìn về phía đối diện những cái kia liêu binh lúc, trong ánh mắt chỉ còn lại khắc cốt, cơ hồ muốn phun ra lửa cửu hận. Chiến trường chính giữa, Trần Minh chậm rãi giơ lên mắt, trên trán vải trắng dưới, cặp kia xích hồng con ngươi, giờ phút này lại dị thường bình tĩnh. Bình tĩnh giống hai cái sâu không thấy đáy giếng cổ, lại giống trước khi mưa bao tới, cuối cùng thời khắc quỷ dị an bình. Hắn chậm rãi mở miệng, lời nói có chút khàn giọng, lại rõ ràng đến đáng sợ, hôm nay, không phá Liêu quốc quốc đô, ta thể không là người. Thanh âm cũng cao, lại giống một cây băng lênh trầm, tinh chuẩn đâm thủng phong thanh, chui vào Mù Tạ Phạ trong lỗ tai. Mù Tạ Phạ đầu tiên là sững sờ, lập tức, hắn cười to lên. Trong tiếng cười tràn đầy không che giấu chút nào đùa cợt cùng nắm chắc thắng lợi trong tay đắc ý, Trần Minh, ngươi cùng điền đồ, ngược lại thật sự là sư đồ tình thâm. Hắn tiếng cười vừa thu lại, nên miệng lên, lộ ra một cái băng lãnh, mang theo tàn nhận ý vị độ cong, bất quá. Ngươi vẫn là trước chú ý chính ngươi đi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Minh, từng chữ nói ra, giống tại tuyên đọc một loại nào đó phán quyết, thê tử của ngươi, gọi Trương Nguyễn Nhi. Nhi tử, gọi Trần Hàm, đúng không? Hôm nay là ngươi vợ con đi đại tướng quốc tự thời gian. Hắn cố ý dừng một chút, thưởng thức đối diện đạo thân ảnh kia khả năng xuất hiện bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, sau đó mới từ trong lỗ mũi hừ ra hai tiếng cười lạnh, hừ hừ. Ngươi đoán, ta là thế nào biết những này? Ta cho ngươi biết, Trần Minh. Đây là ngươi đại vũ triều thừa tướng Lữ Từ Sơn đầu nhập vào chúng ta Đại Liêu, chính miệng nói ra được. Hiện tại tính toán cách giờ. Lời của hắn bỗng nhiên trở nên lạnh, hung hăng đục hướng Trần Minh, vợ con của ngươi. Sợ là đã trên hoàng tuyển lộ chờ lấy ngươi. Thật sự là tiện nghi bọn hắn. Mù Tạ Phạ trên mặt thậm chí lộ ra một tia cổ quái, gần như thành kính tức hận, có thể may mắn phục dụng sư tôn ta lưu lại sắp bè. Phía sau hắn, không có thể nói xong. Bởi vì cái này một cái chớp mắt. Hô! Giữa thiên địa, tựa hồ gió nổi lên. Không phải là ảo giác. Một cỗ băng lãnh, túc sát, phản phất từ cửu địa phủ thổi tới gió, không có dấu hiệu nào quét sạch qua chiến trường. Chiến trường chính giữa. Cái kia đạo đầu thắt trướng mắt vải trắng, thân mang vàng rực giáp cao lớn thân ảnh, phản phất bị vô hình cái đinh đính tại nguyên địa, đống nhiên cứng đờ. Hắn cực kỳ chậm rãi, ngẩng đầu lên. Vải trắng dưới, cặp kia vốn chỉ là vằn vện kia máu con mắt, giờ phút này triệt để thay đổi. Tinh hồng, như máu, giống hai đoàn tại cực hạn băng lãnh bên trong bốc cháy lên, hủy diệt hết thể liệt diễm, đáy mắt không có chút nào lý trí có thể nói. Ầm ầm, không mây thiên khung đột nhiên vang lên tiếng sấm. Phong vân hội tụ, lấy Trần Minh làm trung tâm, thổi lên một cỗ mang theo nồng đậm mùi máu tươi gió. Chương 87, ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm ta đại liêu địch nhân. Một chương 87, ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm ta đại liêu địch nhân. Một âm ầm, tiếng sấm từ trên trời lan qua, đè ép khắp nơi. Hô, phong thanh gấp. Trước kia điểm này gió nhẹ, giống như là bị thứ gì thúc giục, đống nhiên liệt, ô ô mà văng lên. Gió thổi qua liêu quân kỳ, mặt cờ phần phật run run. Thổi qua trống trải chiến trường, cuốn lên bụi đất. Cuối cùng, quét đến chiến trường chính giữa cái kia đạo cao lớn thân ảnh trên trán. Nơi đó buộc lên một đầu vải trắng đầu. Được không chứng mắt, trong gió lúc lên lúc xuống địa tung bay, như là tế điện hồn cờ. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường phảng phất bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. Đại vũ binh, đại liêu binh, tất cả đều yên tĩnh. Mấy chục vạn ánh mắt thẳng vào, đứng tại giữa sân người kia trên thân. Liên hô hấp đều quên, chỉ còn lại phong thanh cùng càng ngày càng nặng nhịp tim. Ha 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 ha. Mù Tạ Phạ cười. Tiếng cười rất vang, rất thoải mái, lộ ra cố hết thảy đều ở trong lòng bàn tay đắc ý hắn nâng tay lên, thẳng tắp chỉ hướng Trần Minh, trong thanh âm tôi lấy bằng, Trần Minh, thống khổ đi, hối hận đi. Ngươi bản nhưng cùng vợ con an ổn sống qua ngày, bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác, muốn làm ta đại liêu địch nhân. Từng chữ cũng giống như mài qua đao, bọc lấy chất khí, ngạnh sinh sinh hướng Trần Minh trong trái tim đâm, cũng rõ ràng đưa đến trên chiến trường mỗi một tên lính trong lốt hai. Oeng. Trên trời bỗng nhiên nổ tung một tiếng lôi. Phích lịch hành không, điện quang xé rách trường thiên, thanh âm to đến dọa người. Mù Tạ Phạ ngẩng đầu liếc qua, nhếch miệng lên cười lạnh, "Trần Minh, ngươi nhìn, ngay cả lão thiên gia đều không vừa mắt." Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm áp động, "Hôm nay, ta liền để ngươi chết được rõ ràng. Ngươi có biết Lữ Từ Sơn vì sao ném ta đại liêu?" Mù Tạ Phạ cố ý kéo dài điệu, "Hừ hừ, là ngươi cái kia hảo muội muội, Trần An An, giết Lữ Từ Sơn còn độc nhất. Lúc này mới làm cho hắn cùng đường mặt lộ, liên hệ với chúng ta chôn ở biển lương mật thám. Ngươi vợ con chết, ngươi phải bị một bộ phận trách, muội muội của ngươi cũng muốn thua một bộ phận trách." Chiến trường chính giữa, cái kia đạo thân ảnh cao lớn, trầm mặc. Tại Mù Tạ Phạ một câu cuối cùng như gai độc vào trong tai, thân thể của hắn mấy không thể tra địa, run lên một cái. Vải trắng đầu dưới, trong cặp mắt kia tinh hồng, đột nhiên sâu nặng, phản phất có máu muốn nhỏ ra tới. Hô, hắn chậm rãi thở ra một hơi dài. Khí tức kia cực nóng, mang theo dị sắt mùi tanh. Tê ruột ruột. Dưới hông đỏ ngựa phản phất cảm nhận được chủ nhân kia cỗ sắp phá thể mà ra cuồng bạo, ngẩng đầu lý giải, bốn vó bất an đạp đất mặt. Trần Minh hai chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa. Con ngựa thông linh tính, đột nhiên cất vó, hướng phía trước đen nghịt Liêu quốc đại quân, tiễn liền xông ra ngoài. Đại ca. Đằng sau trong trận Trần Vũ sắc mặt đại biến, khàn giọng hô to. Hắn không chút suy nghĩ, một đập bụng ngựa, phóng ngựa điên cuồng đuổi theo. Liêu quân trận bên trong, trên chiến xa, Mù Tạ Phạ nhìn xem cái kia đạo độc thân vọt tới kim giáp thân ảnh, khoe miệng cười lạnh biến thành không che giấu chút nào đùa cợt, ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Tay phải hắn nâng lên, hướng phía dưới vung lên, quân lệnh như núi. Hàng phía trước đao thuẫn thủ cấp tốc hướng hai bên tách ra, lộ ra đằng sau lít nha lít nhít, sớm đã dương cung lắp tên cùng tiễn thủ. Mũi tên đen nhánh, tại âm trầm sắc trời hạ hiện ra ánh quang, thấm qua vật dơ bẩn. Đây là một khi chúng tên, vết thương rất khó khép lại được tiễn. Bán tên. Liêu quân tướng lĩnh khàn giọng tiếng giống xuyên thấu phong thanh. Ông. Dây cung chấn động trầm đục nối thành một mảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trời tối. Không, là chăn trời che quất. Hàng ngàn hàng vạn chi hắc vũ tiễn mũi tên phóng lên tận trời, rót thành một mảnh di động, tử vong mây đen, mang theo thê lương tiếng xé gió, hướng phía Trần Minh cùng trước người hắn mấy chục trượng phạm vi, mưa như chút nước rọi xuống. Đại ca. Trần Vũ ở phía sau thấy hồn phi phách tán, thanh âm cũng thay đổi điệu. Ngay tại hắn cái này âm thanh gào thét vừa ra khỏi miệng sát na, vọt tới trước Trần Minh, đột nhiên kéo một phát dây cương. Suy. Đọ ngựa hí dài, đứng thẳng người lên, lớn chừng miệng chén gót sắt trên không trung hư đạn. Trên lưng ngựa, Trần Minh ngẩng đầu lên, dùng cặp kia tinh hồng như máu, phản phất thiêu đốt lên địa ngục hỏa diễm con ngươi, nhìn về phía thương cung. Trên trời, kia phiến tử vong mây đen chính gào thét lên áp đỉnh mà tới. Hắn động, một mực xôi ở bên người tay phải, chậm rãi giơ lên chuôi này cánh cửa kỳ lân cự phủ. Cánh tay co lại, thân eo vận chuyển, vai cóng chỗ kia như cầu long bệnh cơ bắp trong nháy mắt sôi sục, đem kim giáp chống có chút rung động. Mưa tên đã tới đỉnh đầu. Ngay tại mây đen kia sắp thôn vệ hắn một cái chớp mắt. Xuy, đầu tiên là một đạo cực nhẹ hơi, lại sắc bén đến có thể đâm rách màng nhĩ tiếng xé gió. Ngay sau đó, vang, một tiếng xa so với trên trời lôi đỉnh càng kinh khủng, càng cuồng bạo hơn nổ vang, đột nhiên trong chiến trường tâm nổ tung. Phản phất hồng hoang cự thú gào thét. Trần Minh Triều lấy kia phiến áp đỉnh mưa tên mây đen, vung ra búa. Trong mấy mắt, một đạo vô hình, lại bàng bạc mênh mông đến khó lấy tưởng tượng to lớn khí nhận, theo búa thế bỗng nhiên dâng lên, xé rách không khí, vắt ngang trời cao, hướng phía kia đám mây đen ngang nhiên đánh tới. Trên chiến xa, Mù Tạ Phạ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lắc đầu cười nhạo, tên điên, coi là dạng này liền có thể ngăn trở mưa tên. Người xin nói mộng. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tiếu Dung cứng ở trên mặt, chỉ thấy bầu trời bên trong, kia phiến đen nghịt, mang theo tử vong gào thét mây đen đang bay đến Trần Minh trước người ước chừng 2-30 trượng không chút lúc, giống như là đụng phải lấp kín nhìn không thấy, không thể phá vỡ tường đồng vết sát. Phốc, rầm rầm. Trong dự đoán mũi tên xuyên thấu huyết đục trầm đục chưa từng xuất hiện, thay vào đó là một loại tán loạn, bất lực, như là mùa thu lá khô cách nhánh thanh âm. Hàng ngàn hàng vạn mũi tên nhọn đã mất đi tất cả lực đạo cùng tốc độ, cứ như vậy nhẹ nhàng, mờ mịt, từ không trung chậm rãi bay xuống tới. Một búa, vẹn vẹn một búa, đầy trời mưa tên tan thành mây khói. Gió tựa hồ ngừng, lôi cũng giống như câm. Toàn bộ chiến trường lâm vào một loại so tử vong càng đáng sợ, tuyệt đối tĩnh mịch. Đại Vũ binh sĩ há to miệng, quên đi la lên. Đại Liêu binh sĩ nắm chặt đao, lại cảm giác không thấy lực lượng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua chiến trường chính giữa, nhìn qua cái kia đạo vẫn như cũ cưỡi tại đỏ lập tức, đầu thắt vải trắng, cầm trong tay cự phủ thân ảnh. Thân ảnh kia, tại đầy trời chậm rãi bay xuống màu đen mưa tên bên trong, tại tĩnh mịch giữa thiên địa, lại phảng phất một tôn thần ma. Chạy đến Trần Minh sau lưng Trần Vũ, đống nhiên vì ngựa. Hắn con ngươi run rẩy, trên mặt viết đầy không cách nào tin chấn kinh, gắt gao nhìn chằm chằm đại ca bóng lưng. Đại ca, lúc nào? Mạnh như vậy? Toàn bộ chiến trường, theo cái kia màu đen mũi tên như mưa thu y mắng bay xuống, trở nên yên tĩnh y mắng. Cái này, Mù Tạ Phạ trừng lớn hai mắt, trong mắt hãi nhiên cùng chấn kinh cơ hồ muốn tràn đầy ra. Hắn hầu kết nhấp nô, giống như là bị thứ gì gắt gao giữ lại cổ, phát ra thanh âm khô khốc đến như là giấy giáp ma sát. Cái này sao có thể? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo lập tức vung đũa thân ảnh, phảng phất muốn đem kia thân kim giáp, đầu kia trướng mắt vải trắng, cặp kia tinh hồng con ngươi đều khắc vào trong xương thủy. Thái Dương có mồ hôi lạnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên trở xuống. Giờ khắc này, chương 87, ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm ta đại liêu địch nhân. Hai chương 87, ngươi hết lần này tới lần khác muốn làm ta đại liêu địch nhân. Hai toàn bộ chiến trường lâm vào một loại so tử vong càng thâm trầm tĩnh mịch. Không có phong thanh, không có ngựa tê, không có binh khí va chạm, thậm chí ngay cả mấy chục vạn người thô trọng hô hấp đều phảng phất bị một bàn tay vô hình chặt đứt. Chỉ có một loại ý mắng, làm cho người tê cả da đầu rung động, tràn ngập trong không khí, lên men. Vừa mới kia phiến đen nghịt, đủ để đem bất luận cái gì thế trận xung phong xé nát mưa tên, nói ít cũng có mấy bạc chi, lại bị hắn một bữa. Hơi hận, như phủi nhẹ bụi bặm, đều ngăn lại, bay xuống như mưa. Lộc cộc, không biết là cái nào liêu binh, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Thanh âm tại tĩnh mịch bên trong dị thường rõ ràng, giống đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một viên cục đá, trong nháy mắt phá vỡ ngưng trệ không khí. Tĩnh mịch bị đánh phá. Tùy theo mà đến, là vô số đạo ánh mắt hội tụ. Liêu quốc các binh sĩ nhìn về phía chiến trường chính giữa đạo thân ảnh kia ánh mắt, đã không còn là đơn thuần địch ý hoặc nhẹ miệt, mà là xen lẫn không cách nào ức chế bất an, cùng một tia sâu tận xương bị sợ hãi. Thân ảnh kia phảng phất không còn là huyết đục chi khu, mà là một loại nào đó từ viễn cổ trong thần thoại đi ra, chấp trưởng hủy diệt thần ma. Mù Tạ Phạ đông nhiên một cái giật mình, từ ban sơ trong lúc kiếp sợ cương ép tránh ra. Sắc mặt hắn xanh xám, thần sắc nghiêm nghị tới cực điểm, không gặp lại nửa phần lúc trước thong dong cùng đùa cợt. Mù Tạ Phạ đông nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc lão phụ, chắp tay trầm giọng nói, nên ngài xuất thủ. Hắn ngữ tốc cực nhanh, mang theo một loại gần như vội vàng thúc giục, kia một búa chém ra, hắn tuyệt đối đã hao hết khí lực. Giờ phút này đúng là hắn suy yếu nhất thời điểm. Lão phụ không có lập tức trả lời. Nàng cặp kia xanh biết đôi mắt, giờ phút này chính gắt gao nhìn chằm chằm trên chiến trường cái kia đạo tựa như núi cao ổn thỏa lưng ngựa, chán thắt vải trắng thân ảnh. Khoe miệng, mới không thể xem xét địa có quắc một chút. Nàng là giả, không phải choáng váng. Kia một búa, ở đâu là cái gì man lực gà đất chó sành có thể vung ra tới? Kia vô hình khí nhận xé rách trường không, cách trở vạn tiễn uy thế, rõ ràng đã đạt đến pháp tượng cảnh. Mà lại, tuyệt không phải mới vào pháp tượng đơn giản như vậy, chỉ sợ ở đây cảnh bên trong đều đủ để đứng hàng trước mao. Lão phụ dưới đáy lòng im lặng, trầm trọng thở dài một cái. Không hổ là đại vũ truyền thuyết, đế quân trưởng tử, thịnh danh chi hạ, quả nhiên vô hư sĩ. Nàng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt từ trên thân Trần Minh rời, đảo qua chung quanh những cái kia mặc dù vẫn bày trận, nhưng ánh mắt đã rõ ràng lộ ra lo sợ không yên liêu quốc binh sĩ. Thanh âm khàn giọng địa nói với Mù Tạ Phạ, lao thân chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nàng dừng một chút, nói ra, sĩ khí đã đoạn, quân tâm đã loạn. Lúc này như cưỡng ép khai chiến, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Trận này không bằng trước tiên lui quân, không phải là đối thủ. Để cho ta lui quân. Mù Tạ Phạ trong lòng đống nhiên trầm xuống, một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Hắn lườm lão phụ một chút, đáy mắt lướt qua một tia khó mà phát giác hung ác nham hiểm cùng tức giận, mắng thầm, Lâm Trận e sợ chiến, làm hỏng đại sự của ta. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế bốc lên cảm xúc, trên mặt gạt ra một tia cứng ngắc tiêu dung, vận ý đồ thuyết phục, ngài quá lo lắng. Hắn cuối cùng chưa từng hệ thống tập võ, căn cơ có thiếu. Mới kia một đũa, hẳn là tiêu hao tiềm năng gây nên, bây giờ tất nhiên là nọ mạnh hết đà, miệng còn gan thỏ. Nhưng mà, lão phụ căn bản không tiếp tục để ý hắn lý do thoái thác. Nàng thậm chí có chút những người, đối với mình bên cạnh kia mấy tên một mực trầm mặc như đá, sâu mắt mũi cao ba tư thuộc hạ, làm cái cực nhỏ thủ thế, kia là chuẩn bị rút lui tín hiệu. Mù Tạ Phà nhìn ở trong mắt, lửa giận trong lòng càng dựng, nhưng cũng dâng lên một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Hắn biết, nếu không thể thuyết phục bà lão này, cuộc chiến hôm nay chỉ sợ thật muốn thất bại trong gang tấc. Không có biện pháp. Hắn ánh mắt mãnh liệt, chậm rãi mở miệng, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo một loại bén nhọn, đâm thẳng yếu hại ý vị, ngài nữ nhi, đêm qua phụng mệnh ám sát điện đồ, bây giờ đã một đêm chưa về đi. Câu nói này giống một cây ngâm độc băng trầm, tinh chuẩn địa thứ vào lão phụ trong lòng mềm mại nhất, cũng nhất không dung đụng vào địa phương. Lão phụ sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Mới điểm này thận trọng cùng phái ý trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một loại gần như bảo vệ con âm lãnh cùng tức giận. Nàng đống nhiên quay đầu trở lại, con ngươi màu bích lục gắt gao tiếp cận Mù Tạ Phà, ánh mắt sắc bén như lao. Tiểu Nam đã xem ta giáo bên trong bí truyền thiên di địa truyền thần công luyện tới đại thành. Thiên hạ này, cho dù là pháp tượng cảnh cao thủ, muốn lưu nàng lại cũng không phải chuyện dễ. Trong thanh âm của nàng mang theo không thể nghi ngờ tự tin, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra một tia bị chạm đến vậy ngược sau táo bạo. Mù Tạ Phà lại không thối lui chút nào, đón tia ánh mắt lạnh như băng, tiếp tục dùng loại kia bình thẳng lại trí mạng ngữ điệu nói ra. Thế nhưng là đã qua suốt cả đêm, nàng vẫn chưa trở về, không phải sao? Mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập vào lão phụ trong lòng. Lão phụ híp mắt lại, trong khỏe mắt hàn quang lấp lóe, ngươi đang chủ yếu lão thân. Mù Tạ Phà lập tức có chút xoay người, tư thái hạ thấp, ngữ khí nhưng như cũ kiên trì, không dám, chỉ là trần thuật sự thật, nhắc nhở lão phu nhân. Lão phụ hừ lạnh một tiếng, không nhìn hắn nữa, nhưng sắc mặt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước. Nàng một lần nữa đưa ánh mắt về phía chiến trường chính giữa. Liên tại bọn hắn lần này ngắn ngủi mà kịch liệt ngôn ngữ đang lúc giao phòng, trên chiến trường tình thế lại phát sinh biến hóa. Cái kia đạo kim giác bạch chán thân ảnh động, Trần Minh thúc vào bụng ngựa, dưới hông đỏ ngựa hí dài một tiếng, lại không còn lưu lại, bắt đầu hướng phía Liêu quốc đại quân đen nghịt trận liệt, chậm rãi gia tốc, đánh tới trong loáng. Trong tay hắn trôi nảy cánh cửa kỳ lân cự phủ, tại dần sáng nắng sầm dưới phản xạ ra băng lãnh mà ánh sáng chói mắt, theo thân ngựa chập trùng hơi rung nhẹ. Đứng tại hàng trước nhất Liêu quốc đao thuẫn bình, trong lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, nắm chặt trôi đao cùng thuẫn bài thủ chỉ bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh, đáy lòng kia cố khó nói lên lời run rẩy, càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn đối mặt, tựa hồ đã không phải một người, mà là một tôn lôi cuốn lấy vô tận lửa giận cùng hủy diệt ý chí sát thần. Chiến trường hai bên, đại Liêu xúc thế đã lâu tinh nhuệ thiết kỵ, cũng bắt đầu bất an sao động. Chiến mã đánh lây phát ra tiếng phì phì trong núi, gót sắt đào địa, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền muốn như dòng lũ xung ra. Nhưng này cố bao phủ toàn trường, nguồn gốc từ trong chiến trường kinh khủng áp lực, khiến cái này kinh nghiệm xa trường kỵ binh cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có tim đập nhanh. Thùng thùng. Chiến trường chính giữa, móng ngựa chạy vội thanh âm như là gõ vang nhịp trống tiết ấu. Trần Minh lấy kim giáp, cầm trong tay kỳ lần cự phủ, trợn mắt, hai mắt tinh hồng, hướng bọn này đại Liêu binh sĩ phóng đi. Đợi hai phe còn có khoảng 30 trượng thời điểm, Trần Minh lần nữa động. Xuy. Đạp hỏa kỳ lần giữ thợn, cự phủ lấp lóe hàn mang. Một đạo vô hình lưỡi búa lần nữa vung ra. Oeng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoảng vang lên lần nữa. Không đợi Liêu quốc các binh sĩ kịp phản ứng, trước mặt đao thuẫn binh nhóm đã như lúa mạch từng gốc ngã xuống. Bọn hắn ngạc nhiên, túi đầu xuống, đau đớn đánh tới, bọn hắn chưa kịp phát ra kêu đau đớn, liền thấy mình từ bên hông vị trí bị một phân thành hai. Trần Minh một búa vung qua, mấy ngàn người hóa thành hai đoạn. Gió phất qua, nồng đậm đến để cho người ta buồn nôn mùi máu tươi phiêu đãng trên chiến trường. T. Trần Minh dưới hông chiến mã ngửi được cỗ này mùi máu tanh, hưng phấn, kích động tê minh. Trên lưng ngửa cái kia đạo kim giáp thân ảnh sừng sững, trong tay cự phủ khẽ vẫy, lần nữa nắm chặt. Cặp kia như là ma thần con ngươi lần nữa rơi xuống Liêu quốc binh sĩ trên thân. Tất cả bị Trần Minh nhìn thấy người, đáy lòng đều sinh ra cực sâu sợ hãi cùng hàn ý, bọn hắn bên hai bên trong tựa hồ quanh quẩn lên vừa mới Trần Minh nói một chút qua nói, hôm nay không phá Liêu quốc quốc đô, ta thế không làm người. Chương 88, Tiểu Phúc trở về biển lương. Một chương 88, Tiểu Phúc trở về biển lương. Một tràn ngập mùi máu tanh gió thổi qua biên cảnh, trong gió mang theo dị sát vị, thổi đến trên mặt người run lên, thổi đến chiến kỳ bay phất phới. T. Chiến mã hí dài, móng ngựa bất an đạp đất mặt, hơi thở phun ra sương trắng, hương phấn không thôi. Trần Minh ngồi tại trên lưng ngựa, kia thất thượng cấp đỏ ngựa trong cổ họng không ngừng phát ra trầm thấp, cổ lôi trầm đủ. Trần Minh trong tay kỳ lần cự phủ có chút buông hỏng, lưỡi búa rộng lớn, tại âm trầm sắc trời dưới, vẫn như cũng phản xạ ra trước mắt, băng lãnh hàn mang. Phía sau Trần Vũ, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó hưng phấn lên. Đồng dạng hưng phấn lên, còn có đại vũ quân trận bên trong những cái kia kinh nghiệm xa trường tướng lãnh cao cấp. Bọn hắn nguyên bản bởi vì Trấn Liêu Vương cái chết mà nặng nề, đè nén tâm, giờ phút này phảng phất bị một đạo hừng hực tiềm điện bổ ra. Kia sa sút, chịu nặng sĩ khí, như bị đầu nhập nóng hổi chảo dầu nước lạnh, trong nháy mắt nổ tung, sôi trào. Không biết là ai, dùng hết lực khí toàn thân, khàn giọng hô lên câu đầu tiên, toàn quân, xuất kích. Ngay sau đó, vô số cái thanh âm rót thành cuồng bạo dòng lũ, chọc tan bầu trời, vì vương gia báo thù. Giết, giết sạch những này Liêu chó. Tiếng giống như sấm, chấn động đến đại địa đều đang run rẩy. 30 vạn biên quân, bộ này khổng lồ cỗ máy chiến tranh bị triệt để đốt lên. Không còn là đội vàng ứng chiến đêm mê, mà là kiểm chế đến cực hạn sau điên cuồng bộc phát. Chiến ý cùng sát ý, như là thực chất hỏa diễm, tại mỗi một ánh mắt bên trong thiếu đốt, tại mỗi một chiếc da khỏi vỏ lưỡi đao bên trên nhảy vọt. Ầm ầm, đại địa bắt đầu oanh minh. 30 vạn người đồng thời cất bước, công kích dẫn phát cộng hưởng. Tiếng bước chân, giáp trụ tiếng va chạm, chiến mã tê minh thành, binh khí tiếng xé gió, còn có kia tê tâm liệt phế tiếng la giết, hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ hủy diệt hết thảy tiếng gầm, hướng phía đối diện Liêu quân quét sạch mà đi. Trần Minh giơ lên đôi mắt, trên trán đầu kia chướng mắt vải trắng, tại trong cuồng phong kịch liệt phiêu động. Vải trắng dưới, cặp kia tinh hồng con ngươi như máu, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, lại phản phất tận chứa so sau lưng 30 vạn đại quân càng kinh khủng hủy diệt ý chí. Trong tay hắn kỳ lần cự phủ, chậm rãi nâng lên, không còn là buông xuống, mà là thẳng tắp địa, xa xa địa, chỉ hướng Liêu quân trận bên trong chiếc kia dễ thấy chiến xa, chỉ hướng trên chiến xa cái kia người mặc quốc sư bảo thân ảnh, Mù Tạp Phạ. Ánh mắt như điện, như khóa, như giỏi trong xương. Tại bị tia mắt kia tỏa định trong ngay mắt, Mù Tạp Phạ chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo, từ đôi xương cụt đông nhiên chui lên đỉnh đầu, để hắn không tự chủ được đánh cái kịch liệt lạnh run. Phản phất bị hồng hoang hung thú để mắt tới, ngay cả linh hồn đều tại run rẩy. Hắn cắn răng, lợi cơ hổ cắn chảy ra máu, dùng hết khí lực gào thét, thanh âm lại bởi vì sợ hãi mà có chút biến điệu, giết, giết hắn cho ta. Ai có thể lấy hắn trên cổ thủ cấp? Ta vì hắn chờ lệnh Phong Vương. Phong Vương, cỡ nào mê người mức thượng. Nhưng giờ phút này, Liêu quân trận lúc trước chút sĩ quan cao cấp, nhìn xem đối diện như là núi lửa bộc phát vọt tới đại vũ quân đội, nhìn xem cái kia đạo một ngựa đi đầu, chán thắt vải trắng, cầm trong tay cự phủ kim giáp thân ảnh, từng cái sắc mặt tái xanh, bờ môi run rẩy, đáy lòng lại là một mảnh lạnh bớt. Phong Vương, thường bạc kim, vậy cũng phải có mệnh đi lấy. Vừa rồi kia một búa, thời hợt kia đánh tan đầy trời mưa tên một búa, đã in dấu thật sâu tiến vào trong lòng bọn họ. Vậy căn bản không phải nhân lực có thể bằng. Đối diện cái kia, chỗ nào vẫn là người, rõ ràng là một tôn chiến trường sát thần. Một búa tới, có thể trả mấy ngàn người. Kia vô hình, uy thế kinh khủng, đã đủ để bất luận cái gì dũng khí hơi yếu người sợ vỡ mật. Đại Liêu cái này mấy chục vạn quân đội, đủ hắn giết mấy cái vừa đi vừa về. Lộc cộc, không biết là ai, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, thanh âm tại chấn thiên tiếng la giết bên trong bé không thể nghe, lại nói ra rất nhiều lòng người ngọn nguồn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn, thật còn là người sao? Chiến trường chính giữa, lấy kim giáp Trần Minh đã dẫn đầu xung trận, đỏ ngựa như một đoàn thiêu đốt liệt diễm, chở hắn hóa thành một đạo thẳng tắp kim sắc tiềm điện, không nhìn phía trước lít nha lít nhít liêu binh trận liệt, không nhìn như rừng đao thương, cứ như vậy ngang nhiên, quyết tuyệt, hướng phía Mù Tạp Phạ vị trí vọt tới. Suy, cự phủ huy động, không có rực rỡ chiêu thức, không có phức tạp kỹ xảo, chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng bạo lực nhất một cái chém ngang. Lưỡi búa pha không, phát ra bén nhọn đến chói tai kêu to. Một đạo vô hình lại bàng bạc mênh mông đến cực hạn to lớn khí nhận, theo búa thế bỗng nhiên bắn ra, xé rách không khí, vắt ngang mấy trượng, hướng phía trước đen nghịt Liêu quân trận liệt, ngang nhiên quét tới. Đây không phải chiến đấu, đây là thu hoạch. Nhân mạng tại thời khắc này biến thành giá rẻ nhất tính toán đơn vị. Phốc phốc, răng rắc, huyết nhục xé rách âm thanh, xương cốt vỡ nát âm thanh, giáp trụ vỡ vụn âm thanh, hỗn hợp có ngắn ngủi mà thê lương đến cực hạn kêu rên, trong nháy mắt thay thế chấn thiên kêu giết, trở thành trên chiến trường chủ lưu nhất cũng kinh khủng nhất thanh âm. Phủ quang lướt qua, tàn chi cùng tay cụt cùng bay, huyết vũ trung đùi đất một màu. Tiếng kêu rên, thống khổ tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại chiến trường mỗi một nơi hẻo lánh. Bốn phía đều là vẩy ra máu tươi, lăn xuống đầu người, đứt gãy binh khí, ngã lăn chiến mã. Chân cụt tay đứt chống chất, máu tươi hội tụ thành suối, lại cấp tốc bị đến tiếp sau phun lên gót sắt trà đạp thành vũng bùn huyết hà. Mù Tạp Phạ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Hắn thành công. Hắn thành công địa dùng ác độc nhất ngôn ngữ, chọc giận vị này Trung Võ Vương. 22 tháng 9. Lập Đông. Mùa thu chính thức quá khứ, từ hôm nay sắp nên đón trời đông giá rét. Biển lương vẫn như cũ phồn hoa, nhưng cái này phồn hoa lại giống cách một tầng xa, náo nhiệt bên trong lộ ra lạnh. Biên quan kỵ binh lơi mát, thần hồn nát thần tính, nhất thời còn thổi không tiến cái này ôn nhu phú quý hương. Hai ngày này, biện lương trong thành quan to hiền quý, tâm đều treo lấy. Trung Võ Vương phi chết rồi. Chết không chỉ nàng một cái, cùng nhau chết còn có rất nhiều cái đại thần phụ thượng nữ biến, dòng dõi. Trong ngày thường cửa son theo hộ, bây giờ đã phủ lên trướng mắt bạch lăng. Tiếng khóc từ tường cao viện sâu bên trong lộ ra tới. Tất cả mọi người biết, đây là một trận nhằm vào Trung Võ Vương phi ám sát. Chết những cao quan kia nữ biến, dòng dõi đều tụ thai bày và gió. Hận sao? Những quan viên này tự nhiên là hận. Hận đến ngứa ngáy hàm răng, hận đến đêm không thể say giấc. Nhưng không ai thượng đấu, không ai lớn tiếng kêu gọi, muốn triều đình truy tra hung thủ, lấy máu trả máu. Bọn hắn trầm mặc, chết đồng dạng trầm mặc. Bởi vì bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, nhà mình vợ con chết rồi, cùng Trung Võ Vương phi chết so ra, tính là cái gì chứ? Trung Võ Vương, tay cầm 30 vạn biên quân, trấn áp biên cương. Nếu không phải còn có cái trấn Liêu Vương Điền Đồ ở phía trên miễn cưỡng để lấy, những năm này, vạch tội hắn tấu chương, sợ là đã sớm chất đầy ngự thư phòng. Trên phố bên trong lưu truyền ra tin tức ngầm, nói là Điền Đồ cũng đã chết. Tin tức thật thật giả giả, để cho người ta không dám suy nghĩ tỉ mỉ. Trấn Liêu Vương gặp chuyện, Trung Võ Vương phi gặp chuyện, hai chuyện gần như đồng thời phát sinh. Sau đó, chỉ còn lại tay cầm 30 vạn thiết kỵ Trung Võ Vương, lẻ loi trơ trọi địa đứng tại phương Bắc gió Trà Dịch. Cái này không khỏi thật trùng hợp, xảo đến làm cho người lương phát lạnh, xảo đến làm cho người không dám nghĩ sâu. Hoàng cung chỗ sâu, đèn đuốc sáng lên một ngày một đêm. Chương 88, Tiểu Phúc trở về Biện Lương. Hai chương 88, Tiểu Phúc trở về Biện Lương. Hai hoàng thái hậu, tiểu hoàng đế, còn có những cái kia ngày bình thường lưỡi rực rỡ hoa sen các trọng thần, tập hợp một chỗ. Thương nghị, tranh luận, trầm mặc, lại tranh luận. Biện pháp? Không có. Thích hợp biện pháp? Càng không có. Có chỉ là càng ngày càng sâu ngờ vực vô căn cứ, cùng càng ngày càng nặng hàn ý cái này hàn ý, từ hoàng cung chỗ sâu tàn mắt ra, thẩm thấu Biện Lương mỗi một con phố ngõ hẻm. Trong tiểu lâu đàm tiếu âm thanh thấp, ra đường thị người đi đường bước chân nhanh ngay cả đánh càng cái mọi âm thanh, nghe đều phá lệ kinh tâm. Thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Cũng liền tại cái này trong lúc mấu chốt, Biện Lương nam thành ngoài cửa, quan đạo trong bụi đất, ép qua đến một cỗ xe chở tù. Bánh xe gỗ đặt ở dẫm cứng rắn trên đường, phát ra đơn điệu mà chói hai kẹt kẹt âm thanh. Trong tù xa, là người trẻ tuổi. Thổ hoàng sắc áo ngắn, rúng gió đắp lên người. Tóc hai rối bời, che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một điểm tái nhợt cái cằm. Hắn từ từ nhắm hai mắt, giống như là ngủ thiếp đi, lại giống là không muốn lại nhìn thế giới này. Mới đầu, không ai lưu ý thẳng đến có cái vào nam ra bắc, mí mắt tạp lao tiêu sư, híp mắt xem xét đường này, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong tay thuốc lá sợi cắn lạch cạch rơi trên mặt đất. Kia, kia là? Người bên cạnh thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều người nhận ra tới. Xì sao bàn tán rót thành trầm thấp tiếng gầm, sóng bên trong quần quật lấy không cách nào tin kinh hãi. Thần kiếm sơn trang, thiếu trang chủ, Diệp Kinh Không. Hắn như thế nào bị lục phiến muôn cầm? Nghi vấn giống nước đá, tưới vào mỗi người trong lòng. Thần kiếm sơn trang, trong giang hồ kiếm đạo thánh địa. Diệp Kinh Không, càng là thế hệ tuổi trẻ bên trong nhất chói mắt viên kia tình. Mấy năm trước chính là nhất phẩm cảnh giới, dưới kiếm bại qua nhiều ít nhân vật thành danh, công nhận là tương lai kiếm đạo khôi thủ. Một người như vậy, bây giờ lại như con chó chết, bị nhét vào trong tù xa, kéo vào Biện Lương. Xe chở tù bên cạnh, đi theo 6 người, hai nữ 4 nam. Bước chân không nhanh không chậm, lại lộ ra cỗ người sống chớ gần lạnh lẽo cứng rắn. Áp giải người không nhiều, lại đủ để cho hai bên đường những cái kia tự cao võ công giang hồ khách, yên lặng đè xuống binh khí, không dám vọng động. Xe chở tù chi chi nha nha, tại chúng võ giả nhìn chăm chú, đến cửa thành động bóng ma hạ. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ phá vỡ ngưng trọng bầu không khí. Nói chuyện chính là cái ngồi trên lưng ngựa người trẻ tuổi, một thân bộ khoái phục rơi xuống chút xám, ánh mắt lại sáng cực kỳ. Hắn xoay quay đầu, nhìn phía sau một cái khác con ngựa bên trên đồng bạn. Tạ Minh, cuối cùng là về Biện Lương. Người cái này chén rượu mừng, dự định lúc nào mời ta uống a? Diệp Chân nhìn về phía Tạ Huy, trêu ghẹo. Tạ Huy cũng cưỡi ngựa, không có mặc bộ khoái phục, một thân thường phục, sắc mặt so bình thường một chút, lại không phải bệnh trạng, giống như là cực kỳ mệt mỏi. Bên cạnh hắn, một cái khác con ngựa bên trên, ngang nhau mà đi chính là nữ tử. Nữ tử rất đẹp, nàng eo rất nhỏ, trước ngực núi non chập trùng, làm cho người ta suy tư. Đặc biệt nhất là nàng bên hông treo lấy một thanh kiếm, không bỏ, thân kiếm hẹp thẳng, phía trên lan tràn màu đỏ sẫm rách máu, chính là Cổ Linh Lung. Nghe được kia trêu chọc, Tạ Huy trên mặt lộ ra một điểm bất đắc dĩ ý cười, lại không trả lời ngay, chỉ là nghiêng đầu, nhìn về phía bên người nữ tử. Cổ Linh Lung cũng chính ngoái nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào. Cửa thành ồn ào náo động, người bên ngoài ánh mắt, xe chở tù mục nát khí tức, phản phất tại trong nháy mắt đó đều rút đi nhan sắc. Trong mắt nàng là nước đồng dạng ôn nhu, đem hắn một thân mỏi mệt cùng phong trần đều im lặng tan ra. Tạ Huy lúc này mới quay đầu trở lại, nhìn xem kia đặt câu hỏi đồng bạn, thanh âm không cao, lại lộ ra chắc chắn, qua mấy ngày đi, chờ vụ án kết, ta tìm thanh tịnh thời gian, mang lên mấy bản. Đến lúc đó, hảo hảo xin các ngươi ăn một bữa. Hắn nói các ngươi ánh mắt lại vẫn nhìn xem Cổ Linh Lung. Cổ Linh Lung khẽ miệng, lặng lẽ cong lên một cái cực nhỏ, lại cực ngọt đường cong. Ai? Diệp Chân thở thật dài một cái, trong giọng nói không rõ là hâm mộ vẫn là khác, thật đúng là để ngươi tiểu tử mò lấy cho. Hai ngày trước, cầm xuống Diệp Kình Không về sau, đám người bọn họ tìm kiếm khắp nơi mất tích Tạ Huy, tìm khắp cả sơn trang nơi hẻo lánh, cuối cùng tại hậu viện phòng giam bên trong tìm được hắn. Đẩy ra cửa nhà lao lúc, nhìn thấy cảnh tượng, để Diệp Chân cùng Tống Hổ tại chỗ đứng tại cổng, con mắt thẳng. Phòng giam bên trong không có hình cụ, chỉ có cỏ khô cùng cho bụi. Tạ Huy an vị tại góc tường trên mặt đất, hắn không có bị cột, quần áo cũng coi như chỉnh tề, chỉ là trong ngực ôm chặt một nữ tử. Nữ tử tướng mạo mỹ lệ, giờ phút này lại khóc đến lê hoa đái vũ, tóc mai tán loạn, cả khuôn mặt đều chôn ở Tạ Huy trước ngực, bả vai co lại. Tiếng nghẹn ngào đứt quãng, lặp đi lặp lại, liền câu nói kia, ta sai rồi, là ta hồ đồ, là ta không tin ngươi. Tạ Huy không nói chuyện, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ có ánh mắt phức tạp giống là đổ ngũ vị bình, sâu không thấy đáy. Diệp Chân cùng Tống Hổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Ai có thể nghĩ tới, tại như thế một tòa ầm trầm phòng giam bên trong chờ đến không phải nghiêm hình tra tấn sau thoát, đúng là như vậy. Tiểu Diễm lại xấu hổ tràn diện. Từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần, trong lòng Diệp Chân tràn đầy cảm khái. Nhưng chuyến này nhất làm cho hắn cảm thấy có thu hoạch, là tiểu phúc thân phận. Chậc chậc. Họ Trần, có thể cùng Tiêu Hồng Trần cùng một chỗ đối địch, một đao bại cầm trong tay thần kiếm Diệp Kình Không. Cái này đế quân nhà khuê nữ, vậy mà lại chạy đến Biện Lương làm bộ khoái. Trước đây ít năm, trên giang hồ lưu truyền đều là đế quân chi tử bị danh, hiện tại chỉ sợ lại muốn nhiều một vị đế quân chi nữ. Biết tiểu phúc thân phận về sau, Diệp Chân cũng không muốn lấy định bợ nàng, chỉ là trong lòng yên ổn không ít. Về sau có đại án tử, chỉ cần tiểu phúc xuất mã, hắn liền ôm chặt đầu này đuổi. Đi theo tiểu phúc cọ công tích, chỉ sợ không dùng đến mấy năm, liền có thể lên tới áo màu bạc bộ khoái. Diệp Chân nhếch miệng cười thầm. Tống Hổ cưỡi ngựa, đầu hơi thấp, trong lòng suy nghĩ chuyện khác, có chút không quan tâm. Tiểu Phúc ngẩng đầu, trong lòng tràn ngập ước mơ, chờ mong tự mình làm thành cái này một án, có thể hay không sớm đi lên tới kim phiến bộ đầu. Tân Vượng thì đáy lòng phát khổ, không biết nên như thế nào đem chuyện đã xảy ra hồi báo cho Hồng Anh. Mấy người mang tâm sự riêng, không có trò chuyện, thuận dòng người tiến vào biển lương trong thành. Nghiệm chứng qua lệnh bài sau, mấy người áp tải Diệp Kình không xe chở tù tiến vào trong thành. Mới vừa vào thành, Diệp Chân liền loáng thoáng nghe được đường phố cái khác trà tứ bên trong có người tại nhỏ giọng trò chuyện. Ai, Trung Võ Vương phi gặp chuyện bỏ mình, biển lương trời coi như thật thay đổi. Ai nói không phải đâu. Kia Lữ thừa tướng cũng là ngon nhân, cũng dám thông đồng với địch bán nước, cùng Đại Liêu mật thám hợp tác, đúng là điên. Đột nhiên, bành, một tiếng, trà tứ bên trong trò chuyện thanh âm im bặt mà dừng. Tiểu Phúc xuất hiện tại trà tứ bên trong, tay phải chăm chú dắt lấy vừa mới nhỏ giọng trò chuyện tiểu võ giả. Sắc mặt nàng trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc. Ngươi lại đem ngươi vừa mới nói lặp lại lần nữa. Ai gặp chuyện? Tiểu Phúc nhìn chòng chọc vào cái kia tiểu võ giả, tay phải run rẩy, thân thể rét run. Chương 89, duyên phận. Một chương 89, duyên phận. Một lộc cộng. Bị Tiểu Phúc gắt gao nắm lấy cổ áo tiểu võ giả, hầu kết kịch liệt đông núc ních qua một cái, giống nuốt vào một khối nung đỏ than. Sắc mặt hắn trắng bệnh, thanh âm run không còn hình dáng. Ngươi có bệnh a? Vừa dứt lời, hắn liền hối hận, bởi vì Tiểu Phúc ánh mắt chợt thay đổi. Đây không phải là người ánh mắt, kia là lạnh tới cực điểm sắc bén, mang theo một cô muốn đem hắn ngay cả da lẫn xương dốc thịt nát sát ý. Tiểu võ giả cổ co rụt lại, khí diễm toàn bộ tiêu tán, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, là Trung Võ Vương phi. Còn có rất nhiều cái đại quan nhà phu nhân tiểu thư. Trung Võ Vương phi, năm chữ, nhẹ nhàng năm chữ rơi vào Tiểu Phúc trong lỗ tai, lại giống năm trôi nặng ngàn cân truy, hung hăng nện ở nàng trên đỉnh đầu. Ông trong đầu trống rỗng, ngay sau đó là trời đất quay cuồng, trước mắt trận trận biến thành màu đen, dưới chân gạch xanh đất phảng phất đều đang lắc lư sụp đổ. Tay nàng chỉ bỗng nhiên nắm chặt, khớp xương bóp trắng bệnh, cơ hồ muốn khảm tiến kia tiểu võ giả ra thịt bên trong. Một đôi mắt trong nháy mắt bò đầy tơ máu, đỏ đến dọa người, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, từ trong hàm răng gạt ra thanh âm khàn khàn, ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta. Tiểu võ giả dọa đến hồn phi phách tán, hai tay lung tung bày biện, nói năng lộn xộn, không có lừa ngươi, thật không có lừa ngươi. Việc này toàn bộ biển lương thành đều truyền khắp. Ngươi tùy tiện kéo người hỏi một chút, đều biết. Tiểu Phúc bờ môi nhấp thành một đầu trắng bạch tuyến, trên mặt một điểm cuối cùng huyết sắc cũng cởi đến sạch sẽ. Nàng đống nhiên buông tay, đem kia dọa đến run chân tiểu võ giả để mở, đống nhiên quay người, ánh mắt như điện, quét về phía trà tứ bên trong cái khắc câm như lấy người. Kia tiểu võ giả đồng bạn thoáng nhìn trên người nàng kia thân bắt mắt lục phiến môn công phu, một cái giật mình, vội vàng run giọng phụ họa, là thật, không chỉ là vương phi, ngay cả tiểu công tử của nàng cũng cùng một chỗ. Tiểu công tử, chẳng lẽ là Trần Hàm? Tiểu Phúc trước mắt đống nhiên tối đen, ngực như gặp phải trọng kích, thể nội nguyên bản bình ổn vận hành nội tức đống nhiên mất khống chế, tán loạn bắt đầu. Nàng biết hầu ngọt ngọt, một cỗ mùi tanh xông thẳng lên tới. Là ai? Tiểu Phúc đè xuống trong cổ họng mùi tanh, thanh âm khô khốc khàn khàn, giống dây giáp mài qua dị xét miếng sắt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Trong con ngươi, mới chân kinh, bi thống, mờ mịt, trong phút chốc bị đông cứng, nghiền nát, sau đó rèn luyện thành một loại thuần túy đến cực hạn, băng lãnh, sắc ý lạnh như băng. Ông, từng tiếng càng phản phất đến từ cựu lũ chỗ sâu chiến minh, không có dấu hiệu nào từ nàng bên hông văng lên. Là trôi đao kia, lãnh nguyệt bảo đao. Đao tại trong vỏ, lại mình phát ra thanh âm. Thân đao có chút rung động, một cỗ vô hình không chất, lại lăng lệ thấu xương phong duệ chi khí, không bị khống chế tràn ngập ra, lấy nàng làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán. Xuy, một tiếng cực nhẹ hơi, phản phất xé vải tiếng vang. Trà tứ bên ngoài, biển lương trên thành không kia phiến thật mỏng thu vân, lại bị cỗ này phóng lên tận trời lạnh thấu xương đao ý, ngạnh sinh sinh xé mở một đạo vô hình lỗ hổng. Sát ý ngưng thực, xông lên trời không. Mấy cái kia tiểu võ giả chưa từng gặp qua bực này dọa người cảnh tượng. Từng cái mặt như màu đất, run như run rẩy, cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất. Là Lữ thừa tướng. Một người trong đó không chịu nổi kia như thực chất áp lực, từ từ nhắm hai mắt âm thanh kêu lên, Lữ Tử Sơn, Lữ thừa tướng. Lữ thừa tướng. Tiểu Phúc giật mình. Trong đầu, trong nháy mắt hiện ra lão nhân kia bộ dáng, cười tủm tỉm, ánh mắt ôn hòa thậm chí có chút đục ngầu, thân hình có chút còng xuống, mang theo tuổi tác lớn suy bại khí. Lữ Tử Sơn. Ý niệm đầu tiên, không có khả năng. Lữ Tử Sơn không biết võ công, nửa điểm cũng sẽ không. Đây là triều chính đều biết sự tình. Đầu tử bên người, trong bóng tối có bao nhiêu hộ vệ? Đều là tinh thiêu tế tuyển ám vệ cao thủ. Một cái tay trói gà không chặt ốm yếu lao tẩu, làm sao có thể gần được thân? Làm sao có thể giết được người? Thế nhưng là, nàng nhìn về phía mấy cái kia tiểu võ giả, trên mặt bọn họ chỉ có sợ hãi vô ngần cùng nóng lòng biện bạch vội vàng, ánh mắt bối rối, lại không giống giả mạo. Kia nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng, giống một thanh băng lạnh cái đục, đưa nàng trong lòng điểm này không có khả năng may mắn, đục đến vỡ nát. Trong lòng đột nhiên liền trống rỗng, gió lạnh gào thét lên xuyên qua, cái gì cũng lưu không được. Kéo kẹt, nàng cắn chặt hàm răng, dùng sức chi lớn, phản phất có thể nghe thấy mình răng ma sát thanh âm. Hốc mắt không bị khống chế đỏ lên, lại gắt gao chịu đựng, không cho điểm này ở mức ý tràn ra tới. Vì cái gì? Thanh âm của nàng khàn khàn, mang theo một loại gần như vỡ vụn bình tĩnh. Lữ Tư Sơn, tại sao muốn giết Trung Võ Vương Phi? Đối diện kia tiểu võ giả nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, nghe nói là Trung Võ Vương muội tử giết Lữ Thừa Tướng con một. Lữ Thừa Tướng hắn là vì báo thù. Báo thù, hai chữ vô cùng đơn giản, không có gì đặc biệt. Giờ phút này nghe tới lại giống nung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại tiểu phúc đáy lòng bên trên. Và anh, phảng phất cửu thiên chi thượng thật sự có lôi đỉnh đánh rớt, công bằng chính chính nện ở đỉnh đầu của nàng, trước mắt triệt để đen, tất cả thanh âm, tia sáng, bụi đều trong nháy mắt đi xa. Thể nội vốn là trong hỗn loạn hơi thở, như là vỡ đê hồng thủy, ầm vang bạo động. Đang, nàng lảo đảo, hướng về sau rút lui hai bước, dưới chân phủ phiếm. Ngay sau đó, sắc mặt kỳ biến. Phúc, một miệng lớn máu tươi, không có dấu hiệu nào từ trong miệng nàng cuồn phún mà ra. Máu là nóng, rơi xuống nước tại trà tứ trước lạnh buốt thô ráp gạch xanh bên trên. Đỏ đến trước mắt, đỏ đến thê diễm, giống một đóa bỗng nhiên tràn ra vừa vội nhanh tàn lùi hoa mai. Nàng lui lại hai bước, cúi đầu, bả vai run nhẹ nhẹ. Máu tươi thuận vào miệng, một giọt, rơi vào gạch xanh trong khe hở, im lặng nhân mở. Trung quanh giống như chết yên tĩnh, chỉ có kia đậm đến tan không ra mùi máu tanh, cùng so mùi máu tanh lạnh hơn sắc ý, chậm rãi tràn ngập. Cùng một thời gian, Đại Vũ, nơi nào đó, một tòa nhà, rất phong độ tòa nhà, cửa son tường cao, thạch sư chấn trạch, mái hiên bay vểnh lên, lộ ra giàu có cùng an ổn. Dạng này tòa nhà, Đại Vũ cảnh nội không có 1000, cũng có 800. Tòa nhà chủ nhân họ Lý, giờ phút này chính quỳ gối chính sảnh lạnh buốt bóng loáng gạch trên mặt đất. Hắn là cái trung niên nam nhân, áo gấm, sợi tổng hợp là thượng hạng Tô Tú, trên ngón tay mang theo to lớn phỉ thúy ban chỉ. Nhưng những này đều không thể che hết trên mặt hắn kích động, cùng trong mắt lấp lóe nước mắt. Trước mặt hắn, đứng đấy cái lao đạo sĩ. Đạo sĩ rất sạch sẽ. Đạo bào là tắm đến trắng bệnh màu nâu xanh, không nhiễm trần thế. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, dùng một cây đơn giản mộc châm cài lấy. Chương 89, duyên phận. Hai chương 89, duyên phận. Hai trên mặt nếp nhăn rất sâu, giống cây già niên luân, một đôi mắt lại dị thường thanh tịnh, thậm chí có chút quá thanh tịnh, phản phất có thể chiếu ra lòng người ngọn nguồn bí ẩn nhất nơi hẻo lánh. Đạo trưởng, Lý lao ra thanh âm mang theo nghẹn ngào, một cái đầu trùng điệp đập xuống dưới, cái chán chạm đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Đa tạ đạo trưởng, tái tạo tri ân, suốt đời khó quên. Lao đạo sĩ nhẹ nhàng a một tiếng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn đối phương đi này lại lễ. Hắn rội ra khô gầy lại ổn định dị thường tay ấn tại Lý lao ra trên vai, có chút nâng lên một chút. Lý lao ra chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng chuyển đến, thân bất do kỷ, liền đứng lên. Lý lao ra nói quá lời. Lao đạo sĩ thanh âm bình thản thư giãn, giống trong khe núi chậm rãi chạy xuôi suối nước. Hết thảy đều là duyên phận. Lệnh lang mệnh không có đến tuyệt lộ, bần đạo bất quá là thuận thiên ứng nhân, cố gắng hết sức mọn. Lớn như thế lễ, gây sát bần đạo. Lý lao ra dùng tay áo xoa xoa khỏe mắt, nước mắt nhưng vẫn là ngăn không được. Hắn run giọng nói, đạo trưởng, ngài là không biết. Ta Lý gia thế hệ đơn truyền, đến ta đời này, liền trông coi như thế một cây dòng độc đinh mầm. 2 năm trước, hắn gặp kẻ xấu ám toán, đã thương đầu, cứ như vậy ngủ mê không tỉnh. Mời khắp cả danh y đi, đã dùng hết đơn thuốc, đều nói không có trông cậy vào. Hắn nhìn về phía nội thất phương hướng, nơi đó mơ hồ truyền đến rất nhỏ, lại chân thực tồn tại tiếng hít thở. Là ngài, là đạo trưởng ngài diệu thủ hồi xuân, đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại. Ân tình này, ta Lý gia táng gia bại sản, cũng không thể báo đáp a. Lão đạo sĩ khẽ khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt, hàm nghĩa nụ cười khó hiểu. Nụ cười kia bên trong, tựa hồ có thương xót, có nhìn rõ, còn có một loại khó nói lên lời thâm thúy. Lý lao ra, lời ấy sai rồi. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, rơi vào trong tai. Bần đạo dạo chơi đến tận đây, cũng không phải là ngẫu nhiên. Cùng Lý lao ra, cùng Lệnh lang, thực có cực sâu duyên phận dây dưa. Nếu không phải này duyên, bần đạo cũng sẽ không đến nhà quấy rầy, đi cái này nghịch thiên cải mệnh sự tình. Hắn dừng một chút, ánh mắt trong suốt rơi vào Lý lao ra trên mặt. Phản phất tại xem kỹ, lại phản phất tại xác nhận cái gì. Bây giờ Lệnh lang hồn phách đại an, bệnh trầm kha diệt hết, ít ngày nữa liền có thể như người thường hành tẩu ngồi nằm, kéo dài Lý gia hương hỏa. Chuyện chỗ này, bần đạo cũng có một cái yêu cầu quá đáng. Lý lao ra nghe vậy, cơ hồ không có chút gì do dự, vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói, đạo trưởng xin mời rằng. Chỉ cần là Lý mỗ đủ khả năng, chính là muốn Lý mỗ cái này thượng nhân đầu, Lý mỗ cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Lời nói được nặng, tình ý cũng thật. Lao đạo sĩ nụ cười trên mặt sâu chút, khoát tay áo, Lý lao ra nói quá lời. Cũng không phải gì đó khó xử sự tình. Hắn có chút những người, nâng lên cặp kia giản mua lại dị thường sáng ngời con người, phản phất xuyên tấu Lý gia đại trạch nặng nghề bất tường, trung điệp vi lạc, nhìn phía xa xôi phương bắc. Bần đạo có một đệ tử. Hắn chậm rãi nói, ngữ khí nhẹ nhàng, lại không hiểu khiến lòng người siết chặt. Thiên tư chắc tuyệt, tâm tính thuần lương. Chỉ tiếp, trời cao đấu kỵ anh tài. Vài ngày trước, gặp kiếp số, tráng niên mất sớm. Hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Lý lao gia, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thân thiết. Bần đạo vân du tứ phương, từng xem sông núi địa thế. Lý lao ra tổ tiên lựa chọn đông trạch, phong thủy cực dai, dấu gió tụ khí, phúc phận kéo dài, chính là khó được cắt ngưỡng. Bần đạo cả gan, muốn đem ta cái này số khổ đồ nhi táng nhập Lý gia mộ tổ chi bên cạnh, thụ chút hương hỏa, dính chút phúc cấm, cũng tốt để hắn đời sau có thể đầu thai vào gia đình tốt. Không biết Lý lao ra có thể đáp ứng táng nhập Lý gia mộ tổ. Lý lao ra ngây mẩn cả người. Mộ tổ là một cái gia tộc căn bản nhất, thần thánh nhất chỗ. chôn đều là nhà mình huyết mạch tổ tiên, giảng cứu chính là huyết mạch thuần khiết, làm phúc cho đời sau. Để một ngoại nhân, dù chỉ là táng ở bên cạnh, đó cũng là cực kỳ phạm vào kỵ hủy sự tình. Lan truyền ra ngoài, trong tộc trưởng bối, thương thân hương lý, sợ là muốn đâm đoạn tích lương xương. Sắc mặt hắn có chút trầm xuống, hiện ra mấy phần trịnh trọng cùng khó xử. Nhưng ánh mắt chạm đến lão đạo sĩ cặp kia thanh tịnh bình tĩnh con mắt, lại nghĩ tới nội thất bên trong vừa mới khôi phục sinh cơ nhi tử. Phần ân tình này, quá nặng đi. Nặng đến làm cho hắn cảm thấy bất kỳ cái gì do dự cùng từ chối, đều là vong ân phụ nghĩa. Hắn hít sâu một hơi, ôm quyền con người, trầm giọng nói, nếu không có đạo trưởng, ta Lý gia hương hỏa đã đức, tổ tông từ đường lại không tế tự, mộ tổ cho dù tốt, cũng bất quá là phiến mộ hoang. Đạo trưởng đã mở miệng, việc này, Lý Mỗ đáp ứng. Chắc chắn tuyển một chỗ hướng Dương An ổn chi địa, hảo hảo an táng đạo trưởng ái đồ. Lão đạo sĩ nghe vậy, trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều mừng rỡ, chỉ là kia xoa ý cười, trở nên ôn hòa mà hài lòng. Hắn trên dưới đánh giá Lý lão gia một phen, đột nhiên lại nói, một ngoại nhân, không danh không phận, táng nhập Lý gia mộ tổ, chung quy là danh không chính, luôn bất thuận. Lan truyền ra ngoài, tại Lý lão gia thanh danh có chướng ngại, tại Lý gia danh dự cũng có hại. Bần đạo cũng có nhất pháp, nhưng mẹn toàn đôi bên. Lý lão gia ngẩng đầu, đạo trưởng xin mời giảng. Lão đạo sĩ bước bước dưới hàm thưa thất sợi râu, chấm lo lắng nói, như Lý lão gia không chê, bần đạo nguyện làm môi, để cho ta đệ tử này ở rể Lý gia. Như thế, hắn liền coi như nửa cái người Lý gia. Táng nhập mộ tổ, tế tự hương hỏa, liền đều thuận lý thành chương. Ở rể, Lý lão gia lại là khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, đạo trưởng ân đức, Lý Mộ cảm kích còn đến không kịp, như thế nào ghét bỏ? Chỉ là cái này ở rể một chuyện. Hắn nói còn chưa dứt lời, ý tứ cũng hiểu được. Lý gia thế hệ đơn truyền, một mạch tương thừa, sinh đều là nhi tử. Hắn thế hệ này, liền một cái vừa mới cứu tỉnh con trai độc nhất, không có nữ nhi, sao là ở rể? Lão đạo sĩ tựa hồ sớm biết hắn có câu hỏi này, không chút hoang mang, từ trong ngực tay lấy ra chồng chất chỉnh tề giấy vàng. Giấy rất cũ kỹ, biên giới có chút mài mòn, lại bảo tồn được vô cùng tốt. Hắn đem giấy vàng ở bên cạnh trên bàn bát tiên nhẹ nhàng trải rộng ra. Trên giấy, dùng chu sa viết chữ, chữ viết cổ phác, nét chữ cứng cáp. Lý lão gia không cần sầu lo. Lão đạo sĩ chỉ vào giấy vàng, thanh âm mang theo một loại kỳ dị vật luật, phản phất tại ngâm tụng cổ lão sâm nói. Vân đạo hơi thông thiên số, mới bị Lý gia thôi diễn một phen. 120 năm về sau, Lý gia huyết mạch bên trong, lúc có một nữ sinh ra. Nàng này mệnh cách thanh kỳ, thông minh hơn người, như đến lương phối, có thể bảo vệ Lý gia lại nối tiếp trăm năm vinh quang. Ngón tay của hắn, điểm tại giấy vàng phía dưới một chỗ trống không. Ký danh chính là Lý Thanh Tuyển. 120 năm. 120 năm về sau, một cái chưa xuất sinh, thậm chí ngay cả phụ mẫu cũng còn chưa từng tồn tại nữ tử, còn nổi danh chữ. Lời này nghe, đơn giản hoang đường cực độ, không thể tưởng tượng. Lý lão gia nhìn xem lão đạo sĩ bình tĩnh không lay động mặt, lại nhìn xem trên bàn tấm kia cổ xưa giấy vàng. Nếu là bình thường, có người nói với hắn những chuyện này, hắn chắc chắn coi là đối phương là cái điên giang hồ phi tử, trực tiếp để cho người loạn côn đánh đi ra. Thế nhưng là, hắn nhớ tới nhi tử mê man 2 năm, hấp hối bộ dáng, nhớ tới mình lúc tuổi còn trẻ tận tình thanh sắc, móc giống thân thể, qua tuổi 40 mới như thế một đứa con trai, về sau liền lại không dòng dõi tuyệt vọng. Nhớ tới Lý gia hương hỏa đem đoạn, tổ tông cơ nghiệp không người thừa kế sợ hãi. Lý lão gia chỉ là thoáng chần chờ một lát, hắn nhìn một chút nội thất phương hướng, phản phất có thể nghe được nhi tử dần dần bình ổn hữu lực tiếng hít thở. Sau đó, chuyển hướng lão đạo sĩ, ánh mắt trở nên kiên định. "Tốt, đã đạo trưởng nói như thế, Lý Mỗ, tin." Cửa hôn sự này, Lý Mỗ thay mặt 120 năm sau chắc gái, đáp ứng. Lão đạo sĩ trên mặt rốt cục lộ ra một cái hoàn chỉnh, nụ cười ý vị thâm trường. Lý lão gia sảng khoái. "Nếu như thế, còn xin Lý lão gia ký tên đồng ý, giấy vàng màu đỏ, coi đây là bằng thượng cáo tiên địa, hạ an ủi quỷ thần. Nay hẹn cố định, duyên phận liền thành." Lý lão gia không do dự nữa, cao giọng phân phó hạ nhân mang tới bút mực mực đóng dấu. Hắn đi đến trước bàn, nhấc bút lên, chấm đã no đầy đủ mực. Ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua trên giấy vàng đã viết xong bộ phận. Tại nhà trai kia một cột, lẳng lặng địa viết ba chữ. Chữ viết cùng lão đạo sĩ không khác nhau chút nào, cổ pháp cứng cáp. "Trần Cửu ca." Lý lão gia tay, mới không thể xem xét địa dừng một chút. Lập tức, hắn ổn định tâm thần, tại nhà gái gia trưởng hứa hẹn chỗ, trịnh trọng ký xuống tên của mình, lại ấn lên đỏ tươi chỉ ấn. Giấy vàng màu đỏ, tại xuyên thấu qua song cửa sổ dưới ánh mặt trời, có vẻ hơi chói mắt. Lão đạo sĩ cẩn thận đem giấy vàng thu hồi, một lần nữa bỏ vào trong ngực, dính vào thịt nắp kỹ. Hắn lần nữa nhìn về phía Lý lão gia, chắp tay thở dài. "Nguyên nhân duyên rơi, đều có định số. Lý lão gia lệnh lang đã không việc gì, bần đạo cũng nên cáo từ." Chương 90, giống. Quá giống. Một chương 90, giống. Quá giống. 122 tháng 9. Biện Lương. Phố dài. Gió còn tại thổi, thổi qua bàn đá xanh, thổi qua trà tứ kỳ phiên. Tiểu Phúc ngây người tại trà tứ bên trong. Sắc mặt tái nhợt giống mới dán giấy dán cửa sổ, không có một tia huyết sắc. Trước ngực trên vạt áo, nhiễm mở một mảng lớn chói mắt đỏ, ướt sũng đính vào trên thân, giống một đóa thê lương hoa. "Tiểu Phúc." Sau lưng Tống Hổ hầu kết giật giật, thanh âm kẹt tại trong cổ họng, rất là khô khốc. Hắn muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Bên cạnh Diệp Chân, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn. "Lắc đầu." Trong ánh mắt biết, đừng nói, cái gì đều đừng nói. Vừa rồi trà tứ bên trong kia tiểu võ giả, bọn hắn nghe được rõ ràng, một chữ không sót. "Trung võ Vương Phi, là đế quân con dâu. Tiểu Phúc, là đế quân nữ nhi. Kia là chị dâu của nàng. Lữ Tử Sơn sát Vương Phi, là bởi vì..." Vương Phi vị này cô em chồng, giết hắn nhi tử. Ở trong đó con quấn quấn, Diệp Chân chỉ chuyển mấy cái suy nghĩ, liền cảm giác tâm tư càng thêm chịu nặng, ép tới hoảng. Hắn nhìn về phía Tiểu Phúc bóng lưng trong ánh mắt, kia phần đã từng bất cần đợi không thấy, chỉ còn lại một loại gần như tàn khốc nhưng cùng một chút thương hại. Trong lòng nàng, giờ phút này chỉ sợ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, là nàng hại chết chị dâu của mình. Tống Hổ miệng há lại trường, cuối cùng vẫn nhắm lại. An ủi. Làm sao an ủi? Nói không phải lỗi của ngươi, nhưng sự thực máu me bày ở trước mặt, nguyên nhân gây ra chính là nàng. Nói bớt đau buồn đi. Vậy quá mức tái nhận bất lực. Bọn hắn chỉ có thể đứng đấy, nhìn xem. Nhìn xem cái kia đạo mặc bộ khoái phục, luôn luôn thẳng tắp, vui sướng bóng lưng, giờ phút này có chút run. Thời gian, tại đầu này đột nhiên trở nên trống trải trên đường dài, chạy xuôi đến phá lệ chậm. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, có lẽ đã là cả đời. Tiểu Phúc rốt cục động. Nàng cực nhẹ, cực chậm chạp hít một hơi, khí tức kia lại giống như là mang theo gai ngược, cào đến yết hầu đau nhức. Nàng lấy lại tinh thần. Bên môi còn mang theo một đạo chưa lau sạch vết máu, nổi bật lên sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Trong ánh mắt ban sơ kinh đảo hải lãng đã rút đi, còn lại là một loại không mang, tìm không thấy tiêu điểm mờ mịt, giống như là đột nhiên mù đen, đặt mình vào đồng vụ lữ nhân. Nàng vô ý thức ngắm nhìn một phía. Người đi đường mặt, cửa hàng chưa bài, nơi xa hoàng cung mơ hồ hình dáng. Hết thảy đều rất quen thuộc, hết thảy cũng đều lạ lẫm đến đáng sợ. Sau đó, nàng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó trọng yếu nhất sự tình. Dùng ống tay áo, có chút thô bạo địa lau đi khóe miệng. Vết máu chóng mở, tại nàng mặt tái nhợt trên má lưu lại một vòng đỏ nhạt, chợt bật dấu. Nàng không tiếp tục nhìn sau lưng đồng bạn một chút, chưa hề nói một chữ, chỉ là bỗng nhiên mở rộng bước chân, hướng về một phương hướng, chân phát phi nước lại. Cái hướng kia là Trung Võ Vương phủ. Tống Hổ cùng Diệp Chân còn đứng ở nguyên địa. Lần này, Tống Hổ nhìn qua kia quyết tuyệt mà đi bóng lưng, trùng điệp thở dài, làm sao bây giờ? Diệp Chân nhún vai, động tác kia có chút cứng ngắc, lộ ra chính hắn cũng không phát giác nặng nề. Đi trước tìm Hồng Bộ đầu thông khí. Hắn dừng một chút, loại sự tình này, chúng ta xử ở chỗ này, nói cái gì đều là sai. Để nàng sư tỷ đi xem một chút đi. Tống Hổ nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ đi theo Tiểu Phúc biến mất góc đường, ánh mắt phức tạp. Đồng tình, lo lắng, còn có một loại cảm giác bất lực. Biển Lương một cái khác đầu phố dài. Người đi đường như dệt, ồn ào náo động vẫn như cũ. Một đạo mặc lục phiến môn công phục thân ảnh, trong đám người hối hả ghé qua. Nàng thân hình linh xảo, bộ pháp nhanh đến mức kinh người, giống một đôi đi ngược dòng nước cá bạc, tại chen trúc biển người bên trong ngạnh sinh sinh gạt ra một cái khe hở. Mọi người chẳng qua là cảm thấy bên cạnh một trận gió lướt qua, mang theo nhàn nhạt, như có như không mùi máu tanh, lại quay đầu lúc, chỉ thấy một cái hiên ngang lại vội vàng bóng lưng. Tại vượt qua một đầu hẻm nhỏ lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Đối diện đi tới hai người, dẫn đầu là cái lao giả, quần áo lộng lẫy, chính nghiêng đầu cùng bên cạnh người nói lấy cái gì, chưa từng lưu ý phía trước. Tiểu Phúc trong lòng lo lắng, tốc độ quá nhanh, đúng lúc gặp rẽ ngoặt, ánh mắt lại có chút mơ hồ. Chờ phát giác được lúc, đã chậm. Ai u? Một tiếng giản mùa kinh hô. Hai người rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Tiểu Phúc vọt tới trước tình thế bỗng nhiên trì trệ, dưới chân lảo đảo, lại bản năng cánh tay duỗi ra, như thiểm điện giữ lại đối diện lão giả kia cánh tay, ổn định hắn kém chút ngã sấp xuống thân hình. Lão giả kia ước chừng hơn 50 tuổi, thái dương đã thấy sương bạch, khuôn mặt phúc hậu, trên thân một bộ tính chất thượng thừa tơ lụa trường sam, ngon cái bên trên mang lấy cái thế nước cực sung túc bích ngọc ban chỉ, toàn thân lộ ra sống an nhàn sung sướng quý khí. Ai? Người đứa nhỏ này, không có mắt ta. Chạy nhanh như vậy, chạy đi đầu thai đi. Lão giả bên cạnh, theo sát lấy một cái ngoài 30 mỹ mạo phụ nhân, tóc mây châu châm, quần áo tiên diễm. Gặp lão giả bị đụng, nàng lông mày đứng đấy, lúc này khó thở, chỉ vào Tiểu Phúc liền muốn chửi ầm lên. Nhưng thu tục vừa bước lên cái đầu, nàng liền nhìn thanh Tiểu Phúc quần áo trên người. Kia thân bắt mắt, mang theo đặc thù đường vân lục phiến muôn bộ khoái phục, giống một chậu nước lạnh, quay đầu rót xuống tới. Phụ nhân bên miệng xinh xinh nghẹn lại, sắc mặt biến đổi, thái dương trong nháy mắt tấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Tại Biện Lương, cho con sai, nhất là lục phiến muôn con sai, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Tiểu Phúc sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ đến dọa người. Nàng bị va vào một phát, ngực cũng là một trận bốc lên, cố nén khó chịu, quay đầu nhìn phụ nhân kia một chút. Ánh mắt rất lạnh, lạnh đến không có nửa điểm nhiệt độ, giống như là nhìn một kiện không có sinh mệnh vật. Sau đó, tơ mắt của nàng trở xuống bị mình đỡ lấy trên người lão giả. Xin lỗi. Nàng phun ra ba chữ, thanh âm làm câm. Một chút chắc tay, xem như nhận lỗi. Sau một khắc, nàng giống như là bỗng nhiên nhớ lại cái gì, kia phần hoảng hốt cùng đội vàng lần nữa chiếm lấy nàng. Thậm chí không đợi đối phương phản ứng, nàng mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Người đã như một con nhẹ yến, đột nhiên bật lên, lướt lên bên cạnh cửa hàng thấp bé mái hiên. Thân hình lại nhoáng một cái, liền đạp trên san sát nối tiếp nhau nóc nhà, hướng phía Trung Võ Vương phủ phương hướng mau chóng đuổi theo, mấy cái lên xuống, thân ảnh đã không có vào xa xa nóc nhà về sau. Chiêu này gọn gàng, cử trọng nhược khinh khinh thân công phu, dẫn tới chung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị người đi đường phát ra một mảnh trầm thấp kinh hô. Người mỹ phụ kia cũng là miệng thơm khẽ nhếch, trên mặt vẻ giận dữ chưa tiêu, lại thêm mấy phần kinh ngạc cùng mơ hồ nghĩ mà sợ. Có thể mặc lục phiến môn quần áo, còn có thân thủ bực này nữ tử, tuyệt không phải nàng có thể tùy ý quát lớn đối tượng. Nàng lấy lại bình tĩnh, vội vàng thay đổi một bộ lo lắng thần sắc, một lần nữa đỡ lấy lao giả cánh tay, dịu dàng nói, "Lao gia, ngài không có sao chứ? Nhưng đụng phải chỗ nào?" Lao giả nhưng không có trả lời ngay. Hắn giống như là ngây ngẩn cả người, duy trì lấy bị Tiểu Phúc đỡ lấy lúc tư thế, hơi bệnh mặt lên, kinh ngạc nhìn qua Tiểu Phúc biến mất nóc nhà phương hướng. Ánh mắt có chút phiêu hốt, có chút thất thần. Nửa ngày, mới thì thào nói nhỏ lên tiếng, thanh âm nhẹ cơ hồ chỉ có chính hắn có thể nghe thấy, giống, quá giống,